ôm trong lòng mỗi người một quả trứng Lâm Phàm và May vui vẻ dạo dực mà tiếp tục lên đường. Chương 133, hiện tượng kỳ lạ. Không biết sẽ là bổ kẹ mần gì hả? Vợ ông chủ nói đó sẽ là một con mang đến cho ta sự bất ngờ, ngươi nói xem nó sẽ là con bổ kẹ mần nào hả? Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trên đoạn đường này May hỏi hắn vấn đề này. Có thể là do chỉ có hai người được đến trứng bổ kẹ mần nên May cũng chỉ hỏi mỗi một mình hắn. Lâm Phàm cũng không biết trả lời ra sao vì thật sự hắn không am hiểu về trứng bổ kẹ mần. Đây có lẽ là lần thứ ba từ khi đến thế giới này hắn được tiếp xúc với trứng bổ kẹ mần nên hắn cũng không có gì để nói cho May. Ta thật sự không biết à, đến quả trứng của ta cũng không biết nó là bổ kẹ mần gì. Bất đắc dĩ Lâm Phàm sau đó chọn cách im lặng mặc cho May hỏi thế nào hắn cũng lựa chọn im lặng. Sau đó May quay qua hỏi những người còn lại, đến bổ kẹ mẩn của May cô ấy cũng hỏi qua một lượt. Dù mọi người làm ra giải thích nhưng tất cả giải thích lúc này May đều nghe không lọt vì May đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình à. Nhìn May như vậy mọi người chỉ biết cười khổ mà tiếp tục lên đường. Ôm theo màu đen quả trứng Lâm Phàm theo chân mọi người, vì hình như màu đen quả trứng rất thích được hắn ôm nên Lâm Phàm cũng không có bỏ nó vào bã lộ mà học May như vậy ôm theo nó lữ hành. Tâm tình bay bổng May đến thành phố tiếp theo tham gia bộ kẹ mẩn cò nẹt thi đấu. May dùng cồn bụt kẹn của mình tham gia thi đấu và giành chiến thắng áp đảo trước một con vị nở xọa và giành được huy hiệu cò nẹt. Thấy cồn bụt kẹn dễ dàng chiến thắng đối thủ Lâm Phàm thầm nghĩ đây là tâm tình thăng hoa sau có được sức mạnh sao. Đoạn đường này Lâm Phàm và nhóm người gặp một con dở dạc gồn, tuy muốn thu phục nhưng hắn chỉ còn một chỗ trống duy nhất cho đội hình tham gia giải đấu liên minh do vừa đó thêm một chỗ trống được thêm vào là quả trứng bộ kẹ mẩn trong tay. Vì không biết khi nào trứng nở nên hắn cũng không mạo hiểm mà vội vàng quyết định thu phục thêm các bộ kẻ mần khác. Tuy tiến hóa hình của dở dạ gồn là chuẩn thần dở dạ gồn này có sức chiến đấu siêu cường nhưng thời gian để cho nó tiến hóa và phát triển thật sự quá lâu. Lâm Phàm không chờ nổi. Hơn nữa con kia dở dạ gồn quá nhiều người chú ý đến hắn cũng không thể buông tay mà đánh bại nó rồi thu phục. Nếu chỉ dựa vào mấy con bộ kẻ mần đăng ký mà đánh bại được dở dạ gồn thì nó cũng không xứng với cái tên chuẩn thần à. Chỉ còn hai. Ba quả gờ dịch bản trên người Lâm Phàm cũng không hy vọng vận khí nghịch thiên đến mức dựa vào đó mà thành công bắt dở dạ gồn, trừ khi là hắn dùng mạ sở bản nếu không là không có biện pháp nào khác. Đó là chuyện càng không thể xảy ra, dùng mạ sở bản bắt một con dở dạ gồn quá phí phạm. Nghĩ đến đây hắn đành thu hồi tâm tư mà tiếp tục hành trình huấn luyện bộ kẻ mần cùng đều đặn lên đường. Thời gian lữ hành sau đó Lâm Phàm vùi đầu vào tập luyện để sớm ngày đạt đến thiên vương cấp huấn luyện ra cùng tăng cao thực lực cho các bộ kẻ mần. Đặc biệt là nhóm bổ kẹ mẩn sẽ tham gia lần này thi đấu liên minh. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến việc xạ tổ sĩ đã thu được tạ tài xìm bò biểu tượng của chiến thuật trong lần đối chiến 2v2 với Image. Chỉ khi xạ tổ sĩ đem ra ngắm nghĩa những biểu tượng này Lâm Phàm mới biết hắn đã thu được 3 biểu tượng. Với Lâm Phàm mà nói biểu tượng cũng không có tác dụng gì, với hắn thì chỉ cần có đủ huy hiệu đạo quán để tham gia giải đấu do liên minh tổ chức vậy là đủ. Còn những vật phẩm để chứng minh thành tích của tân thủ này đối với hắn vô dụng. Trừ khi những vật phẩm này có thể tăng lên thực lực cho bộ kẹ mẩn của hắn thì Lâm Phàm lúc đó mới suy nghĩ mà thu lấy chúng. Đang lúc nghỉ ngơi trong rừng, đột nhiên ở ngọn núi đôi cao núi tận mây xanh đằng xa Lâm Phàm và nhóm xạ tổ xỉ nhìn thấy mây đen hội tụ sau đó lôi điện từ trên cao giáng xuống vùng đất ở giữa hai đỉnh núi nhọn hoắt đó. Có một bóng hình thấp thoáng ẩn hiện trong vùng đất do lôi điện tạo thành ở bên kia sườn núi. Nhóm bạn kinh ngạc nhìn về phía đó với ánh mắt mang theo cả sự tò mò. Hiếu kỳ xạ tổ si lập tức dẫn đầu đoàn người tiến về phía khu vực phát ra dị tượng kia. Trên đường đến bọn họ bị cản lại bởi một số bổ kẹ mẩn hoang dã như hệ lẹ kịt, gỗ lẻm, sở sỉ thơ nên tốc độ rất chậm Lâm Phàm không làm ra giúp đỡ mà hắn đến bên May dặn dò vài câu sau đó thu lại hệ vị vào phở y ẻn bạn cùng cất kỹ ông trứng bổ kẹ mẩn màu đen vào bạ lộ sau đó chạy vội biến mất trong rừng. Lúc này Lâm Phàm không còn tâm trí theo nhóm xạ tổ sĩ chơi đùa vì bằng tốc độ của họ đến được nơi phát ra dị tượng thì có lẽ đã mất đi cơ hội thấy được thứ cần thấy. Bằng tốc độ nhanh nhất hắn hướng về phía dị tượng phát ra, bên người hắn không biết lúc nào sở sệ vì vợ đã xuất hiện. Những con cổ kẻ mẩn hoang dã dám can đảm cản đường hắn sở sệ vì vợ sẽ là người xử lý chúng. Càng ngày càng gần nơi giữa hai đỉnh núi cây cối lộ ra càng thưa thớt, trên bầu trời mây đen tụ tập thành những đám lôi vân khổng lồ. Lôi điện ở khu vực này lộ ra vô cùng cuồng bạo thi thoảng sẽ có một đạo lôi đình khủng bố bổ xuống mặt đất. Cây cối cùng sinh vật ở khu vực đã sớm thành tro tàn nếu không rời đi nơi đây. Ánh sáng mặt trời bị lôi vân bao trùm không thể chiếu sáng nơi đây. Ánh sáng duy nhất là từ những tia sét lóe lên rồi biến mất cắt ngang bầu trời kia. Cả vùng đất lộ ra âm trầm khí tức. bước chân vào khu vực này đang định gọi ra hệ lệ tỷ vì giờ để bảo hộ Lâm Phàm không thể không bỏ đi suy nghĩ này vì một con bộ kẻ mẩn đã xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là ghi ra đồ nó dùng thân hình to lớn của mình bảo hộ Lâm Phàm. Thân hình to lớn đen xì của nó ngóc cao đầu lên như một cái cột thu lôi hấp dẫn lôi điện. Một đạo lôi điện thô to trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm bổ vào người ghi ra đồ. Cả không gian xung quanh lóe sáng bao trùm bởi bạch quang che khuất tầm mắt của Lâm Phàm. Đợi ánh sáng tán đi trước mặt Lâm Phàm là hình ảnh ghi dạ đồ lộ ra vẻ hưởng thụ sau khi ngâm mình trong lôi điện. Đại lượng lôi điện du tẩu khắp thân thể nó rồi dần dần hội tụ về phía chấm đen ở đỉnh đầu nó nơi hệ nước ấn ký tồn tại đan sen. Đây là do hắc lôi ngưng tụ thành hạt châu màu đen khi ghi dạ đồ tiến hóa tẩy lễ qua thiên kiếp mà tạo thành. Lúc này đây hạt châu màu đen đang hấp thu lôi điện khủng bố từ bầu trời kia mà lớn dần lên. Điều này làm Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Không lẽ hạt châu này là tiêu chí của hệ lôi nguyên tố ấn ký, nó đang hấp thu lôi điện tự nhiên để dần hình thành. Nghĩ đến khả năng kinh khủng này, lại nhìn về phía ghi dạ đồ Lâm Phàm không biết nói gì cho tốt. Đây là muốn nghịch thiên ả nhưng ta thích. Sau đợt lôi điện đầu tiên, trên bầu trời lôi điện như chịu đến sự dẫn dắt nào đó tập trung về phía đỉnh đầu của Lâm Phàm cùng ghi dạ đồ. Trong lòng hắn run lên khi nhìn đến lít nha lít nhít lượng lớn lôi điện ẩn hiện trên đám mây đen kia. Thật sự quá kinh khủng sáu. Chương 134 Không tên. Nhìn đến lôi điện trên đầu mình du tẩu Lâm Phàm không khỏi nuốt khan một ngụm. Giải dạ đổ à đây là ngươi ra để hại ta hay giúp ta đây? Tấn đấy lôi điện bổ xuống sẽ xảy ra án mạng à? Không quan tâm lắm đến Lâm Phàm biểu hiện trên mặt lúc này đang thoải mái ghi dạ đổ do năng lượng trong cơ thể nó đang tăng dần lên khi đắm chìm trong lôi điện. Ghi dạ đổ hướng thiên một giống như đang nói tới nữa a lôi điện đại gia ngươi đang thoải mái đến đây gãi gãi ngứa à? Nhìn thấy hành động của ghi dạ đổ Lâm Phàm đen mặt lại. Đây không phải là hành động tìm chết sao? Ngươi muốn chết cũng đừng tìm cách này à giải ra đồ, bị lôi điện bổ chết bộ dạng sẽ rất khó coi có chết ta cũng phải toàn thây à ngươi làm vậy chúng ta đến cặn bã cũng không thừa. Lâm Phàm nhỏ giọng nhỉ non sau đó thả ra hệ lệ tỷ vì giờ. Hạt Lai bảo ngươi là bổ kẹ mẩn của ta đâu, có phúc cùng hưởng. Thế nên hệ lệ tỷ vì giờ tệ lệ bọt trốn ra xa quan sát ta. Hệ lệ tỷ vì giờ còn tưởng nó nghe nhầm sau đó nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Đừng nhìn ta. Ta và ngươi ở lại cũng không giúp gì được giải dạ đồ à không bằng ra xa khỏi đây cổ vũ. Ngươi nhìn thấy hay không đám mây khổng lồ này cũng có ít nhất bán kính 3-4 km ta ở đây đợi lôi điện bổ xuống đó là tìm chết. Lâm Phàm kiên trì mà giải thích cho hệ lệ tỷ vì giờ. Ghi dạ đồ sau khi đợt đầu tiên lôi điện tẩy lễ cảm giác hưng phấn qua đi mới nhớ đến bên người mình còn có Lâm Phàm. Lúc trước nó được hạt châu màu đen trên trán đối với lôi điện sinh ra khát vọng ảnh hưởng mới tự ý chui ra ngoài chứ cũng không phải là ra tới để bảo vệ Lâm Phàm như hắn nghĩ. Lúc này nhìn đến Lâm Phàm nó mới ý thức được tình huống bây giờ lập tức đối với hệ lệ tỷ vị giờ một giống ra hiệu rời đi nơi đây. Lôi điện đã tích tụ hoàn tất chuẩn bị bổ xuống ở liệu với cấp độ của hệ lệ tỷ vị giờ cùng Lâm Phàm là tìm chết. Hệ lệ tỷ vị giờ lúc này mới gật đầu một cái tệ lệ bọt rời đi ra nơi xa nhưng vẫn đủ để thấy toàn cảnh của khu vực mà ghi dạ đồ ở. Ta không lừa ngươi a lần sau phải học được tin tưởng ta có biết hay không. Quá nuông chiều các ngươi cũng là không tốt, tính tốt của ta không học chỉ học tính xấu từ người khác ta khổ tâm à. Nói xong Lâm Phàm tập trung mà nhìn về phía ghi dạ đồ. Lúc này một đạo lôi điện đường kính khổng lồ đạt tới 2m bổ về phía ghi dạ đồ. Nó dài như một dải lụa từ trên trời trải xuống vị trí của ghi dạ đồ đang ở nhưng đừng nhìn nó như dải lụa mềm mại, ẩn chứa trong đó là cuồng bạo tới cực điểm của lôi điện tự nhiên. Cả không gian lại bảo phủ bởi ánh sáng trắng cùng một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Tất cả mọi sinh vật quanh đây đều rụt đầu rụt cổ trở lại trong hang mà không còn hung hăng như lúc ban đầu. Tiếng nổ mạnh làm Lâm Phàm chỉ biết ôm đầu. Đầu hắn đau nhức như muốn ngất đi nhưng hắn không thể ngất vì ghi dạ đồ đang ở ngoài đó chiến đấu. Từ lúc đầu tiên đạo lôi điện kia tâm thần của hắn đã siết chặt vì lo lắng. Lâm Phàm chỉ cố tỏ ra chấn định tự nhiên cùng đông đùa một chút để lệ tỉ vì giờ để cho ghi dạ đồ thấy mà yên tâm tẩy lễ tăng lên thực lực. Làm sao ghi dạ đồ không hiểu được Lâm Phàm đâu, nó là bộ kẻ mẩn đầu tiên đi theo hắn tuy không cùng nhau kể vai chiến đấu nhiều vì thực lực của Lâm Phàm chưa đủ nhưng không vì thế mà nó khinh thị Lâm Phàm vì nó biết chủ nhân của nó sẽ mạnh lên đứng trên tất cả chỉ đơn giản là vì đó là người được nó lựa chọn. Đó là người duy nhất hiểu nó vì cả hai đều cô đơn trên thế giới này, cả hai đều là dị loại. Dù luôn vui cười nhưng cảm giác cô đơn khi về đêm mà nó cảm nhận được từ Lâm Phàm là không thể nào sai lầm. Đó là một kẻ không thuộc về thế giới này mới có được. Cũng như nó khi sinh ra đã bị tộc đàn bỏ rơi coi nó là dị loại, nó cảm thấy mình không thuộc về nơi này nhưng nó vẫn nỗ lực để chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới. Cùng với Lâm Phàm nó sẽ đi đến đỉnh phong. gơ dạ ạ ạ ạ ạ ủ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ghi dạ đổ gào thét trong trung tâm ánh sáng trắng kia, trong đấu suy nghĩ trôi qua rất nhanh nó đã nghĩ kỹ tất cả. Nó cần mạnh lên, nó cần thực lực. Trên đầu truyền đến đau nhức làm cho nó gầm rú, Lâm Phàm đầu cũng đau nhức, hắn cũng phát ra tiếng gầm rú ba. A a a a a a a a a a a a a. Đợi ánh sáng tán đi tất cả trở về như cũ. Cả không gian bao trùm bởi mùi khét của thịt bị cháy do lôi điện tạo thành. Quanh thân thể to lớn của Ghi Dạ Đổ đã tạo thành một hố đen to lớn như hố bùm sau một vụ nổ. Lâm Phàm thì hai thai rỉ ra máu tươi đỏ lòm, Hệ Lệ Tỷ Vị giờ nằm một bên dù đã che chở cho cả hai bằng màn ánh sáng nhưng trước sức mạnh kinh khủng của tự nhiên nó cũng đã bị chấn đến ngất đi. Lúc này Lâm Phàm lúc ních, hắn cố lết thân thể không còn chút sức lực của mình đến bên cạnh hố mà Ghi Dạ Đổ nằm. Dù đầu đau như búa bổ, ý chí của hắn vẫn không từ bỏ vì hắn lo lắng cho Ghi Dạ Đổ, hắn muốn biết Ghi Dạ Đổ như thế nào, dù là sống hay chết hắn cũng muốn biết được kết quả. Nếu sống sót thì là chuyện tốt, nếu Ghi Dạ Đổ chết đi hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì. Nghĩ đến đây lòng hắn như có ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt nóng dần lên. Hai mắt xuất hiện tơ máu, bộ dạng rất đáng sợ mà lết thân thể của mình đến bên hố to. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trước mắt Lâm Phàm đã dần xuất hiện thân ảnh to lớn đã rất quen thuộc với hắn kia. Lúc này đây vảy giáp đã cháy đen, không còn là màu đen sáng bóng dưới ánh sáng mà là màu đen của tro tàn. Cả thân thể nó bị dòng lôi điện kinh khủng kia tàn phá. Nhìn đến đây Lâm Phàm gầm rú liều mạng mà dùng sức của chân tay bỏ loạn mà xông đến bên Ghi Dạ Đổ. Hắn đến mép hố rồi lăn xuống, da thịt chạm vào đất đá bị nung nóng do sức mạnh kinh khủng của lôi điện trà sát vào thân thể. Lâm Phàm mặc kệ tất cả hát bỏ đến bên người Ghi Dạ Đổ sờ vào tấm áo giáp cháy xém nóng rực kia, nước mắt hắn tuôn ra. Lâm Phàm đã rất lâu không khóc qua, lâu đến hắn chính mình cũng không nhớ. Cuộc sống không phải màu hồng của hắn làm cho tâm trí của hắn trở nên sắt đá rất nhiều, nước mắt đã rất lâu không rơi được nữa nhưng lần này hắn khóc. Khóc vì sợ mất đi một người bạn, khóc vì cảm thấy bất lực không giúp được gì, chỉ có thể nhìn bạn mình không rõ sống chết nằm ở đó. Lần theo thân thể của Ghi Dạ Đổ hắn tìm đến đầu của nó, thân thể đó vẫn nằm im không động đậy. Tay chân và da thịt Lâm Phàm đau rát nhưng không đau bằng cảm giác nghẹn đắng trong tim này. Hắn đến trước mặt Ghi Dạ Đổ. Nhìn cái đầu to khổng lồ của nó nơi mà Lâm Phàm vẫn nằm trên đó hàng đêm ngắm bầu trời, đôi mắt hưu thần ngày nào giờ nhắm nghiền, hắn thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của Ghi Dạ Đổ. Đôi khi sự đau đớn đến quá đột ngột, mới một giây trước còn hí hửng cười nói hắn bây giờ thật sự đã không cười nổi. Bây giờ chỉ còn lại một mặt yếu mềm giấu sâu trong nội tâm hắn thể hiện ra khi cảm thấy đã mất đi người bạn duy nhất thấu hiểu mình. Không biết từ lúc nào Ghi Dạ Đổ đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong tâm trí Lâm Phàm. Nó như là chỗ dựa tinh thần cho hắn tự tin bước tiếp đến đỉnh phong của thế giới này. Ôm đầu nó Lâm Phàm khóc, giọt nước mắt lăn qua má hắn rời xuống cái đầu nóng rực của Ghi Dạ Đổ lập tức bị bốc hơi như tâm trí Lâm Phàm lúc này. Tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Chương 135, Nhân họa đắc phúc. Trong một không gian đen tối, Ghi Dạ Đổ đang ngủ yên ở nơi đây như trong một hồ nước phẳng lặng không một chút rung động nhỏ. Đột nhiên một giọt nước phá tan sự yên tĩnh ấy. Nó phá vỡ mặt hồ phẳng lặng kia tạo lên những gợn sóng lăn tăn truyền đến vị trí của Ghi Dạ Đổ. Ghi Dạ Đổ mở mắt nhìn xung quanh nhưng nó chỉ thấy một màu đen tối, rồi hai giọt, ba giọt. Rất nhiều giọt nước nối tiếp nhau phá vỡ không gian nơi này. Như có cảm ứng nó hướng về phía những giọt nước kia nhìn lại. Trong đó chứa rất nhiều hình ảnh như một phần ký ức của Ghi Dạ Đổ như một đoạn phim tua chậm được những giọt nước mang theo cho nó xem sau đó hòa vào hồ nước nó đang ở. Có hình ảnh là lúc nó còn là Sinimacap. Có hình ảnh là lúc ban đêm nóng nhìn lên bầu trời cao, có hình ảnh là lúc nó đi đến thác nước nơi nó vượt thác hóa rồng, có hình ảnh nó hóa rồng sau gặp được, có hình ảnh nó trôi nổi giữa hồ nước to lớn lộ ra cô đơn trong màn đêm năm. Tất cả hình ảnh từ trước đến nay nó trải qua đều tua chậm lại một lần. Nó cũng không biết từ khi nào bên cạnh con cá chép cô đơn nhiều thêm một bóng người dần dần mà hòa vào cuộc sống của nó. Cuộc sống nó không còn tẻ nhạt, không còn cô đơn vì bên nó đã xuất hiện thêm một người công nhận nó. Hiểu nó và hơn nữa người đó cần nó. Nó muốn tiến tới hội họp với thân hình kia nhưng dường như có sợi xích vô hình nào đó quấn chặt nó. Nó vùng vây nó dây rủa để vùng ra khỏi những xích sắt đó. Ghi Dạ Đổ cố gắng bơi về phía trước nó gào thét trong im ắng vì nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đột nhiên nó cảm thấy những giọt nước kia nhuộm thêm một màu đỏ tỏa sáng trong vùng không gian này. Nhìn đến đây tâm lý của Ghi Dạ Đổ không hiểu sao phá lệ cuồng loạn. Nó vùng vây cố phá tan xích sắt đang trói buộc nó. Đúng rồi, nó cần thực lực. Cần thực lực, chỉ có thực lực mới phá tan được xích sắt. Chủ nhân đang tuyệt vọng đang cần nó cần mạnh lên để phá tan nơi đây về bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân không thể thiếu nó cũng không thể thiếu chủ nhân. Đang ôm đầu Ghi Dạ Đổ bi thương Lâm Phàm không biết lúc nào hắn đã nhỏ ra huyết lệ. nhưng giờ đây hắn không quan tâm bởi tâm trí hắn đã trống rỗng, hắn như mất đi phương hướng, chim nhỏ bay loạn giữa bầu trời đầy giông tố. Đột nhiên một tiếng giống kinh thiên kéo hắn về với thực tại, sau đó hắn cảm giác thân thể mình bị nhấc lên không trung. Tâm trí của hắn như có một sợi dây liên kết vô hình với một vật gì đó buộc chặt lại kéo hắn về với thực tại. Mở mắt nhìn kỹ trước mặt mình lúc này đây, hắn thấy được Giải Dạ Đồ. Không có lời nói, không có bất kỳ biểu lộ, hắn và Giải Dạ Đồ đã hiểu rõ tất cả. Một sợi dây liên kết đã buộc chặt tâm trí và linh hồn của hắn và Giải Dạ Đồ lại với nhau. Đó là một cảm giác kỳ diệu mà hắn không thể nào giải thích. Cảm giác như có sự đồng điệu trong tâm hồn mà kết hợp lại với nhau tạo ra một thứ sức mạnh kỳ ảo nào đó. Trên người Lâm Phàm và Giải Dạ Đồ đột nhiên xuất hiện vô số bạch quang, cùng với đó là vô số bạch quang từ xung quanh hội tụ lại. Hắn có thể thấy rõ ràng những sợi dây liên kết từ hắn và Giải Dạ Đồ đang gắn kết lại với nhau và được củng cố vững chắc hơn. Nó đã đạt đến không thể phá vỡ trình độ. Lâm Phàm có cảm giác chỉ cần một ý nghĩ của hắn, hắn và Giải Dạ Đồ sẽ nhận được sức mạnh tăng gấp bội. Bạch quang bám vào người Lâm Phàm và Giải Dạ Đồ làm cho thương thế của họ đang dần dần khôi phục, cùng với đó là khí thế của hai người cấp tốc tăng lên. Giải Dạ Đồ tăng lên Thiên Vương trung cấp đỉnh phong, cao cấp đỉnh phong, đến Thiên Vương viên mãn cấp độ mới dừng lại. Cùng với đó là Lâm Phàm cũng đạt được thăng cấp, hắn từ chuẩn Thiên Vương trung cấp tấn thăng đến chuẩn Thiên Vương viên mãn trình độ huấn luyện ra mới dừng lại. Dù là lực lượng vô hình nhưng suy nghĩ, sức phân tích, quan sát của Lâm Phàm đều tăng lên đến mức độ đáng sợ. Chỉ cần làm ra đột phá là hắn sẽ bước chân vào cảnh giới là ước mơ của rất nhiều người, Thiên Vương cấp bậc huấn luyện ra. Chuyện đó là của sau này. Bây giờ điều khiến hắn vui mừng là hắn và Giải Dạ Đồ đã đạt đến tâm ý tương thông cấp độ. Chỉ cần hắn suy nghĩ, Giải Dạ Đồ lập tức có thể hiểu và hành động. Hắn và Giải Dạ Đồ còn có thể thăng cấp thực lực một lần nữa trở lên càng kinh khủng, đó là hắn và Giải Dạ Đồ đã nắm giữ tiến hóa mẹ gà. Dù không cần đa tiến hóa mẹ gà nhưng tâm lý tương thông cùng thấu hiểu đã đến cực hạn, một người một bộ kẻ mẩn đã phá vỡ quy tắc này như xạ tổ xỉ và gờ rẻn nhìn ra. Tiến hóa theo cách này lộ ra càng thêm tự nhiên, sức mạnh đạt được càng kinh khủng hơn nữa, hắn và Giải Dạ Đồ có thể tiến hóa mẹ gà mọi lúc mọi nơi. Đến lúc đó với thực lực bây giờ của Giải Dạ Đồ, hắn đoán chắc nó có thể đột phá Thiên Vương viên mãn đạt đến quán quân cấp. Dù rất muốn thử nhưng ở đây Lâm Phàm không dám vì sợ lộ ra khí thể của quán quân cấp bổ kẹ mẩn, hơn nữa hắn và Giải Dạ Đồ vừa lành thương thế không thể vì mong muốn bồng bột nhất thời mà tổn hại căn cơ về sau này. Lâm Phàm còn cần tìm hiểu thêm về tiến hóa mẹ gạ, dù sao đây cũng không phải trong ạ niềm mà là thế giới thực, hắn sẽ không làm ra điều gì không nắm chắc, vì vậy hắn quyết định nghiên cứu kỹ hơn về tiến hóa mẹ gạ sau đó mới thử nghiệm. Xem ra sau giải đấu cũng lên đi một chuyến cả lọt địa khu A phải không Giải Dạ Đồ. Nghĩ như vậy Lâm Phàm và Giải Dạ Đồ đều hiểu ý đối phương mà dừng lại sự nôn nóng muốn thử tiến hóa mẹ gạ. Suy nghĩ đến đây liên kết giữa hắn và Giải Dạ Đồ lập tức tàn đi thu hồi lại vào trong cơ thể. Lúc này Lâm Phàm mới chú ý đến trên trán của Giải Dạ Đồ ngoài thủy hệ ấn ký còn có một cái khác ấn ký cùng đan xen vào nhau, đó là màu đen lôi hệ ấn ký. Dù chưa biết tác dụng của nó nhưng nhìn cấp độ kia thiên lôi một chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Giải Dạ Đồ, như muốn đem nó xóa bỏ, hắn biết đó không đơn giản. Nếu không phải lúc đó khí tức của Giải Dạ Đồ đã mong manh tới cực điểm, mong manh đến sát bên người nó Lâm Phàm còn không nhận ra trình độ thì có lẽ chỉ cần một đạo nhỏ lôi điện nữa cũng đã lấy mạng nó và Lâm Phàm. Đã ngưng tụ thành công lôi hệ ấn ký, Giải Dạ Đồ hình như còn kèm theo khả năng đặc biệt nào đó mà lôi điện kia dù vẫn cuồng bạo nhưng không còn công kích đến bọn họ. Chuyến đi này xem như nhân họa đắc phúc, cũng vì thế mà Lâm Phàm và Giải Dạ Đồ đã nhận ra tầm quan trọng của nhau trong lòng đối phương. Như chi kỷ lại hơn xa chi kỷ, so thân nhân thậm chí còn sâu đậm hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sau biến cố của Lâm Phàm và Giải Dạ Đồ ở đây mây đen và lôi điện vẫn còn tụ tập, bầu trời vẫn không có lộ ra chút nào của ánh sáng mặt trời. Lâm Phàm xử lý xong tất cả chữa thương cho hệ lệ tỷ vì giờ hắn lập tức hướng tiếp lên phía khe núi kia đi đến. Dù sao đạt được lực lượng đó là hòa vốn chịu nhiều đau khổ như vậy, đó là thứ ta nên có được, bây giờ mới là lúc thu lợi tức phải không Giải Dạ Đồ. Giải Dạ Đồ hiểu được suy nghĩ của Lâm Phàm lập tức hướng lên trời một giống biểu thị đồng ý. Dưới sự nhộn nhạo của lôi đỉnh trên đỉnh đầu Lâm Phàm và Giải Dạ Đồ tiến lên phía trước tiếp tục thám hiểm. Chương 136, phát hiện Giải Dạ Đồ. Lâm Phàm ngồi trên đầu Giải Dạ Đồ, dù trên bầu trời lôi điện có vẻ cuồng bạo nhưng Giải Dạ Đồ tâm lý vững tin làm cho tâm lý tương thông với nó Lâm Phàm yên tâm không ít. Do không có một thứ gì che chắn tầm nhìn nên đường đi lên đỉnh núi rất thông thoáng. Cho bụi đã sớm không còn tồn tại ở vùng đất này, do quanh năm bị lôi điện giày xéo tất cả chúng đã sớm bị gió thổi bay khỏi nơi đây. Giải Dạ Đồ, ngươi có cảm thấy gì sao? Lâm Phàm chỉ là nghĩ trong đầu nhưng Giải Dạ Đồ đã hiểu hắn nói gì, nó gật nhẹ đầu sau tiếp tục tiến lên. Dù đã đạt đến tâm lý tương thông nhưng Lâm Phàm cũng chỉ thấu hiểu được cảm xúc cùng ý muốn của Giải Dạ Đồ lúc nó muốn làm gì và Giải Dạ Đồ cũng vậy. Hai người không thể làm ra trao đổi bằng ngôn ngữ thông thường, tất cả chỉ là trong suy nghĩ. Khi đến được đỉnh của cái khe ở giữa hai ngọn núi cao chọc trời kia, Lâm Phàm đứng trên đầu Giải Dạ Đồ nhìn xuống cảnh tượng trước mắt mình không khỏi lộ ra biểu hiện quả là thế. Không nằm ngoài dự đoán của ta, huy động được lực lượng kinh khủng như vậy lôi điện chỉ có thể là Giạp Đột hoặc là Giải Cụ. Quả nhiên là một con Giạp Đột, có thể nói không uổng công chuyến đi này hả? Lúc này dưới thung lũng là một con Giạp Đột, tam thần điểu một trong lôi thần điểu. Lâm Phàm chỉ đoán đúng một nửa, hắn chỉ đoán được ở đây có Giạp Đột tồn tại nhưng lại không đoán được rằng lượng lôi điện kinh khủng kia không phải là Giạp Đột huy động mà là tự nhiên hình thành. Con này Giạp Đột chọn nơi lôi điện hội tụ này để độ kiếp. Nó chuẩn bị tấn cấp thần thú cấp bậc bổ kẹ mần, cần thông qua lôi điện tẩy lễ và vùng đất này là nơi mà nó lựa chọn để hoàn thành việc độ kiếp của mình. Lâm Phàm và Bì Dạ Đổ chỉ là vào phạm vi công kích của lôi điện và chịu một phần lôi điện đánh tới mà không phải kinh khủng lôi điện mà con Giạp Đột này phải chịu. Lúc này con này Giạp Đột đang nghỉ dưỡng sức chờ đợi đợt lôi điện tiếp theo và cũng là cuối cùng cho nó tẩy lễ để thoát thai hoán cốt bước chân vào cấp bậc thần thú. Tất cả khí tức của nó nội nhiễm. Nó co lại thân thể mình để tích xúc lực lượng chờ buộc phát để đón đỡ lôi kiếp. Lúc này Lâm Phàm đang hí hửng nhìn con này Giạp Đột vì nó không lộ ra chút khí tức nào và đang co lại thân thể nên nhìn qua không khác là bao so với con ạ tỷ cù nọ mà hắn gặp được của Nô Lẹn. Có khác chỉ khác là hơi lớn hơn một chút mà thôi. Trong đầu Lâm Phàm đang tưởng tượng ra huyễn cảnh mình cùng Ghi Dạ Đổ và đám bổ kẹ mẩn của mình chiến đấu với Giạp Đột và đánh bại nó, sau đó nó ngoan ngoãn vào mạ sở bản đi theo Lâm Phàm. Lôi điện trên bầu trời cũng không vì Lâm Phàm suy nghĩ mà dừng lại, nó đã tích xúc đến cực hạn và ẩn nấp đến cực hạn trong đám mây đen khổng lồ kia. Lôi điện chuẩn bị cho Giạp Đột một kích chí mạng. Cảm giác thấy khí tức tử vong bao phủ cùng nguy cơ giáng lâm, quán quân cấp viên mãn Giạp Đột đột nhiên mở mắt. Giang rộng đôi cánh khổng lồ của mình cùng thân hình to lớn. Giạp Đột đứng thẳng thân hình to lớn của mình, nó thét dài một tiếng khí tức bao phủ khắp khe núi. Đang suy nghĩ Lâm Phàm bị khí tức của Giạp Đột phả lại thổi ngã ngửa ra sau. Lôn côn bò dậy, Lâm Phàm sờ hai tay vào ngực mình thấy tim vẫn còn đập, hắn thở phào. May ta có một ý chí thật sự quá sắt đá rồi, tí thì bị khí tức của con này Giạp Đột hù chết bà mẹ ở đâu là mới ra đời Giạp Đột ra đây là một con đã không biết sống bao nhiêu năm tháng Giạp Đột à. Khí tức của nó đã đến quán quân viên mãn, ở đâu là nó huy động lôi điện đây là đang độ kiếp hà chuồn gấp. Cũng may ta thông minh không có hành động thiếu suy nghĩ không thì đúng là cả đời nướng chim cuối đời bị chim nướng đó mới là bi ai. Lúc này đang bàn lùi Lâm Phàm đột nhiên bị một tiếng cười thu hút sự chú ý, đúng thời khắc quan trọng này luôn có dị biến phát sinh. Lúc này ở một góc khuất khác của hẻm núi đi ra một đám người. Là người quen cũ của Lâm Phàm, mẹ chỉ và một đám thành viên của Team Rocket. Lôi điện đã sắp phủ xuống, chúng đứng đó mỉm cười trêu tức mà nhìn Giạp Đột để khiêu khích nó cho nó độ kiếp thất bại sau đó rơi vào ma chảo của bọn hắn bộ dạng. Mẹ chỉ, ha ha, Giạp Đột ta đã chờ ngươi rất lâu à, ngươi có biết không? Thất bại hay thành công độ kiếp hôm nay ngươi cũng trốn không thoát, vì độ kiếp xong cũng là thời điểm ngươi suy yếu nhất. Ta đã quan sát rất lâu à, mỗi lần đón đỡ xong một đạo thiên lôi ngươi đều cần một thời gian lấy sức để đón đỡ đạo lôi kiếp tiếp theo. Không thể không nói lôi thần ngươi quá được trời xanh ưu ái à, độ kiếp vậy mà còn có thể khống chế thời gian lôi điện giáng xuống. Đây đã là đạo thứ 9 lôi kiếp, ta xem ngươi như thế nào đón đỡ à. Ngoan ngoãn làm bổ kẹ mẩn của ta đi thôi ha ha. Nhìn ông cùng mẹ chỉ Giạp Đột chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ sau đó lại bình tĩnh để đón đỡ đạo lôi điện phủ xuống ngay sau đó. Nó chỉ có thể làm chậm đi thời gian lôi điện giáng xuống mà không phải hoàn toàn khống chế, hơn nữa nó đã phát động chuẩn bị đón đỡ đạo lôi kiếp cuối cùng nên không thể lại trì hoãn. Khí tức kinh khủng của Giạp Đột kích phát đến cực hạn. Lâm Phàm ở xa xa nhìn mà chỉ biết nuốt khan nước bọt. Hắn tin tưởng chỉ cần khí thế con này tiếp cận thần thú cấp Giạp Đột cũng đã đủ để đánh bại mọi đối thủ. Đây mới là lực lượng mà Lâm Phàm hướng tới à? Đây mới là thứ hắn truy cầu. Đây mới được coi là đỉnh phong. Nhìn đạo thiên lôi to như cột trống trời giáng xuống, Giạp Đột đem thân thể khổng lồ của nó bao phủ, Lâm Phàm biết vì sao mẹ chỉ nói Giạp Đột đón đỡ xong đạo lôi điện này sẽ là thời khắc nó suy yếu nhất. Lâm Phàm không biết Giạp Đột có thành công hay không nhưng hắn biết một điều, đón đỡ đạo lôi điện này xong có sống cũng thành tật. Sống sau đó cũng đừng mong thời gian ngắn có thể khôi phục hành động, lúc đó sẽ tiện nghi đám này ra hỏa thừa nước đục thả câu. Lâm Phàm khi biết thực lực của Giạp Đột hắn đã không còn ngây thơ nghĩ thu phục nó, vì thu phục nó cũng không có tác dụng gì à, cấp độ đó hắn điều khiển không nổi nhưng hắn lại có cách đào chỗ tốt từ Giạp Đột. Nghĩ đến đám kia ra hỏa lúc trước hi ha cười nói chỉ chờ Giạp Đột trải qua lôi kiếp để thừa cơ hội bắt nó, Lâm Phàm đã nghĩ kỹ tính kế chúng. Nếu để ta gặp được đó là cơ duyên của ta, cơ sao lại bỏ lỡ đâu. Chỉ là hủy khuất ngươi rồi, mẹ chỉ sai bảo ông trời đã chỉ định ngươi đóng vai phản diện đâu. Chương 137, thu được chỗ tốt. Dưới đạo thiên lôi kinh khủng kia, tất cả hẻm núi đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trong hẻm núi hình thành một vùng lôi trì mà trong đó lôi điện cuồng bạo phát ra từng tiếng nổ vang trời. Không nghe thấy thanh âm khác, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dù đã nhắm chặt mắt vẫn cảm thấy chói. Nhờ trốn sau Bỉ Dạ Độ, nhờ nó bảo vệ mà Lâm Phàm tránh được sức ảnh hưởng khủng bố từ đạo thiên lôi kia, dù đã ở rất xa, xa tận bên ngoài rìa của hẻm núi, năng lượng cuồng bạo vẫn có không ít tràn đến đây. Nhóm người mẹ chỉ đã có chuẩn bị, xung quanh bọn họ bao phủ bởi nhiều lớp màn sáng đem bọn họ bao kín lại. Dù ở gần hơn trung tâm so với Lâm Phàm nhưng họ vẫn không sao cả bộ dạng. 15 phút sau mọi thứ mới dần dần lắng lại. Trong thung lũng ánh sáng trắng lóa mắt dần dần rút đi. Lôi điện cũng tán đi trở về với hư vô. Giữa thung lũng Giạp Đột lúc này cả thân thể đã nằm bẹp dí ở nơi đó. Không có bất kỳ khí tức nào phát ra từ thân thể nó, có chỉ là người nó nhấp nhô nhẹ nhẹ theo nhịp thở báo hiệu nó vẫn còn sống. Lượng lôi điện khổng lồ từ thiên lôi chui vào trong cơ thể nó đang làm tê liệt từng tế bào trong đó. Giạp Đột không cách nào điều động bất cứ một chút sức lực nào. Lôi thần điểu nó bị chính lượng lôi điện kinh khủng kia tẩy lễ làm tê liệt. Giạp Đột cũng đã kiệt sức sau khi độ kiếp nó nằm đó, ánh mắt vô lực và không cam lòng cùng phẫn nộ khi nhớ đến đám người mẹ chỉ. Lúc này điều Giạp Đột lo lắng cũng xảy đến, kèm theo một tiếng cười lớn, một đám người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt nó. Tiếng cười làm nó khó chịu cũng phẫn nộ cất lên, lúc này nó muốn xé xác đối phương cho đối phương hối hận khi sinh ra trên đời này, cho đối phương chịu mọi đau khổ sau đó xé xác hắn. Nhưng nó không thể, nó vô lực nằm đó. Trạng thái tê liệt này ít nhất còn phải một tiếng thời gian mới kết thúc. Trong thời gian đó nó chỉ là một con chim bình thường không khác gì. Nhìn ánh mắt phẫn nộ Giạp Đột, mẹ chỉ cười càng vui vẻ. Mục tiêu của hắn gần ngay trước mắt. Là chuyên gia tổ kẻ mẩn hệ điện, hắn đã theo đuổi ước mơ thu phục lôi thần điểu Giạp Đột đã rất lâu rất lâu. Hôm nay cuối cùng hắn cũng thành công có được Giạp Đột. Giạp Đột nằm ngay đây mặc hắn bài bố mà không thể làm gì. Mẹ chỉ, ngoan ngoãn mà thành tổ kẻ mẩn của ta đi thôi, ha ha. Lúc này mọi hành động của đám kia đóng vai phản diện nhân vật đều bị thu vào trong mắt của Lâm Phàm. Hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Giải dạ đổ vào trong đi để thu được càng nhiều chỗ tốt, ta phải chịu thiệt một chút, không thể lộ ra quá mức chói mắt. Ngươi là tuyệt đối không thể xuất hiện trong vở kịch này. Ra đi hệ lệ tỷ vì giờ chúng ta chuẩn bị còn ra sân khấu à? Ghi dạ đổ biến thành hồng quang chui vào lại trong ủn trà bạn, sau đó bên người Lâm Phàm hồng quang lóe lên, hệ lệ tỷ vì giờ xuất hiện sau đó đứng gần Lâm Phàm tùy thời phát động tệ lệ bọn. Lúc này mẹ chị đã không kịp chờ đợi, hắn lấy ra một quả ủn trà bạn. Bóng buộc có tỷ lệ thu phục tổ kẻ mẩn cao nhất hiện tại. Hắn nhìn về phía Giạp Đột không chần chờ ném ra ủn trạ bạn. Toàn thân tê liệt Giạp Đột không thể phản kháng chút nào, tuyệt vọng mà nhìn ủn trạ bạn bay đến càng ngày càng gần nó. Dù cho sau khi bị thu phục được thả ra nó giết đi mẹ chỉ thì như thế nào? Uy nghiêm của một con tổ kẻ mẩn cấp thần thú nó cũng đã bị xâm phạm. Lúc đó nó cũng đã nhận sỉ nhục khi bị một tên huấn luyện gia thấp kém thu phục. Hơn nữa còn chưa chắc rằng tên này thu phục nó xong sẽ đem nó thả ra, hắn có thể chờ đến thực lực đủ chấn áp nó rồi mới thả nó ra. Bao nhiêu hình ảnh tiêu cực bao phủ tâm trí Giạp Đột làm cho nó tuyệt vọng. Càng ngày bóng buộc càng gần nó càng tuyệt vọng. Đúng lúc nó lộ ra tuyệt vọng nhất, biểu lộ hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nó đánh văng đi quả kia ủn trà bạn. Thế giới khôi phục tươi sáng với Giạp Đột vì một thân hình tuy nhỏ bé nhưng đứng chắn trước mặt nó bảo vệ tôn nghiêm của nó. Một thân hình nhỏ nhắn tràn ngập chính khí, hiên ngang lâm liệt mà đứng. Rồi hắn thốt ra một câu mà bao nhiêu kẻ được cho là người tốt đều hỏi mặc dù rất thừa. Các ngươi định làm gì? Như kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, như cái thiện chống lại cái ác, như công lý xua tan đi bóng tối. Lâm Phàm đứng chắn trước mặt Giạp Đột chống lại đóng vai phản diện nhóm người của Team Rocket. Mẹ chỉ nhìn đến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, lại là người tiểu quỷ. Ta nhớ được ngươi, ngươi là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của Kỳ ủ cùng hại hắn mất đi hai con bộ kẻ mẩn chủ lực. Lâm Phàm mặt bình tĩnh tỏ ra không quen hắn, sau đó hắn móc ra bóng buộc của ẻm bổ nghĩa chính ngôn từ nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Muốn thu phục Giạp Đột sao? Đừng có mơ, dù có chết hôm nay ta cũng phải bảo vệ nó. Cảm động đi Giạp Đột, lấy thân báo đáp ta đi. Không nói thêm bất kỳ lời nào vì sợ biểu hiện không tốt sẽ phá hư khổ nhục kế, Lâm Phàm phái ra hai con bổ kẻ mẩn của mình xông vào quần đầu đám kia đóng vai kẻ phản diện. Thấy Lâm Phàm không nói hai lời công kích hắn, mẹ chỉ giận hắn thả ra tất cả bổ kẻ mẩn của mình. Đám binh lính của hắn cũng vậy. Sau đó xảy ra hôn chiến giữa hai phe, một phe là một đám bổ kẹ mẩn đủ các loại gối mờ, cục phai ỉn, hủy rỉnh, vôn to, hệ lẹ trò, mạ ni mít, dài củ, hệ lẹ tạ bổ dịch. Một bên chỉ có hai con bổ kẹ mẩn ẻm bổ cùng hệ lẹ tỷ vì giờ. Nhìn thế nào cũng lộ ra là một trận khổ chiến à. Lâm Phàm có dặn dò nên hai con bộ kẹ mẩn cũng không lộ ra toàn lực mà giải quyết đám này, thi thoảng còn giả vờ chúng chiêu rồi bị thương. Lâm Phàm cũng lộ ra một bộ mặt lo lắng nhưng trong lòng thì đang cười thầm. Ta dùng nhiều chất xám như vậy ngươi cũng phải cho ta thật lớn chỗ tốt à, dù không thể thu phục được ngươi nhưng cũng không thể không công mà về. Đừng để ta thất vọng Giáp Đột. Nhưng sau lưng Lâm Phàm, Giáp Đột chỉ dùng ánh mắt như xem kẻ ngốc nhìn hắn. Có ai không biết đối phương lại nói không biết đối phương nói gì sao? Còn có một bài bảo vệ lẽ phải dùng hoài để biểu diễn cho nó thấy, vậy mà còn liếc trộm nhìn nó làm gì? Quá không đạt tiêu chuẩn. Quá giả tạo tên ngốc này đánh giá thấp độ thông minh của thần thú. Nhưng dù sao hắn cũng giữ lại tôn nghiêm cho ta, mặc kệ như thế nào cho hắn một chút chỗ tốt đi, ta không muốn mang ơn hắn. Sau một hồi khổ chiến, Lâm Phàm với thế yếu vì bảo vệ công lý đã dốc hết sức mình để chiến thắng người đông thế mạnh tổ chức tà ác và đánh đuổi chúng. Nhìn theo người của vai phản diện đến khi bọn chúng biến mất hẳn, lúc này Lâm Phàm mới quay lại nhìn Giáp Đột và chờ đợi. Lâm Phàm nhìn Giáp Đột, Giáp Đột cũng trừng mắt nhìn hắn. Hắn vẫn tiếp tục nhìn Giáp Đột, Giáp Đột không yếu thế nhìn Lâm Phàm. Không biết có phải Lâm Phàm ảo giác hay không mà trong ánh mắt của Giáp Đột hắn đọc được năm chữ sao ngươi còn chưa đi. Là ảo giác, là ta đoán sai, chắc chắn ánh mắt của Giáp Đột đang nói đợi ta một tí. Đúng vậy, ý của nó là đợi ta một tí. Yên tâm à Giáp Đột, vì công lý, vì lẽ phải ta sẽ đợi ngươi một chút để được đến chỗ tốt cũng không sao. Nghĩ như vậy Lâm Phàm ngồi xuống trước mắt Giáp Đột cười ngây ngô nhìn nó, biểu hiện ta không nghe, ta không thấy, ta không biết bộ dạng. Nhìn đến Lâm Phàm vô sỉ đến trình độ này đã đột phá đến thần thú cấp, Giáp Đột cũng bó tay. Nó nhắm mắt lại tập trung dưỡng thần mặc kệ tên trước mặt này. Thần thú cấp nó cũng tí bị tên này chọc điên tức giận mà bật cười. Lâm Phàm nhìn thấy nó nhắm mắt cũng nhắm mắt dưỡng thần giả vờ khôi phục thương thế bộ dạng. Một bên Nghệ Lệ Tỷ Vị Dở cùng Ẻm Bổ cũng ngồi xuống hai bên Lâm Phàm học bộ dạng của hắn. Thời gian qua đi, Giáp Đột cũng bắt đầu khôi phục. Thực lực của nó lúc này cấp tốc tăng lên, năng lượng ở trong khu vực này cấp tốc hướng thân thể nó tràn vào. Khí tức của nó ngày một kinh khủng. Lâm Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần bị khí tức kinh khủng làm tỉnh lại, hắn sắp không chịu nổi khí tức này, đột nhiên tất cả khí tức cùng uy áp kia biến mất không còn sót lại chút gì. Lâm Phàm lúc này mới dám thở nhẹ một hơi. Quá kinh khủng, đây là thực lực của thần thú cấp sao? Uy thế kinh người như vậy vậy mà thu phát được đến tự nhiên như thế, thậm chí ở ngay cạnh bên nếu không nhìn thấy cũng không biết nó ở bên cạnh ta. Bảo sao trong tự nhiên thần thú cấp bộ kẹ mẩn khó gặp như vậy, vì chúng nó đã sớm có thể hòa vào tự nhiên trình độ. Quá nhiều câu hỏi được lý giải, Lâm Phàm có chút không khống chế được suy nghĩ của mình. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu hắn. Ngươi đang chờ đợi thứ gì sao? Không cần suy nghĩ, như một phản xạ tự nhiên đang mãi suy nghĩ, Lâm Phàm trả lời. Đương nhiên là chờ chỗ tốt à, ta còn chưa cầm được chỗ tốt đâu, ta diễn nhiều như vậy sao có thể? Giáp Đột nhìn Lâm Phàm vẻ mặt trêu tức xong thét dài một tiếng bay lên đám mây biến mất trong tầm mắt Lâm Phàm. Trong đầu Lâm Phàm vẫn vang vọng âm thanh lúc nãy. Lần sau nhớ diễn cho đạt một chút, quá giả tạo hơn nữa đừng làm trò hề trước mặt người có thực lực cường đại, đó là biểu hiện của kẻ ngốc. Lâm Phàm không quan tâm đến âm thanh này, sự chú ý của hắn đã bị hai cái lông đuôi của Giáp Đột hấp dẫn. Hai cái đuôi lập loè lôi điện được cắm dưới chỗ Giáp Đột vừa đứng đó. Trên đó truyền đến kinh khủng lực lượng lôi điện ẩn giấu trong đó. Không tệ không tệ, đạt được hai cái lông đuôi của nó cũng đã là không tồi, không uổng công ta diễn đến xuất sắc như vậy. Xem ra lần sau gặp bộ kẹ mẩn đạt đến thần thú cấp cứ dùng cách này tốt. Nhưng nó để lông đuôi ở đây ta cũng không dám đi cầm à, làm sao lấy được đây. Lâm Phàm đang bận suy nghĩ ở một bên, Nghệ Lệ Tỷ Vị Giờ nhận sự hấp dẫn từ hai cái lông đuôi không kịp chờ đợi mà tệ lẹ vọt đến bên cạnh nổ lên hai cái lông đuôi của Giáp Đột cầm vào trong tay. Lâm Phàm nhìn vậy trợn mắt há hốc mồm. Chương 138, học kỹ năng của Nì Dạ. Nhìn bộ dạng hưởng thụ của Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ vì bao phủ trong lực lượng tinh thuần tới cực điểm của lôi điện do thần thú Giáp Đột để lại, Lâm Phàm không biết nói gì cho phải. Xem ra nó để lại chỗ tốt là cho Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ mà không phải cho hắn. Như nhau nó tăng lên thực lực cũng là ta à, Giáp Đột ngươi tính sai hạ hạ hạ. Ngửa mặt lên trời cười so với khóc còn khó coi, Lâm Phàm lại chú ý về phía Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ. Lúc này Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ đã đến chuẩn thiên vương viên mãn cấp, nó dưới lực lượng lôi điện tinh thuần khổng lồ kia ngưng tụ ra lôi hệ ấn ký ở trên trán. Nhưng khác với bị giả đổ, ấn ký của Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ lại là màu vàng mà không phải màu đen. Xem ra loại lôi điện nhận được để cung cấp hình thành ấn ký khác nhau thì lôi ấn ký cũng khác nhau à, cũng không biết loại nào sẽ mạnh hơn. Lôi ấn ký của Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ ẩn dưới lớp lông vàng của nó ở trên trán càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Sau khi hấp thu xong lôi điện trong hai chiếc lông đuôi của Giáp Đột, Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ gầm nhẹ một tiếng. Khí thế của nó phá tan bình cảnh, đột phá đến Thiên Vương cấp bậc thực lực. Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ là con bộ kệ mẩn thứ 5 của Lâm Phàm tấn cấp Thiên Vương cấp bậc thực lực. Xem ra hắn cũng phải nhanh phá tan bình cảnh để đột phá thiên vương cấp huấn luyện ra để không bị bộ kẹ mẩn của mình bỏ lại về thực lực. Nhìn một con lại một con bộ kẹ mẩn tấn cấp thiên vương, Lâm Phàm vui vẻ vì khi đó ước mơ của hắn lại gần thêm một bước. Bên cạnh hắn ẻm bùa hâm mộ nhìn ệ lệ tỷ vị giờ cùng với đó càng lộ ra kiên quyết. Nó cũng muốn nhanh đột phá thiên vương cấp thực lực để đuổi theo bước chân của bạn nó ệ lệ tỷ vị giờ. Hai con bộ kẹ mẩn đã gắn bó với nhau thời gian rất dài, từ khi còn là dạng tiến hóa hình thái thứ nhì. Khi đó hai con bộ kẹ mẩn đã có quan hệ vừa là bạn vừa là đối thủ cạnh tranh cùng nhau mà phân đấu. Đến bây giờ ẻm bổ thấy hệ lệ tỷ vị giờ vượt lên mình trước một bước tiến cấp thiên vương nó cũng gấp à. Không cần vội vàng, việc gì đến cũng sẽ đến ngươi không cần gấp. Đừng quá bức ép mình mà thả lòng ra, bình cảnh cũng sẽ vì đó mà nới lòng ra. Nói với ẻm bổ cũng là Lâm Phàm đang tự nói với mình. Đợi thu thập xong mọi thứ, Lâm Phàm tiếp nhận hai chiếc lông đuôi của giặc đột từ tay hệ lệ tỷ vị giờ rồi cất vào trong bạ lộ. Thứ này đối với hắn còn tác dụng. Thời gian không sai biệt, Lâm Phàm trở về hội họp cùng các bạn. Lần này thu phục cũng thật nhiều, à riêng hắn đã tăng liền hai cảnh giới nhỏ, vì dạ đồ cũng tăng liền hai cảnh giới nhỏ, chỉ cần tiến thêm một bước nó đã là quán quân cấp bộ kẻ mẩn. Cùng với đó là hệ lệ tỷ vị giờ cũng đã tấn cấp thiên vương cấp bậc. Tuy không có hiện vật nhưng còn hơn hiện vật rất nhiều à. Vừa về đến nơi, thấy bóng dáng của Lâm Phàm mát chạy tới hô to gọi nhỏ khoe khoang những gì hắn vừa gặp được. Lâm Phàm đại ca. Lâm Phàm đại ca, ngươi không ở đây lúc đó à, ngươi không biết chúng ta gặp được gì đâu. Ngươi thử đoán ai chúng ta gặp được bộ kẹ mẩn trong truyền thuyết Sẽ Lệ Bị à. Là Sẽ Lệ Bị à, đó là bộ kẹ mẩn có thể xuyên qua thời gian trở về quá khứ, hơn nữa nó là người bảo vệ khu rừng à. Chúng ta đã cứu nó khi nó bị thương, sau đó nhìn thấy nó dùng sức mạnh của mình cứu khu rừng khỏi đám cháy. Nhìn kích động mát, Lâm Phàm không biết nói gì cho phải, đành giữ im lặng nghe hắn kể chuyện, sau đó ậm ừ cho hắn vui. Nhiều lúc mát nhìn qua hắn còn làm ra kinh ngạc biểu lộ cùng trầm trồ khen ngợi. Phối hợp với mát nghe xong câu chuyện của hắn, Lâm Phàm cùng nhóm bạn lại lên đường. Còn về Sẽ Lễ Bị hắn cũng không quan tâm cho lắm vì tính cách của nó quá hiền hòa, chỉ thích hợp làm bộ kệ mẩn phụ trợ mà không thích hợp đối với huấn luyện gia muốn chinh phục đỉnh phong như hắn. Sau khi tăng lên thực lực, Lâm Phàm không vì thế mà gián đoạn quá trình luyện tập hàng ngày của mình. Vẫn là vừa lên đường vừa tập luyện, thậm chí hắn còn chăm chỉ hơn trong tập luyện để sớm ngày đột phá thiên vương cấp. Nhưng một ngày này Lâm Phàm phá lệ không có ra ngoài tập luyện mà là đứng chung một chỗ cùng đám bạn của mình. Hắn đang mặc một bộ trang phục gọn gàng của một tên nhị dạ và nhìn nữ nhị dạ xinh đẹp trước mặt mình hướng dẫn hắn những kỹ năng cơ bản của một nhị dạ. Lâm Phàm rất tập trung lắng nghe và tập trung ghi nhớ từng lời một vì kỹ năng này rất hữu ích với hắn. Dù làm việc gì trong những dự định tương lai sắp tới của mình, hắn cũng đều cần những kỹ năng cơ bản để ẩn nấp này của nhị dạ. Có đôi khi bộ kẹ mẩn cũng không thể giúp được hắn trong một số trường hợp đặc biệt. Thở bằng ống trúc dưới nước, dùng vải tàng hình để ẩn thân, tập trung cảm nhận tự nhiên cùng thay đổi của sự vật xung quanh. Có một số cái Lâm Phàm đã sớm luyện được trong rừng sâu trước đây, có một số thứ hắn cũng mới biết được. Nhưng làm cho Lâm Phàm thích thú nhất chỉ có tầm này che kín người vải tàng hình. Tấm vải này có thể thay đổi hình ảnh giống hệt với môi trường xung quanh. Một lần nữa Lâm Phàm lại cảm thán về độ thần kỳ của những thứ mà thế giới này sáng chế ra. Cầm vải này trong tay chỉ cần luyện tập hít thở điều tức để hòa vào thiên nhiên, sau này làm việc theo dõi cùng trốn chạy lộ ra rất dễ dàng à. Không cần mỗi lần đều phải dùng đến sức mạnh của bộ kẹ mẩn. Quá phụ thuộc vào bộ kẹ mẩn đó là sai lầm à. Nghĩ đến đây trong thời gian ở đạo quán ni dạ này Lâm Phàm tập luyện rất chăm chỉ. Hắn học điều tức. Học thử thế thân mỗi thứ nắm giữ ít so với không biết cường đại hơn nhiều. Có khi những kỹ năng này sẽ cứu mạng hắn một ngày nào đó. Sau khi tạm biệt nhóm nhị dạ này, Lâm Phàm xin được của họ chiếc khăn tàng hình cùng một số dụng cụ nhị dạ linh tinh khác. Ở địa cầu đây có thể là bảo vật, ở thế giới bổ kẹ mẩn này những thứ này lại lộ ra không đáng tiền như vậy. Thời gian sau Lâm Phàm vừa tập luyện kỹ năng nhị dạ vừa cùng bổ kẹ mẩn của mình tự tập luyện khả năng đối chiến cho chúng. Điều khiển một con cho so đấu với con còn lại sau đó đổi ngược lại. Như vậy vừa tăng cao khả năng huấn luyện của hắn vừa tập được khả năng độc lập chiến đấu của bộ kẻ mẩn của mình. Một công đôi việc, tại sao không làm đây? Cứ như vậy hành trình của mọi người lại tiếp tục và quá trình luyện tập của Lâm Phàm vẫn tiếp diễn song hành với đó. Chương 139, đạt được huy hiệu hit. Lạ Vạ Dịt Giờ Tảo, lúc này trước cửa đạo quán thành phố Lạ Vạ Dịt Giờ là nhóm bạn của Lâm Phàm và Sạ Tổ Sĩ. Vẫn như thường lệ, Sạ Tổ Sĩ rất hào hứng cho việc khiêu chiến đạo quán của mình và bây giờ là thêm vào đó cả của Lâm Phàm. Satoshi, cuối cùng cũng đến được đạo quán của thành phố Lạ Vạ Dịt Giờ, bổ kỳ chủ, cậu sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta phải lấy được huy hiệu hit đi cả. Lần nào cũng vậy, Satoshi luôn là người hào hứng đi đầu hô to gọi nhỏ muốn khiêu chiến đạo quán. Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, Xạ Tổ Sĩ quay đầu lại nhìn Lâm Phàm vẻ mặt như có điều suy nghĩ đắn đo, sau đó Xạ Tổ Sĩ như hạ quyết tâm điều gì hắn nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, ta đã có 3 huy hiệu, ngươi mới có 2 lần, này khiêu chiến đạo quán ngươi lại tới trước như thế nào? Lâm Phàm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà đánh giá Xạ Tổ Sĩ. Lần nào Lâm Phàm khiêu chiến xong đến lượt Xạ Tổ Sĩ, bộ kệ mẩn của đối phương đều sẽ tiến hóa. Lần này theo Lâm Phàm nhớ không nhầm, sở lù ở mạ của quán chủ nơi này cũng sẽ sau trận đầu khiêu chiến của Xạ Tổ Sĩ mà làm ra tiến hóa. Không lẽ tên Xạ Tổ Sĩ này có sở thích bị ngược đãi? Tuy nghĩ như vậy nhưng Xạ Tổ Sĩ đã yêu cầu, cớ gì Lâm Phàm lại từ chối đâu? Được rồi, đã ngươi nói như vậy kia ta đành khiêu chiến trước, đợi ngày mai ngươi khiêu chiến xong chúng ta lại lên đường. Kỳ thật Xạ Tổ Sĩ chỉ đơn giản nghĩ lấy Lâm Phàm thăm dò trước thực lực của chủ đạo quán để làm ra ứng đối, nhưng hắn đâu biết chờ đợi hắn chỉ là thực lực càng mạnh hơn quán chủ cùng bộ kệ mẩn của họ. Tiến vào đạo quán, nhóm người được một cô bé tóc màu đỏ cùng một ông lão tiếp đón. Qua giới thiệu, mọi người biết ông lão là tiền nhiệm quán chủ của đạo quán, hiện tại ông đã bàn giao lại đạo quán cho người khác mới vài ngày trước đó. Và người được ông lão bàn giao đạo quán cho là cháu gái của ông lão, cũng là cô bé tóc đỏ kia, đương nhiệm quán chủ Phở Lẹn Nờ Gì. Nghe được thông tin này, có thể nói Xạ Tổ Sĩ biểu lộ trên mặt viết rõ 2 chữ hối hận. Nếu biết được đây là vừa lên chức quán chủ đạo quán, hắn sẽ không nhường Lâm Phàm khiêu chiến đạo quán trước, vì dù sao ai cũng không muốn mình là người đến sau. Nhìn biểu lộ này của Xạ Tổ Sĩ, Lâm Phàm không nói gì mà thầm nghĩ, bảo sao lần đầu khiêu chiến đạo quán thất bại, rõ ràng là khinh thường đối thủ, để người ta thắng được mới biết được đối phương không tầm thường. Sư tử vô thỏ còn phải dùng toàn lực, đạo lý như vậy cũng không nắm vững, bảo sao bao nhiêu mùa chỉ đạt ta quân. Không để ý đến tên ngốc này, Lâm Phàm quay qua Phở Lẹn Nờ Gì để tiến hành khiêu chiến đạo quán. Xin chào, ta là Lâm Phàm, đến đây để khiêu chiến đạo quán. Hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu đối chiến sao? Nhận được câu trả lời có thể từ ông của Phở Lẹn Nờ Gì, mọi người kéo nhau tiến về phía sân đấu. Đây là mặt sân do đất đá tạo thành, trọng tài do ông của Phở Lẹn Nờ Gì đảm nhiệm. Vào vị trí đợi sau màn giới thiệu, theo thủ tục hai người lập tức thả ra bộ kệ mẩn của mình. Phở Lẹn Nờ Gì gọi ra bộ kệ mẩn của cô ra đi sở lục ở mạ. Chiến đấu nào, đi lì bịt đánh nhanh thắng nhanh, sử dụng bờ lệ sạc. Vừa ra sân, Lâm Phàm đã cho đi lì bịt vì đối phương toàn bộ kệ mẩn hệ lửa mà báo tuyết là tuyệt đối khắc chế bộ kệ mẩn hệ này. Dù sao trong từ điển của hắn cũng không có từ nhường đánh nhanh thắng nhanh mới là vương đạo. Sử dụng hì tọa vở, sau đó dùng sở tịt phi giờ tấn công đối phương. Nhiệt lượng màu đỏ bao phủ toàn thân sở lù ở mạ giúp nó tăng lên nhiệt độ xung quanh, sau đó là một cột lửa bắn về phía đi lì bịt. Tránh đi đi lì bịt sử dụng ạ vạ lăn tăng lên uy lực của báo tuyết, sau đó dùng sở bìm công kích nó. Phản ứng rất nhanh, không tồi, nhưng có vẻ như con sở lù ở mạ không có sùn nỉ dây, vậy sân đấu hệ băng tuyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó đi. Phớt lén nở gì nhìn song trọng thuộc tính hệ băng làm cho sở lù ở mạ căn bản bị áp chế hoàn toàn, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Đợi sơ bỉm tấn công đến qua lớp báo tuyết dày đặc thì đã không còn kịp thời gian xử lý. Sơ lù ở mạ bị một chiêu sơ bỉm bắn trúng, thân thể đã lạnh ngắt của nó lập tức đông cứng. Lúc này không cần chỉ thị của Lâm Phàm, đi lì bịt lướt đi trong báo tuyết thành thạo mà dùng một chiêu sơ bùn đấm văng con sơ lù ở mạ làm bằng băng ra khỏi sân đấu. Thời gian dài luyện tập với đi lì bịt đây đã thành bộ chiêu thức kết hợp cơ bản của nó. Không cần Lâm Phàm chỉ đạo nó cũng có thể sử dụng thành thạo bộ kỹ năng này để đối địch, vì dù sao đây là bộ chiêu thức Lâm Phàm tập luyện cho nó nhiều nhất, vì tính thực dụng của chiêu thức khi kết hợp với nhau thật sự quá hữu dụng. Phớt lén nờ gì chỉ biết trơ mắt nhìn một con bộ kệ mẩn của mình mất đi khả năng chiến đấu mà không thể làm gì khác, vì đối phương có thể nói hoàn toàn sinh ra để khắc chế bộ kệ mẩn hệ phi giờ. Thu hồi sở lũ ở mạ, lần này vẻ mặt của Phở Lẹn Nờ Gì đã biến thành nghiêm túc, vì đối phương sở hữu bộ kệ mẩn khắc chế hoàn toàn bộ kệ mẩn của đạo quán. Phở Lẹn Nờ Gì, ra đây đi toàn quản, sử dụng ẻm bờ, sau đó dùng ý dù tỉ hòn. Thời gian của chiêu báo tuyết vẫn còn, nhưng đạo quán hệ lửa còn có bộ kệ mẩn gì khác có thể thay thế ngoài hệ lửa sao? Câu trả lời là không có, dù biết là bất lợi cho bộ kệ mẩn của mình nhưng Phở Lẹn Nờ Gì không còn lựa chọn nào khác. Dưới chiêu lửa quận với nhiệt độ rất lớn cùng những lô nhiệt trên người toạt quản như núi lửa được đun sôi lên trên mai, cùng chiếc mai đó cũng rất kiên cố nên nó không như sở lù ở mạ toàn thân thể chìm trong báo tuyết mà còn có khả năng tạo ra một vùng nhiệt độ cao xung quanh thân mình. Toạt quản bây giờ như một cục than giữa trời đông giá rét. Nhưng như vậy thì thế nào, một cục than có thể làm cho sân đấu này ấm hơn sao? Câu trả lời lại là không, hơn nữa Lâm Phàm cũng không để cục than toạt quản này tồn tại được lâu. Đi lì bịt phở lì bay lên không, sau đó dùng ỉn xì ỉn giúp một chút toạt quản nhóm lửa trên người nó đi. Nhìn đầy trời bao tuyết, nhiệt độ đã đủ khắc nghiệt đối với bộ kệ mẩn hệ lửa, dù huấn luyện ra ở cách xa sân đấu nếu có thể cảm thấy lạnh, Phở Lẹn Nờ Gì không khỏi cắn răng nhìn về phía toạt quản đầy lo lắng. Dù sao thì Phở Lẹn Nờ Dì mới tiếp nhận đạo quán, chưa trải qua kinh nghiệm chiến đấu nhiều như ông của cô ta nên không thể nào có khả năng khắc phục đại chiêu này của Dilibit. Sau một chiêu ỉn xỉ huỳnh, từng cơn gió lạnh sinh ra trên sân đấu làm cho vừa mới nhen nhóm được chút ấm áp, Toàn Quản lập tức run cầm cập không khỏi co rút vào mai. Nhìn đến trạng thái của Toàn Quản, Lâm Phàm không khỏi mỉm cười. Lần này thắng đơn giản hoàn toàn là dựa vào thuộc tính khắc chế của Dilibit đối với bộ kẻ mẩn hệ lửa. Không để đối thủ chịu thêm nhiều đau khổ, Lâm Phàm ra hiệu cho Dilibit kết thúc chiến đấu. Dilibit dùng phỏ cận un tập trung đấm móc Toàn Quản lên, dưới mai rùa là điểm yếu của nó. Kết thúc ở đây à, quán chủ Phở Lẹn Nờ Dì? Lâm Phàm mỉm cười nhìn Phở Lẹn Nờ Dì. Phở Lẹn Nờ Dì nhìn Toàn Quản sau một cú đấm móc của Dilibit bay ra khỏi sân đấu nằm phơi bụng mất khả năng chiến đấu, không biết làm gì hơn là móc ra huy hiệu hịt bạt hở đi đến trao cho Lâm Phàm. Ánh mắt của Phở Lẹn Nờ Dì có chút không phục, vì đây hoàn toàn là áp chế tận răng mà bộ kẻ mẩn của Phở Lẹn Nờ Dì thậm chí không có khả năng hoàn thủ. Nhìn Lâm Phàm với ánh mắt khiêu khích, Phở Lẹn Nờ Dì hy vọng Lâm Phàm ở lại lấy ra bộ kẻ mẩn khác cùng mình so đấu xem ai hơn ai. Ít nhất cũng không thể thua thảm như vậy. Lâm Phàm mặc kệ Phở Lẹn Nờ Dì khiêu khích, lấy xong huy chương lập tức rời đi đạo quán, tiến về trung tâm bộ kẻ mẩn lấy đi quà tặng miễn phí ở trung tâm của thành phố này, sau đó giao hẹn mọi người tập trung ở khu rừng ngoài thành phố trên đường đi đến địa điểm tiếp theo làm nơi tập trung, sau đó biến mất trước ánh mắt mọi người. May cầu nhau lúc nào cũng vậy, chỉ hẹn xong địa điểm tập trung sau đó lại đi tập luyện để chúng ta ngốc trong thành phố 2 ngày. Mắt chữa cháy cho Lâm Phàm, nếu đại ca không chăm như vậy tỷ nghĩ hắn sẽ có được thực lực như ngày hôm nay sao? Nếu tỷ chăm được bằng 1/100 đại ca thì giờ đã không yếu như vậy. Có một cái ký đầu thần trưởng của May dành cho Mark. Sau đó May khẳng định. May phản bác, ta cũng tập luyện rất chăm chỉ, lúc nào ta cũng nghĩ làm thế nào để có chiêu thức đẹp đẽ, có những màn trình diễn tuyệt vời. Tất cả đều được ta nghĩ trong đầu rồi tập dượt đi tập dượt lại trong đầu mình. Ngươi vậy mà dám nói ta không chăm chỉ. Mark không cho là đúng vậy thì có tác dụng gì, tất cả chỉ là lý thuyết không có chút thực hành làm sao gọi là luyện tập. Lần này Mark chỉ dám nghĩ mà không dám nói. Đầu còn đau, May nói thế nào hắn cho là như thế tốt, không cần phản bác. Nhóm xạ tổ si về trung tâm nhận chỗ ở, sau đó tự do hoạt động của mỗi người. Mark bị May bắt ép đi mua sắm, nói là mua dụng cụ cho biểu diễn sắp tới. Bờ dốc ở trung tâm quân lấy rồi. Xạ tổ si tập luyện chuẩn bị cho trận đấu của mình vào ngày mai. Dù muốn thu hoạch một chút thông tin về thực lực của Phở Lẹn Nờ Dì nhưng rất tiếc hắn không thu hoạch được gì, vậy chỉ đành cố gắng để không bị thua trong lần khiêu chiến ngày mai để không làm chậm lữ trình. Còn Lâm Phàm lúc này đang tiến nhanh đến khu rừng bên ngoài lạ vạ dịt dở tạo để tìm địa điểm tập luyện. Khi tìm được địa điểm ưng ý, hắn bắt đầu cho xạ dì ạ đỏ đi ra dùng tơ nhện bao phủ rối tinh rối mù khu vực cây cố quanh đây. Nhìn khu vực này như có hàng trăm hàng ngàn tia lạ giờ màu trắng ban qua. Nhiệm vụ của Lâm Phàm là di chuyển qua 50m tơ nhện như vậy mà không làm cho xạ dì ạ đỏ cảm ứng được tơ nhện rung động. Đó là một trong những kỹ năng cơ bản của nhị dạ di chuyển. Lâm Phàm muốn di chuyển không bị ai phát hiện, không có tiếng động, nhanh, không chạm bất kỳ vật gì. Và người thích hợp giám sát tập luyện không ai khác ngoài cảm ứng siêu nhạy xạ dì ạ đỏ. Chỉ cần thông qua cửa ải của xạ dì ạ đỏ, Lâm Phàm tin chắc mình sẽ di chuyển đạt đến trình độ ngang bằng thậm chí hơn cả nhị dạ, đến lúc đó nhiều việc sẽ trở lên rất thuận lợi cho hắn. Đây là cách Lâm Phàm nghĩ ra để thử thách bản thân hắn. Tuy rằng rất khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể hoàn thành, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần thành công, thứ hắn thu hoạch được sẽ không chỉ là kỹ năng ẩn thân chạy nhảy đơn giản như vậy. Đến lúc đó đừng nói là phòng nghiên cứu của Team Rocket, cho dù là Team Rocket tổng bộ hắn cũng có tự tin ra vào tự nhiên mà không cần bất kỳ một con bộ kẻ mần nào hỗ trợ. Đến lúc đó sẽ là lượng lớn tài phú dành cho hắn. Với tiêu chí cấp của người giàu chia cho người nghèo, Lâm Phàm luyện tập rất chăm chỉ. Cùng với Lâm Phàm là các bộ kẹ mẩn của hắn, mọi người đều tràn ngập trong không khí tập luyện nâng cao thực lực của cả đoàn đội. Chương 140, về lại tì tèo bật City. Sau 2 ngày, lúc xạ tổ si khiêu chiến xong đạo quán. Ước lượng thời gian đi đường của nhóm xạ tổ si thấy có thể họ cũng đã sắp đến nơi. Lâm Phàm dừng lại việc tập luyện của mình. Lúc này người hắn đã tràn ngập mồ hôi, không nói việc di chuyển không tiếng động trong môi trường có lá cây đầy đất như này. Chỉ riêng lách qua đám tơ nhện kia không cho sở sệ vì tợ phát hiện đã là một điều quá khó khăn. Chỉ cần một rung động nhỏ con này sở sệ vì tợ sẽ rít nhẹ báo hiệu thất bại. Lâm Phàm từ đó lại tập luyện lại từ đầu. Vị trí lá cây thay đổi, địa điểm đặt chân thay đổi, tư thế người đứng cũng thay đổi. Không thể không nói điều này cần sự linh hoạt của cả cơ thể và trí óc kết hợp hoàn mỹ với nhau. Vì di chuyển ở tốc độ hơi cao, Lâm Phàm cần có phản xạ kinh người. Nhưng hắn chỉ tưởng tượng đây là bài tập di chuyển trong rừng bình thường như ngày trước và nghĩ mình phải làm được để sống sót. Điều đó giúp Lâm Phàm kiên trì mà tập luyện không biết mệt mỏi. Có áp lực sẽ giúp con người ta kích phát được những điều không tưởng từ cơ thể mình, đó là những thứ Lâm Phàm luôn tự nhủ với bản thân. Tập trung lại, các bộ kẹ mẩn cũng đang chăm chỉ tập luyện. Lâm Phàm thu hồi chúng vào bóng bộc rồi quay lại phía đường mòn nơi lối ra thành phố lạ và dịt dở đi qua để đến địa điểm tiếp theo hội họp với nhóm Satoshi. Chào mọi người, xin lỗi đã đến trễ. Nhìn thấy mọi người có vẻ đã tập trung đầy đủ từ lâu, Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi. Satoshi thấy Lâm Phàm lập tức hào hứng bừng bừng xách lên bạ lộ của mình hướng tới thành phố tiếp theo. Không cần hỏi cũng biết tên này đã nắm tới tay chiếc huy hiệu thứ tư của hắn. Dù không có đơn giản như Lâm Phàm nhưng so với nguyên tắc Satoshi thực lực đã tăng thêm nhiều nên lấy được huy hiệu cũng là điều dễ hiểu. Mọi người lập tức khởi hành đến mục tiêu tiếp theo của cả nhóm. Trên đường đi lúc này đội của Satoshi cũng không bị nhàm chán do có đội hỏa tiễn góp thêm náo nhiệt. Còn đối với Lâm Phàm thì thật sự quá nhàm chán rồi. Vì ở đây không có địa điểm thích hợp nên hắn chỉ đành theo chân nhóm Satoshi thành thật thật mà đi lữ hành. Lúc này nhóm người gặp lại chủ đạo quán hệ điện hoạt sẩn nhưng không còn là ông già chán nản yếu đuối như trước mà đã là ông già tràn trề sinh lực do hệ lẹt trẻ cờ đã tiến hóa thành mạ nẹt chỉ sức chiến đấu tăng mạnh nên đưa ra khiêu chiến lại với Satoshi. Dĩ nhiên Satoshi đồng ý, thế là nhóm người lại trở lại đạo quán đi ạ mộ và xem trận đấu. Nhàm chán Lâm Phàm dù muốn hay không cũng phải đi theo. Kết quả ông hoạt sẩn thắng, sau đó nhóm người không thể không chọn một con đường khác từ Mill City để đi đến thành phố tiếp theo. Lâm Phàm không khỏi thở dài về độ rảnh rỗi của Satoshi. Bảo sao hắn hao phí thời gian nhiều như vậy để thu thập huy hiệu đạo quán rồi mới cong đuôi lên đi tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu liên minh. Với thời gian dành cho đi đường đó cũng đã là một số lượng thời gian khổng lồ. Ai bảo ta vẫn mong đợi sự kiện kia đến đâu, cũng đành theo chân bọn họ đến lúc đó, sau đó ta nghĩ lý do rời đi đội hình rùa bò này để có nhiều hơn thời gian tập luyện à. Nghĩ ký sau, Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là ôm theo ống trứng màu đen. Mang trên vai hệ vi, đeo trên lưng bạ lộ và tiến theo đám người. Sau một thời gian lữ hành, một hôm đột nhiên ống trứng được ôm trong ngực may bỗng nhiên lập lòe ra ánh sáng. Mọi người nhìn thấy điều này lập tức vui mừng, sau đó chạy đến trung tâm bộ kẹ mẩn gần nhất để nhờ ấp trứng và vì lý do an toàn cho bộ kẹ mẩn non sau sinh. Đi một đoạn không xa một trung tâm bộ kẹ mẩn nhưng thu nhỏ vô số lần xuất hiện trước mắt mọi người. Đây gọi là trạm cứu hộ thì đúng hơn. Ở khu vực này trạm cứu hộ và cảnh sát rèn nì hoạt động rất nhiều, Lâm Phàm cũng không rõ nguyên nhân, đây cũng là lý do Lâm Phàm phiền muộn vì hắn không có địa điểm thích hợp để tập luyện trong thời gian này. Nhưng hôm nay khi nhìn đến trứng bổ kẹ mẩn của May sắp ấp thành công, hắn cũng có chút mong đợi mà nhìn xem quả trứng có họa tiết răng cửa này sẽ ấp thành dạng gì bổ kẹ mẩn. Mọi người đến trung tập giao trứng bổ kẹ mẩn cho giỏi cũng là lúc trứng đã phát sáng lập lòe rất nhiều lần và liên tục báo hiệu bổ kẹ mẩn sắp ấp thành công. Vừa đặt trứng bổ kẹ mẩn lên thảm kê, trứng bổ kẹ mẩn của May đã nổi lên bạch quang báo hiệu trứng ấp thành công. Bạch quang không quá lóa mắt mọi nên mọi người có thể thấy hình dáng bổ kẹ mẩn dần phát triển thành hình. Một con bổ kẹ mẩn có bốn chân, đuôi to xù đồng bềnh nhọn ở cuối, hai thai nhọn, bộ lông màu nâu hiện ra cùng ánh mắt long lanh đánh giá xung quanh xong sau đó lao về phía May. May tiếp được nó trong vui mừng thỏa mãn mà xoa xoa bộ lông của con bổ kẹ mẩn này. Khi nhìn đến con bổ kẹ mẩn này, Lâm Phàm có chút bất ngờ. Đó lại là một con hệ vị như hệ vị của hắn, chỉ là nhỏ hơn nhiều vì còn là giai đoạn sơ sinh. Không phải loài chó đẻ con sao? Sao Lâm Phàm gặp hai lần đều là những con chó nhỏ ấp ra từ những quả trứng? Lần trước là vùn tịp, lần này lại là hệ vị. Lâm Phàm không khỏi nhìn đến trong lồng kính quả trứng màu đen mà hắn đang ôm trong ngực kia. Không lẽ ngươi cũng là bổ kẹ mẩn chó một loại? Quả trứng rung nhẹ qua lại hai bên như báo hiệu không phải. Cũng đúng, Lâm Phàm cũng chưa nghĩ ra con chó nào sẽ có trứng màu đen. Đồng thời trong lúc đó hắn cũng hy vọng bổ kẹ mẩn của mình có gì đặc biệt một chút, dù sao quả trứng này đã rất đặc biệt, có thể nó sẽ không làm cho hắn thất vọng đi. Nhìn May vui sướng ôm mẹ vì khoe với tất cả mọi người cùng bổ kẹ mẩn của bọn họ, Lâm Phàm không khỏi vào đầu. Hệ vì ngày nào cũng thấy mọi người đã sớm không thấy lạ, dù cho nó là bổ kẹ mẩn cũng thuộc hàng hiếm nhưng có cần thiết phải vui vậy sao? Đoàn đội lại gia nhập thêm một thành viên mới, đó là hệ vị, sau đó mọi người lại lên đường, chỉ là lần này lại chậm hơn tốc độ vì trong đoàn có thêm sơ sinh hệ vị. Lâm Phàm vẻ mặt khổ cực mà lết xác theo đoàn người. Thi thoảng cũng sẽ gặp rèn nì làm qua chào hỏi mọi người xong lại đi xa, làm Lâm Phàm không dám tách khỏi đoàn đội ra ngoài tập luyện. Xem ra chỉ có thể ủy khuất đợi vượt qua khu vực nhạy cảm này, tự an ủi mình sắp đến điểm tiếp theo, Lâm Phàm cùng nhóm xạ tổ xì tiếp tục hành trình. Đến được địa điểm tiếp theo thì lúc này lại diễn ra một cuộc thi bổ kẹ mẩn cò nẹt mà May cần tham gia. Đoàn người lại phải dừng lại để ủng hộ cùng chờ đợi May tham gia cuộc thi sau đó mới lên đường. Lâm Phàm lại đến trung tâm bổ kẹ mẩn để nhận lấy bộ bạn. Dù sao cũng là miễn phí, hơn nữa hắn cũng đã không còn các loại bóng bộ khác để dùng, chỉ còn một, hai quả gờ giật bạn hắn cũng không hy vọng dựa vào hai quả gờ giật bạn mà bắt được những con bổ kẹ mẩn có tư chất cao thực lực cường đại kia. Vì mọi người thấy được việc bắt bổ kẹ mẩn qua ạ nỉm đó chỉ là nhìn thấy kết quả mà không thấy được quá trình. Ở thế giới này hy vọng như xạ tổ xỉ không cần làm gì mà có một đống bổ kẹ mẩn nguyện ý đi theo mình đó là điều không có khả năng. Hầu hết các nhà huấn luyện đều cần chiến đấu gian khổ cộng với một đống lớn buộc bạn để bắt được một con bổ kẹ mẩn mình ưng ý. Đó là chưa kể những con bổ kẹ mẩn cấp độ cao thực lực cường đại thậm chí còn tốn một đống gờ bạn thậm chí ủn trả bạn. Mà giá thành của các loại bóng này cũng không tiện nghi cho lắm nên huấn luyện ra chủ yếu là dựa vào buộc bạn để bắt bổ kẹ mẩn. Nhưng với tỷ lệ thấp buộc bạn đành phải lấy số lượng bù chất lượng. Đang thiếu thốn bóng buộc Lâm Phàm chỉ có thể đi mỗi nơi đều thu hoạch 10 quả buộc bạn làm tích lũy. Dù sao cũng là Phzin nên tội gì mà không lấy đâu, sai bất chút tiền biết đâu sau này có việc còn cần dùng đến đại lượng liên minh tiền đâu. Ông suy nghĩ như vậy nên từ lúc bắt đầu lữ hành hắn chưa bỏ sót một trung tâm bổ kẹ mẩn nào để lấy bóng của Phzin. Số lượng bóng bây giờ tích lũy được cũng đã có khá khá. Đợi may xong việc mọi người lại rời thị trấn để lên đường tìm kiếm mục tiêu mới. Trên đoạn đường này qua quan sát đã không còn trở ngại cho việc tập luyện của mình Lâm Phàm lại bắt đầu vùi đầu vào tập luyện bù đắp cho những tháng ngày như bị giam lỏng trước đó. Trong đoạn thời gian này nhóm xạ tổ xì gặp được cũng kha khá bổ kẹ mẩn mới mà Lâm Phàm cũng đoán được lộ trình qua lời kể của Matt đó là sở tín đã bổ kẹ mẩn hình con gấu có hai mắt hình xoáy. Sở họa tợ lũ bổ kẹ mẩn có hai cánh như hai đám mây nhỏ ở hai bên với thân hình màu xanh da trời. Số dọc bổ kẹ mẩn tảng đá hình mặt trời, gồm tỉnh, lù dẹt. Những con bổ kẹ mẩn này không có một con nào làm Lâm Phàm ưng ý để đưa vào đội hình của mình làm ứng cử viên cuối cùng. Nếu không có bất ngờ lựa chọn thứ 5 cho đội hình thi đấu giải đấu liên minh của Lâm Phàm sẽ là quả trứng đang nằm trong tay hắn còn lựa chọn cuối cùng này nên hắn không thể không lựa chọn tỉ mỉ. Vì đã có hệ Ghost, hệ Ải Sơ, hệ No Mạn, hệ Bút, hệ Phơ Lỉ Hình. Nên có lẽ hắn cần là một con bổ kẹ mẩn hệ gở giặt hoặc phỉ giờ hoặc hệ lẹt chịp cho đội hình của mình dù sao từ giờ đến lúc tham gia thi đấu liên minh hắn cũng sẽ cố cho hệ vị tiến hóa nên sẽ chỉ cần bổ kẹ mẩn của ba hệ còn lại thuộc về cường công để lựa chọn. Một ngày lại một ngày Lâm Phàm luyện tập cùng tiếp tục lữ hành cùng thực hiện, một ngày lại một ngày xạ tổ sĩ cùng nhóm bạn tao ngộ đội hỏa tiễn bắt đi của mình bổ kẹ mẩn xong xử lý rồi tiếp tục tham gia lữ hành mà tiếp tục lên đường. Lâm Phàm luyện tập quên cả trời đất vì chỉ để bù lại đoạn thời gian trước bị gò bó. Thậm chí lúc này đây hắn đã rất lâu không nghe tin tức về đội của mình gặp phải chuyện gì từ Matt. Bất chi bất giác hắn đã đến được thành phố có đạo quán tiếp theo. Nhìn trước cửa với phong cách quen thuộc cùng người gác cổng quen thuộc Lâm Phàm không khỏi bất ngờ. May và Matt thì xông xáo dẫn mọi người vào tham quan như thể đây là nhà của bọn họ. Mà đúng đây là nhà của bọn họ thật nhưng cũng phải gọi Lâm Phàm cùng vào à. Vậy mà Lâm Phàm đã đi được một vòng lữ trình để quay trở lại điểm xuất phát khi mới khởi hành đó là thành phố Tỷ Tẹo Bật và đạo quán Bạ Lạn Sở. Không ngờ nhanh như vậy đã về lại nơi đây không biết tiện nghi sư phụ dạo này ra sao. Sơ là kỉnh có tiến bộ không hay bây giờ sẽ bị ẻm bù và hệ lệ tỷ vì giờ treo lên đánh à. Mang theo bao thứ cảm xúc hôn tạp Lâm Phàm đi vào đạo quán Bạ Lạn Sở chuẩn bị khiêu chiến đạo quán. Chương 141, bất ngờ dành cho Sơ là kỉnh. Do là về nhà của May và Matt nên xạ tổ xì lần này cũng không có quyết định khiêu chiến luôn đạo quán Bạ Lạn Sở mà đợi chỉnh đốn đội hình của mình sau đó mới khiêu chiến. Lần này đạo quán đã không còn là 2v2 đối chiến mà đã đổi thành 3v3 nên xạ tổ xì cần suy nghĩ tốt đội hình ra trận. Còn dự định cho Lâm Phàm ra trận trước như mọi khi lần này đã bị xạ tổ xì bác bỏ. Qua mấy lần hắn cũng rút ra một điều đó là chỉ cần đấu qua với Lâm Phàm bổ kẹ mẩn của quán chủ sẽ trong trận đấu tiếp theo với hắn làm ra đột phá nên xạ tổ sĩ sẽ không cho Lâm Phàm cơ hội khiêu chiến đạo quán trước. Mà dù xạ tổ sĩ có đưa ra yêu cầu thì lần này Lâm Phàm cũng không do dự mà đẩy hắn ra thi đấu trước vì dù sao đạo quán Bạ Lạn Sở cũng là đạo quán của sư phụ Lâm Phàm Nọ Mạn nên màn hay hắn sẽ để dành phía sau thể hiện không phải sao. Nếu đấu với Lâm Phàm hắn biết chắc chắn Nọ Mạn sẽ dùng toàn lực đến lúc đó cho xạ tổ sĩ thấy rõ chênh lệch về thực lực xạ tổ sĩ còn khiêu chiến hay không đó mới là chuyện. Mọi chuyện diễn ra xa rời nguyên tắc quá nhiều không có lợi cho Lâm Phàm đương nhiên việc như vậy hắn sẽ không đi làm à. Xạ tổ sĩ có con trả gì giật đạt đến thiên vương cấp kêu bên người còn dễ nói nhưng với đội hình hiện tại chỉ có thực lực thất thường tiệp chủ cùng chuẩn thiên vương gỡ rộ vì tại cùng mấy con tịn nhờ anh cấp bộ kẹ mẩn Lâm Phàm không tin tưởng hắn sẽ thắng được Nọ Mạn. Về đến đạo quán. Đợi dùng xong bữa cơm gia đình mọi người kéo nhau trò chuyện về chuyến đi vừa rồi. Những chuyện trải qua cùng những thứ mới mẻ mà May và Matt gặp được. Lâm Phàm chỉ thi thoảng chen vào vài câu vì thời gian của hắn hầu hết dành cho tập luyện nên cũng không có gì đáng nói. Còn tiểu thư May và công tử bột Matt mới ra ngoài tiếp xúc với thế giới tất cả đều lộ ra mới mẻ với họ nên có thể nói là đề tài nói chuyện bất tận, nói không thấy điểm dừng. Satoshi thì cùng nọ mạn trao đổi về bộ kẹ mẩn của hai người để thêm hiểu biết về đối phương cũng tiện cho việc khiêu chiến của Satoshi. Thấy không gian vui vẻ, Lâm Phàm tuy có chút không nỡ rời đi nhưng thật sự hắn thấy hơi nhàm chán, vì vậy đành đi tìm Sở Lạ Kình thăm hỏi tiện thể kiểm tra thực lực của nó qua hơn nửa năm này tiến bộ có to lớn hay không. Mọi người cũng không quan tâm Lâm Phàm rời đi do còn nói chuyện hăng say, duy chỉ có Bở Dọc là không như vậy mà đang quan sát mọi người. Khi thấy Lâm Phàm rời đi hắn cũng lặng lẽ đi theo. Dù ở chung lâu như vậy nhưng tất cả mọi người trong nhóm trừ May và Mát cũng không biết thực lực chân chính của Lâm Phàm. Qua hơn nửa năm lữ hành này, May và Mát hiện tại cũng đã không biết được Lâm Phàm thực lực đã đạt đến mức độ gì. Chỉ có Lâm Phàm là tự mình biết lấy hắn đã đạt đến thực lực dạng gì tình trạng. Mang theo lòng hiếu kỳ về Lâm Phàm, Bờ Dọc cũng đi theo Lâm Phàm về phía cánh rừng phía sau đạo quán. Khi biết Lâm Phàm là đệ tử của nọ mạn, Bờ Dọc ít nhiều đoán được thực lực của Lâm Phàm cũng không kém. Vì quá giới thiệu mọi người đều biết Lâm Phàm là đệ tử duy nhất của nọ mạn. Cùng là một đạo quán quán chủ, Bờ Dọc có thể cảm nhận được nọ mạn mạnh hơn mình nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn ra thực lực của Lâm Phàm sâu cạn vì đối phương chưa bao giờ ra tay toàn lực. Mấy đạo quán gần đây Lâm Phàm chỉ dùng một con đi lý bịt là giải quyết thi đấu đạo quán, hơn nữa còn là chưa xuất ra toàn lực dạng kia tình huống. Còn về ngày thường dù ra ngoài tập luyện rất nhiều nhưng khi về đến nơi Lâm Phàm chỉ có một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, chưa bao giờ Bờ Dọc thấy hắn nghiêm túc. Có nghiêm túc chỉ là khi đưa nguyên liệu cho Bờ Dọc để Bờ Dọc nấu cơm cho hắn. Bờ Dọc tin tưởng Lâm Phàm chắc chắn không phải kẻ yếu chỉ dựa vào yếu tố hệ thuộc tính khắc chế để chiến thắng, ngược lại hắn tin tưởng Lâm Phàm rất mạnh. Có lẽ là còn mạnh hơn mình nhưng chắc chắn là sẽ không hơn nọ mạn, vì dù sao đối phương còn có quan hệ sư đồ tại đó. Vì là về đến đạo quán sau một thời gian nên tâm trí Lâm Phàm phá lệ buông lỏng. Hắn cũng không phát hiện đến đằng sau theo đuôi mình là Bờ Dọc mà tiến thẳng đến nơi ở của Sở Lạ Kình bên hồ nước trong khu rừng. Lúc này Sở Lạ Kình thấy Lâm Phàm tiến đến vừa mừng vừa sợ. Mừng là Lâm Phàm trở về sau lữ trình dài không biết có mang cho nó thứ tốt gì không. Sợ là đối phương lại lấy hai đánh một đến tập luyện cho mình và bổ kẻ mẩn của hắn. Sau đó như nghĩ đến cái gì, con này Sở Lạ Kình lấy lại chút tự tin. Nó thả ra uy thế hướng về phía Lâm Phàm cũng không phải để thị uy hay đe dọa mà chỉ là để báo cáo. Cảm nhận được uy thế của Sở Lạ Kình, Lâm Phàm hơi mỉm cười. Không sai, đã đạt đến chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực. Xem ra thời gian này ngươi và tiện nghi sư phụ của ta cố gắng không ít. Dưới ánh mắt trông ngóng của Sở Lạ Kình, Lâm Phàm chỉ đành nói xin lỗi vì hắn cũng không có vật gì tốt cho nó. Lần này là ngoài tuy là thường xuyên tiến vào rừng luyện tập nhưng chỉ là vùng địa rừng. Sâu hơn hắn cũng không dám vào vì dù sao trong đó là khu vực bảo tồn mà những loại tốt bẹ gì thường chỉ xuất hiện ở khu vực này. Bịa rừng bẹ gì sớm đã bị người ta lấy hết còn đâu mà đến phiên hắn tới hái. Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng Sở Lạ Kình, Lâm Phàm cười tủm tỉm nhìn nó. Xem ta mang cho ngươi kinh ngạc à, ngươi cũng lên vui mừng một chút đi. Được rồi, đừng ngủ rũ, ta có tin vui khác cho ngươi. Nói đến Lâm Phàm có tin vui cho nó, Sở Lạ Kình lập tức lấy lại tinh thần phân chấn mà nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói là tin vui chắc chắn chỗ tốt sẽ không nhỏ, dù sao Lâm Phàm tuy cần nó cho bộ kệ mẩn của hắn luyện tập nhưng cũng chưa bao giờ cấp nó làm không công, cũng có rất nhiều chỗ tốt Lâm Phàm đem lại cho Sở Lạ Kình. Vì vậy mà thực lực của nó mới tăng nhanh như vậy từ khi Lâm Phàm đến. Dưới ánh mắt mong ngóng của Sở Lạ Kình cùng ánh mắt nghi hoặc của Bờ Dọc ở bụi cây gần đó hay luồng ánh sáng đỏ lóe lên ở hai bên của Lâm Phàm. Sau đó là hai con bộ kẹ mẩn đô con xuất hiện trước mắt của Sở Lạ Kình và Bờ Dọc. Lúc này Bờ Dọc cùng Sở Lạ Kình đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Bờ Dọc kinh ngạc là Lâm Phàm còn có hai con bộ kẹ mẩn có thực lực khủng bố như vậy. Không nói con kia đã có thiên vương cấp bậc hệ lệ tỷ vị giờ cùng một con Onyx cũng có thiên vương cấp Lâm Phàm thu phục. Chỉ riêng con ẻm bổ đó về khí tức đã không thua gì Sở Lạ Kình, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Nếu Bờ Dốc nhớ không nhầm thì con Sở Lạ Kình này là bổ kẹ mẩn vương bài của quán chủ nọ mạn, đi vậy mà nó thậm chí còn không bằng một trong ba con bổ kẹ mẩn là vương bài yếu nhất của Lâm Phàm. Bờ Dốc cũng hiểu tại sao Lâm Phàm gọi nọ mạn là tiện nghi sư phụ, vì với thực lực của hắn đến xem đã không cần học gì từ nọ mạn à. Bờ Dốc đã nhận định hệ lệ tỷ vị giờ và ẻm bổ là vương bài của Lâm Phàm, vì dù sao Lâm Phàm cũng chưa bao giờ dùng hai con bộ kẻ mẩn này đến đối chiến. Thực lực như vậy Lâm Phàm đã không cần cùng bọn họ tham gia lữ hành, xem ra là do nọ mạn lo lắng cho May và Mát mới cho Lâm Phàm đi theo chân bọn họ. Đồng thời Bờ Dốc cũng yên tâm không ít cho chuyến lữ hành sắp tới vì có một tên đồng đội cực cường giấu trong đội hình. Suy nghĩ của Bờ Dốc còn thiếu rất nhiều, đó chỉ là một phần của lý do hắn cùng đám xạ tổ xỉ tham gia lữ hành. Lý do chính vẫn là bản thân hắn thu được chỗ tốt rất nhiều. Còn Sở Lạ Kình kinh ngạc càng khoa trương. Nó là biết về Lâm Phàm nhiều hơn Bờ Dọc rất nhiều. tên kinh khủng này vậy mà thời gian ngắn như vậy đã đào tạo ra hai con bộ kẹ mẩn có thực lực khủng bố như vậy. Sơ Lạ Kinh nó nhớ rõ ràng hai con bộ kẹ mẩn này lúc mới đến đây chỉ có tinh anh cấp bậc thực lực, cả thời gian mới bao lâu vậy mà thực lực của chúng đã hơn xa Sơ Lạ Kinh, bảo sao nó không kinh ngạc đây. Sau khi kinh ngạc, Sơ Lạ Kinh nhìn hai con này bộ kẹ mẩn sau đó lại lộ ra vẻ mặt buồn bực cùng đau khổ. Còn cho người khác sống sao? Nó luyện tập cũng rất lâu, cũng rất chăm chỉ cả một đời vậy mà không bằng đối phương tập luyện 1-2 năm thành quả. Kinh hỉ Lâm Phàm mang cho Sở Lạ Kình quả thực có chút lớn à, từ buồn bực khuôn mặt nó bắt đầu chuyển sang buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Nhìn Sở Lạ Kình biểu hiện, Lâm Phàm buồn cười mà không dám cười sợ đả kích Sở Lạ Kình, sau đó nhịn cười hỏi nó. Sao vậy? Niềm vui này không đủ lớn sao Sở Lạ Kình? Chúng nó là ngươi bạn đối chiến cùng tập luyện à? Chỉ cần chúng nó mạnh lên, ngươi tập luyện cùng bọn nó sẽ càng tăng nhanh thực lực không phải sao? Chẳng lẽ ta giúp ngươi tăng lên thực lực ngươi không vui? Vui được sao, đây rõ ràng là lấy ra bộ kẹ mẩn đả kích người khác, ở đâu là mang đến niềm vui cùng giúp đối phương tăng lên thực lực như hắn nói à? Nhưng Sở Lạ Kình khi nghe đến giúp nó tăng lên thực lực thì vẻ mặt lại hòa hoãn một chút. Sau đó nó lấy lại tinh thần lộ ra chiến ý mà nhìn em bù. Còn về phần hệ lệ tỷ vị giờ thì thôi đi. Sở Lạ Kình đã sớm biết con này hệ lệ tỷ vị giờ tư chất biến thái, nó mới không dại mà đi khiêu chiến đối phương, thực lực cách biệt còn nằm ở đó đâu. Em bù có vẻ không vui lắm khi Sở Lạ Kình chỉ nhìn nó rồi đưa ra khiêu chiến, vì dù sao nó cũng không nghĩ mình thua kém hệ lệ tỷ vị giờ. Dù hai con bộ kẹ mẩn sớm là chi kỷ nhưng vẫn sẽ có lấy tinh thần ganh đua giữa chúng. Nó hơi chút tức giận lao về phía Sở Lạ Kình phát động tấn công. Em bù muốn cho Sở Lạ Kình thấy nó cũng không phải là bây giờ Sở Lạ Kình có thể trêu chọc được tồn tại. Trêu chọc nó chỉ có bị đánh phần. Nhìn hai con bộ kẹ mẩn giao chiến chân đấm cước đá loạn thành một đoàn, Lâm Phàm mỉm cười. Không có việc gì làm, Lâm Phàm lại thả ra bốn con bộ kẹ mẩn nhỏ. Kỳ thật bây giờ chúng đã không còn là mấy con bộ kẹ mẩn nhỏ như trước đây. Qua thời gian này luyện tập nghiêm túc với cường độ cao trong rừng, bốn con bộ kẹ mẩn đã lộ ra uy thế cùng mũi nhọn của riêng mình. Lúc này đây Vũ Tì Tạ, Xeo Gòn, Lòn, Vịt Dạ Vạ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Chúng nó ngưng trọng cẩn thận quan sát xung quanh đầu tiên. Đây là Lâm Phàm huấn luyện chúng nó điều cơ bản nhất, không thể để vừa ra khỏi bóng cuộc đã bị ăn một chiêu knock out. Do đang mải quan sát hai con bộ kẹ mẩn khủng bố kia chiến đấu cùng với Lâm Phàm đã chọn vị trí khá xa nơi chiến đấu của Sở Lạ Kình và Ẻm Bồ nên bốn con bộ kẹ mẩn mới xuất hiện bờ dọc cũng không hay biết. Nếu hắn biết không biết sẽ còn biểu lộ ra loại vẻ mặt gì. Bù Tỉ Tạ sau khi thấy an toàn lập tức lại bắt đầu chìm vào trong lòng đất hấp thu năng lượng tự nhiên để sớm ngày tiến hóa. Tuy vẫn là bộ kẹ mẩn có thực lực mạnh nhất trong bốn bộ kẹ mẩn nhưng cấp bậc lại không cao, do nó chủ yếu là từ từ hấp thu năng lượng nên chỉ có tinh anh cao cấp. LV36, cấp bậc, không thể di chuyển làm cho nó lộ ra khó chịu nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ thăng cấp. Xeo Gòn thì khá hơn vì nó có thể di chuyển nhưng tốc độ tương đối chậm và nó có khuynh hướng học theo Tủ Tỷ Tạ nên cũng lười di chuyển mà dành chủ yếu thời gian đứng yên một chỗ hấp thu năng lượng. Vịt Dạ Vạ cùng Giòn thì chăm chỉ hơn rất nhiều, hai con bổ kẻ mẩn nhỏ tích cực luyện tập cùng thường xuyên đối chiến với nhóm bạn mới là Đi Lì Bịt cùng Nhì Giả Sở và Sẻ Đình Dạ. Cùng với đó là đi theo Sở Sệ Vị Tợ để tìm các loại bộ kẹ mẩn hoang dã khác trong bìa rừng để đối chiến nên cấp độ cao hơn Bù Tỉ Tạ và Xẻo Gòn rất nhiều. Chúng đều đã đạt tới tinh anh viên mãn cấp bậc thực lực. Chỉ còn một bước nhỏ là Giòn và Vịt Dạ Vạ sẽ đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực, đến lúc đó hai con bộ kẹ mẩn tiến hóa tuy không phải là chuẩn thần nhưng thực lực cũng sẽ cực cường. Hơn nữa Vịt Dạ Vạ tiến hóa sau có thể cưỡi để phi hành, đến lúc đó Lâm Phàm di chuyển sẽ lộ ra thuận lợi rất nhiều. Thả ra còn lại mấy con cỡ nhỏ bổ kẹ mẩn như Đi Li Bịt, Nì Giả Sở cùng Sẻ Đỉn Dạ, còn về phần mấy con bổ kẹ mẩn siêu khủng bố như Onyx, Ghi Gia Đồ, Sở Sệ Vịp Tờ, Sa Di A Đỏ, Lâm Phàm rất ít cho bọn chúng ra khỏi bóng bộ kể cả trước kia cũng vậy vì thật sự chúng rất có thể dẫn đến phiền phức rất lớn. Cho bổ kẹ mẩn của mình bổ sung năng lượng chuẩn bị cho đối chiến với nọ mạn, Lâm Phàm không khỏi suy nghĩ lên chiến thuật, vì lần này là khiêu chiến đạo quán nên hắn chỉ được dùng mấy con bổ kẹ mẩn đã đăng ký mà không phải như tỉ thí bình thường mà có thể lấy ra bất kỳ một con bổ kẹ mẩn trong đội hình. Để thắng được Sở Lạ Kình của sư phụ cũng là một vấn đề rất khó đối với đội hình hiện tại, à muốn hay không cho hệ lệ tỉ vị giờ đánh phế Sở Lạ Kình trước. Hay là thôi đi, dù sao sư phụ dởm vẫn là sư phụ à, hơn nữa như vậy đối với ta không có chỗ tốt. Xem như một lần chiến đấu kiểm tra thực lực của mấy con bộ kẹ mẩn nhỏ đi, nếu không được hiệp cuối để Onyx ra sân chấn chàng là có thể, dù sao ta chắc chắn sẽ không thua. Lâm Phàm nghĩ kỹ sau lập tức mỉm cười, lại nhìn bên kia cùng một chỗ đi đến Ẻm Bổ cùng Sở Lạ Kình vẻ mặt lộ ra cổ quái biểu lộ. Hai con bộ kẹ mẩn đang hầm hừ nhìn nhau. Trên mắt mỗi con là một dấu nắm đấm to tím ngắt do gặp trọng kích. Xem ra hai con bổ kẹ mẩn đều đã cho nhau được một bài học và dừng lại chiến đấu à. Kết thúc một ngày đầu trở lại đạo quán bằng việc cho mấy con bổ kẹ mẩn khủng bố ăn cùng cung cấp năng lượng. Lâm Phàm trở lại phòng ngủ chìm vào giấc ngủ chờ ngày mai tới quan chiến mà nhìn xạ tổ xỉ thể hiện bản lĩnh của mình. Chương 142, thi đấu đạo quán. Hôm sau, ngày khiêu chiến đạo quán. Hôm nay sẽ là ngày xạ tổ xỉ khiêu chiến đạo quán bạ lạn sở. Mọi người dậy từ sớm sau đó chuẩn bị mọi thứ hoàn tất và cùng nhau đến sân thi đấu. Quanh sân đấu tập trung mọi người May, Mắt, vợ của Nọ Mạn, Bờ Dọc và Lâm Phàm. Mọi người đều đến đây để quan chiến dù sao một bên là đồng bạn một bên là người nhà đối chiến. Trên sân Nọ Mạn và Xạ Tổ Xì đang đứng đối diện nhau trên sân đấu. Xạ Tổ Xì lộ ra biểu tình ngưng trọng mà nhìn Nọ Mạn vì biết đối phương rất mạnh còn Nọ Mạn dùng ánh mắt xem xét đánh giá Xạ Tổ Xì. Mắt lúc này cũng không như trong nguyên tắc thần tượng đến cuồng nhiệt Nọ Mạn mà lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại ba chắc chắn sẽ thắng mà ngồi cùng mọi người bàn luận xem chiến đấu sẽ ra sao. Dù sao Mát bây giờ thần tượng đã đổi qua thành Lâm Phàm mà không phải là ba hắn. Bờ Dốc thì yên lặng mà thay Xạ Tổ Xì lo lắng vì dù sao hắn cũng đã biết được thực lực của con kia Sở Lạ Kỉnh. Nếu Nọ Mạn không có ý nhường mà dùng toàn lực không đi áp chế cảnh giới của Sở Lạ Kỉnh thì chuẩn thiên vương viên mãn nó có thể nắm chắc phần thắng mà đánh bại hết bộ kẹ mẩn của Xạ Tổ Xì. Chưa kể đây là còn 3v3 đối chiến. Tất cả mọi người dù mang cảm xúc như thế nào đều mong ngóng nhìn về phía sân đấu. Ngoại trừ Lâm Phàm. Lúc này hắn đang lược qua lại đội hình để tham gia giải thi đấu liên minh. Đối với một số người thì điều này là quá sớm nhưng đối với luôn tính kỹ trước khi hành động Lâm Phàm thì đây là điều bình thường. Dù sao nghiên cứu kỹ đội hình xong sau đó bù đắp thiếu sót là điều cần phải có. Vì Lâm Phàm quyết định chỉ tham gia thi đấu với 6 bộ kẹ mẩn đăng ký nên hắn sẽ không thể như mọi người bắt đủ số bộ kẹ mẩn có các hệ khác nhau phục vụ cho việc đối chiến của từng trận đấu. Do đó hắn phải làm ra chuẩn bị từ sớm để cho bộ kẹ mẩn của mình dù gặp mọi loại đối thủ sở hữu bộ kẹ mẩn có các hệ khác nhau vẫn có thể dùng đội hình của mình giành được thắng lợi. Trong lúc Lâm Phàm suy nghĩ chiến đấu giữa Xạ Tổ Xì và Nọ Mạn đã bắt đầu. Nọ Mạn, ra đi Sở Lạ Cột. Nọ Mạn gọi ra Sở Lạ Cột cho trận đầu thi đấu. Xạ Tổ Xì, Tiệp Chủ, tớ chọn cậu Tiệp Chủ ra sân chiến ý 10 phần nhìn trước mặt lờ đờ buồn ngủ không một chút đối chiến ý tứ Sở Lạ Cột. Vừa ra sân Xạ Tổ Xì lập tức cho Tiệp Chủ sử dụng quyệt ở tắc cùng ý rồng tài tấn công Sở Lạ Cột vì hắn nghĩ đơn giản Sở Lạ Cột nhìn lờ đờ chắc chắn tốc độ chậm sẽ dễ dàng bị tốc độ nhanh Tiệp Chủ áp chế. Tuy nhiên Xạ Tổ Xì đã sai hoàn toàn. Con này Sở Lạ Cột tuy nhìn lờ đờ nhưng khả năng phản ứng lại rất nhanh sau đó nó dễ dàng né đi công kích của Tiệp Chủ. Dưới sự chỉ đạo của Nọ Mạn Sở Lạ Cột lập tức tung ra một chiêu xạ đảo bản về phía Tiệp Chủ bắn nó ra xa. Sau đó con này lập tức sử dụng thêm một chiêu hịt đèn ở tấn công Tiệp Chủ. Dù Sở Lạ Cột tốc độ di chuyển chậm nhưng chiêu này hịt đèn ở tốc độ lại không hề chậm. Những quả cầu ánh sáng trắng đêm Tiệp Chủ bao phủ ngăn cản ưu thế về tốc độ của Tiệp Chủ sau đó dần thu hẹp khoảng cách và đánh trúng Tiệp Chủ. Thậm chí dù có thời gian nhưng Tiệp Chủ cũng không thể làm gì khác. Sở Lạ Cột chỉ là hệ Nọ Mạn nhưng chiêu thức nó học được để khắc chế đối phương dùng trong các loại tình huống cụ thể là vô cùng thực dụng. Nhìn đến chiến đấu diễn ra Lâm Phàm như có điều suy nghĩ. Hắn cần tìm hiểu thêm từ bộ kẹ mẩn của Nọ Mạn đối chiến để khẳng định suy nghĩ của mình. Vì vậy Lâm Phàm chú ý hơn thi đấu đang diễn ra trên sân đấu. Qua quan sát con này Sở Lạ Cột chiến đấu với Tiệp Chủ Lâm Phàm ngộ ra rất nhiều điều về vấn đề mà hắn đang suy nghĩ cho đội hình của mình. Tuy chỉ có hệ Nọ Mạn Sở Lạ Cột nhưng nó lại được Nọ Mạn học cho rất nhiều chiêu thức của các hệ khác nhau. Điều này đem cho nó lợi ích là có thể khắc chế rất nhiều bộ kẹ mẩn có các hệ thuộc tính khác từ bộ kỹ năng của mình. Nhưng Lâm Phàm nhìn ra vấn đề trong đó. Đó là Sở Lạ Cột dù đã được học rất nhiều kỹ năng của các hệ khác nhưng uy lực của nó chỉ là thường thường. Với cái nhìn sâu xa hơn Lâm Phàm đánh giá đây là Nọ Mạn bồi dưỡng Sở Lạ Cột theo phong cách thi đấu đạo quán. Không phải là Sở Lạ Cột không muốn thi triển chiêu thức cực cường mà là do không có hệ nguyên tố năng lượng nó chỉ tập trung năng lượng hệ chiêu thức đó từ tự nhiên tích lũy một chút trong cơ thể để thực hiện chiêu thức. Do đó tuy thành công phát động chiêu thức nhưng uy lực lại là thường thường. Chỉ cần có các chiêu thức khắc chế đối phương đã là đủ với hắn còn uy lực cường quá cũng không cần thiết vì đối thủ chủ yếu là cấp thấp huấn luyện ra. Thường thường thực lực chỉ từ tinh anh viên mãn cấp bậc huấn luyện ra trở xuống. Học tập như vậy rất có lợi cho thi đấu ở đẳng cấp này, nhưng lên đến cao hơn như chuẩn thiên vương cấp bậc chiến đấu với nhau thì những chiêu thức này chỉ làm cản trở bản thân bộ kẻ mẩn chiến đấu. Chỉ có thể nói đây là biết mà không tinh cấp độ chiêu thức. Ví dụ đơn giản đó là cùng là tinh anh cấp thực lực con này Sở Lạ Cột và Đi Lì Bịt đều có thể sử dụng ra bờ lạc sát. Nhưng của Sở Lạ Cột thi triển ra báo tuyết chỉ là cấp độ bình thường gió tuyết còn không thể thổi bay chủ. còn nếu là hệ sở chính chủ đi Lý Bịt thi triển ra chiêu này, bở là sát Lâm Phàm đảm bảo tiệp chủ sẽ bị đóng băng hoặc thổi bay ra khỏi sân đấu chứ không đơn giản là nằm một chỗ có do như những gì lúc này trên sân đang diễn ra. Như tiệp chủ ở giai đoạn đầu như vậy, tuy sở là cột yếu thế về mặt tốc độ nhưng nó có những chiêu thức khắc chế tốc độ của tiệp chủ làm cho hệ lẹt chịt vốn có tốc độ nhanh tiệp chủ đều bị đè lên đánh. Đồng thời Lâm Phàm cũng nghĩ đến vấn đề khắc hệ hôm trước hắn gặp phải. Nếu là chiến đấu bình thường ở đạo quán cũng như những gì trong game mà hắn biết được thì lần đó ở đạo quán hịt Lâm Phàm lấy ra đi Lý Bịt là ăn thiệt thòi do hệ phỉ dở gây sát thương lên hệ sở bổ kẹ mần được ít hai cùng với đó là hệ sở gây sát thương lên hệ phỉ dở bị giảm một nửa. Nhưng qua trận chiến đó có hệ sở đi Lý Bịt đẻ sở lũ ở mạ lên đánh đó là chỗ mà thực tế khác với game và trong ạ nỉm. Lâm Phàm vẫn có thể dùng tổ hợp các chiêu thức có uy lực cực cường để đảo lại thành sở lù ở mạ gặp bất lợi khi gặp hệ sở bổ kẻ mần là Đi Lý Bịt. Thậm chí sở lù ở mạ còn không có sức hoàn trả lại công kích để tấn công được đến Đi Lý Bịt thì làm sao có thể gây ra được sát thương mà tận dụng lợi thế. Đó là đối với bổ kẻ mần chuyên một hệ chủ yếu mới có thể làm ra đến tổ hợp các chiêu thức. Lâm Phàm còn có ý định bắt con bổ kẻ mần tiếp theo là một con bổ kẻ mần hệ nọ mạn để học tập nhiều loại chiêu thức của các hệ khác nhau để tham gia thi đấu liên minh. Nhưng qua quan sát uy lực thường thường của các chiêu thức hệ khác do hệ nọ mạn sở lạ cột thi triển ra Lâm Phàm không thể không thay đổi chủ ý đồng thời cũng suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cần lợi dụng phối hợp chiêu thức hợp lý cùng chiến đấu kỹ xảo đầy đủ thì dù cho có hệ bất lợi cũng có thể chuyển biến thành có lợi như lúc trước đâu với sở lù ở mã như vậy. Trong tự nhiên một số hệ nguyên tố luôn song song hai điều với nhau cùng tồn tại đó là khắc cùng bị khắc. Trong một số trường hợp hệ này bị khắc với hệ khác nhưng trong trường hợp khác nó lại là khắc của hệ khác nó lúc trước. Ví dụ đơn giản đó là như hệ phì giờ khắc hệ sở bộ kẻ mẩn. Nhưng đó là trong trường hợp điều kiện môi trường bình thường cùng hai bộ kẻ mẩn có thực lực không chênh lệch quá nhiều. Còn nếu trong môi trường khắc nghiệt như sân đấu bảo tuyết mà Đi Lý Bịt tạo ra hôm trước thì thích nghi với chiến đấu trong nhiệt độ cao bộ kẻ mẩn hệ phì giờ sở lù ở mã lại lộ ra yếu thế hơn rất nhiều so với quen thuộc thời tiết cùng khả năng chiến đấu hoàn mỹ trong địa hình này Đi Lý Bịt. Tuy không phải là tất cả các hệ đều như vậy nhưng Lâm Phàm tin tưởng mình có khả năng chiến thắng đối thủ dù trong chiến đấu gặp được đối phương có bộ kẻ mẩn khắc chế mình. Chỉ cần không phải là khắc chế hoàn toàn thì điều gì cũng có thể xảy ra trong thực tế chiến đấu. Thực tế là khác xa với ạ nỉm và game nên Lâm Phàm cũng không xoắn suýt vấn đề về hệ của đội hình thi đấu liên minh của mình. Hắn tin tưởng dù là hệ bộ kẻ mẩn gì chỉ cần đưa ra chiến thuật hợp lý. Quen thuộc cùng tinh thông tới cực điểm chiêu thức của hệ mà bộ kẹ mẩn của mình sở hữu thì khắc hệ hay không trong chiến đấu cũng có thể hóa giải tất cả thậm chí chiếm cứ thượng phong trong chiến đấu. Lúc này Sạ Tổ Sĩ vừa thu hồi tiệp chủ do bị sở lạ cột áp chế hoàn toàn, Sạ Tổ Sĩ tung ra bộ kẹ mẩn thứ nhì là toàn quản chiến thắng hệ nọ mạn sở lạ cột. Do uy lực thường thường của chiêu bở lạch sạt mà sở lạ cột thi triển bị khắc chế hoàn toàn bởi ẻm bở của toàn quản. Sở lạ cột vừa mất khả năng chiến đấu nọ mạn lập tức thả ra vì gọ rốt. Siêu nhanh vì gõ rột né tránh thành công chiêu ổ vờ hịt của toạt quản sau đó cho nó một chiêu phỉn ở tắc toạt quản của Sạ Tổ Xì lập tức treo. Đó gọi là nghệ thuật chiến đấu. Đầu tiên sử dụng sở lạ cột siêu chậm làm cho đối thủ quen với nhịp độ thi đấu chậm. Sau đó đột nhiên thay vào là một con siêu nhanh vì gõ rột để đối phương bị bất ngờ vì nhịp độ trận đấu biến đổi liên tục. Lâm Phàm tin tưởng nếu nọ mạn có quyền thay đổi bộ kẹ mẩn khi chiến đấu thì chỉ với chiêu này sẽ có ít nhất hai bộ kẹ mẩn của Sạ Tổ Sĩ mất khả năng thi đấu liên tục là toạt quản và tiệp chù mà nọ mạn còn không có một con bộ kẹ mẩn nào mất khả năng chiến đấu. Xem ra Lâm Phàm còn rất nhiều điều cần học hỏi trong chiến đấu giữa các bộ kẹ mẩn ở thế giới này. Không thể khinh thường đối thủ dù cho hệ thuộc tính bộ kẹ mẩn của mình chiếm ưu thế. Luôn nắm giữ tốt nhịp độ trận đấu để theo kịp thậm chí dẫn đối phương theo mình. Kết hợp thành thạo sáng tạo các tổ hợp chiêu thức mới tinh chuẩn cho các hệ riêng biệt của các bộ kẻ mẩn của mình. Chặng đường mà Lâm Phàm phải đi còn rất dài à bảo sao bộ kẻ mẩn ngoài tự nhiên mặc dù rất mạnh nhưng vẫn thua bộ kẻ mẩn do con người đào tạo và huấn luyện. Tất cả những điều trên đã trả lời cho vấn đề này. Chiến đấu đạo quán của Sạ Tổ Si vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Lúc này do lợi dụng tốt đặc tính của hệ điện bộ kẻ mẩn từ tiệp chủ mà Sạ Tổ Si giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai nhưng cùng lúc đó tiệp chủ cũng mất khả năng chiến đấu. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người khi Sạ Tổ Sĩ lợi dụng hoàn hảo đặc tính của bộ kẻ mần hệ điện từ tiệp chủ khắc chế hoàn toàn độ cơ động của vị gõ rột làm tê liệt đối phương và kết liễu đối phương. Sau trận đấu này Lâm Phàm có thể nói là như được mở ra tân thế giới của chính mình về các bộ kẻ mần cùng hệ thuộc tính của chúng. Quá nhiều điều cần hắn tìm tòi cùng thử nghiệm. Nhưng Lâm Phàm chắc chắn một điều đó là hắn sẽ không bị quan niệm về hệ tương khắc mà gò bó bộ kẻ mần của mình. Chỉ là chúng ta chưa khai quật hết tiềm lực của bộ kẻ mẩn mà không phải là do chúng gặp hệ khắc chế bị thua cuộc rồi lấy đó làm lý do. Khắc hệ chỉ đúng cho chiến đấu thông thường mà không phải chiến đấu ở đẳng cấp mà Lâm Phàm hướng đến. Trận đấu cuối cùng của Sạ Tổ Sỉ và Nọ Mạn là trận đấu của hai con bộ kẹ mẩn là Sở Lạ Kình và Gờ Rộ Vĩ Tại. Chuẩn Thiên Vương viên mãn thực lực Sở Lạ Kình thua bởi chỉ có tinh anh viên mãn cấp thực lực Gờ Rộ Vĩ Tại. Tuy có yếu tố nhường trong đó nhưng với ý chí chiến đấu của Gờ Rộ Vĩ Tại thì điều đó là xứng đáng. Sau đó Sạ Tổ Sỉ lấy được huy hiệu đạo quán bạ lạn sở từ tay Nọ Mạn. Do có Lâm Phàm xuất hiện nên cũng không có việc mát nháo sự cấp huy hiệu chạy đi như trong nguyên tác. Sạ Tổ Sỉ thành công thu được huy hiệu đạo quán thứ 5 của mình. Qua một trận chiến đấu đặc sắc, mọi người xuống lại hào hứng cùng nhau trao đổi những gì được chứng kiến, sau đó là thời gian cho mọi người nghỉ ngơi để ngày kế tiếp Lâm Phàm khiêu chiến đạo quán bạ lạn sở, rồi sau đó mọi người lại có thể khởi hành. Nọ Mạn lão sư, ngươi như vậy ngưng trọng nhìn ta là tính ngày mai không nhường ta sao? Đợi đến lúc đó ngươi ép ta, ta chỉ có thể tung ra vương bài mới của ta à? Do đã thấy được Nọ Mạn nhường Sạ Tổ Sỉ một chút nên Lâm Phàm không thể ngừng được mà trêu đùa hắn một chút. Nọ Mạn nhìn Lâm Phàm cười cười biểu lộ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vì Onyx đã đăng ký vào hồ sơ liên minh nên theo dõi hồ sơ của Lâm Phàm thường xuyên, Nọ Mạn không thể nào không biết Onyx tồn tại. Nọ Mạn cũng đã đau đầu một phen khi bị người ta hỏi đến làm sao trong hồ sơ chỉ có tinh anh cấp bậc huấn luyện ra Lâm Phàm lại bắt được một con thiên vương cấp bộ kẻ mẩn. Nọ Mạn chỉ biết đổ thừa cho vận khí của Lâm Phàm, cùng với đó là không biết rõ để làm lý do thoái thác. Tên này đem cho hắn không ít phiền toái à, nhưng Nọ Mạn cũng thật là còn không dám ép Lâm Phàm quá đáng. Đến lúc đó đệ tử của mình thả ra một con thiên vương cấp bậc thực lực bộ kẻ mẩn đánh cho mình đầu rơi máu chảy, đó mới là xấu hổ à. Hắn rất muốn đưa luôn huy chương cho Lâm Phàm rồi đuổi đi tên đệ tử này, nhưng điều đó lại không được cho phép. Nhìn đến chiến ý hừng hực Lâm Phàm, Nọ Mạn trong đầu nảy ra một ý. Không phải ngươi rất muốn chiến đấu sao? Ngươi chắc chắn tưởng ta sẽ dùng toàn lực đấu với ngươi đi Lâm Phàm. Đúng rồi, ngươi muốn được ta nhường phải không? Kia tốt, ta dùng ba con sở lạ cột đấu với ngươi tốt cho ngươi cảm giác chiến ý dạt dào nhưng lại không có chỗ phát tiết à, quá mỹ mãn cứ như vậy. Nghĩ đến đó Nọ Mạn cười ha ha rời đi, bỏ lại ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của mọi người. Chương 143, gặp giáo sư Hoạc. Nhóm người của Lâm Phàm và Sạ Tổ Sỉ đang trên đường rời đi thành phố Tỉ Kéo Bật để tiến tới thành phố Rụt Bổ Rổ để cho Lâm Phàm lấy được huy hiệu sở tồn mà lần trước bỏ lỡ. Dù sao hai thành phố cũng gần nhau, hơn nữa cũng là tiện đường nên nhóm bạn không có phản nản về lữ trình mà vui vẻ lên đường. Tuy vậy trong đội hình Lâm Phàm lại lộ ra phi thường phiền muộn. Đang cầm trong tay huy hiệu đạo quán bạ lạn sở, hắn vừa nhìn vừa nghiến răng cùng vẻ mặt khó chịu. Lâm Phàm đã dành cả một buổi chiều thời gian ngày hôm qua để tiến hành đặc huấn cho hệ vi, nì giả sơ, xe đỉn dạ và cả đi li bít. Thậm chí là cả Onyx Lâm Phàm đều cho nó tập luyện một lần phòng khi thi đấu đạo quán xảy ra bất chắc Nọ Mạn lấy ra tất cả lá bài tẩy của hắn. Dù sao Lâm Phàm cũng không tin chuẩn thiên vương thực lực Nọ Mạn chỉ có mỗi sở lạ kỉnh làm át chủ bài. Sáng hôm nay đang hào hứng bừng bừng, chiến ý 10 phần Lâm Phàm dẫn theo đám bạn đến sân thi đấu để tiến hành khiêu chiến đạo quán bạ lạn sở. Lâm Phàm rất hào hứng cùng mong đợi đánh một trận toàn lực với Nọ Mạn vì dù sao hai người cũng chưa bao giờ thi đấu chính thức qua. Nhưng điều làm hắn bực tức là đang chiến ý 10 phần hắn vậy mà gặp Nọ Mạn cả lơ phất phơ bộ dạng đi đến sân đấu. Sau đó Nọ Mạn làm bộ không để ý chiến đấu bắt đầu tung ra bộ kẻ mẩn của mình. Bộ kẻ mẩn đầu tiên Nọ Mạn chọn là Sở Lạ Cốt, Lâm Phàm cho là con này Sở Lạ Cốt có gì đó đặc biệt dặn dò kỹ càng sau đó xuất chiến. Vừa mới bắt đầu chiến đấu chỉ sau một chiêu quyệt ở tặc của hệ vị con này Sở Lạ Cốt đã mất đi năng lực chiến đấu. Lâm Phàm ánh mắt dại ra mà nhìn nằm đó Sở Lạ Cốt. Hắn thấy mình như là nâng trọng quyền đấm gối bông cảm giác. Lâm Phàm là nghiêm túc thi đấu, rất ít khi hắn nghiêm túc như vậy quá vậy mà đối phương lấy ra thứ đồ phế thải này đối chiến với hắn. Quá không xem hắn ra gì. Lâm Phàm tự an ủi trận thứ hai chắc chắn Nọ Mạn sẽ lấy ra bộ kẻ mẩn có thực lực chân chính để đối chiến với hắn. Nhìn ý cười ngâm ngâm Nọ Mạn, Lâm Phàm nghĩ trong đầu. Xem ra trận đầu là Nọ Mạn cố ý vui đùa với mình, trận sau phải cẩn thận không thể lơ là cảnh giác. Như hôm qua cũng như vậy, đây là đòn tâm lý cùng thế trận mà sư phụ đã áp dụng với Sạ Tổ Sỉ, mình cũng không thể như hắn làm cho trận thứ nhì hệ vì một chiêu bị nọc ô út như toạt quản của Sạ Tổ Sỉ. Lão sư là đang thử ta xem sau trận thi đấu hôm qua ta lĩnh ngộ được những gì. N chính là như vậy. Mang suy nghĩ như vậy Lâm Phàm càng lộ ra ngưng trọng mà nhìn từng động tác của Nọ Mạn để chờ hắn thả ra bộ kẻ mẩn tiếp theo. Chỉ cần Nọ Mạn thả ra bộ kẻ mẩn tiếp theo bất kể là bộ kẻ mẩn nào Lâm Phàm đều có thể làm ra phản ứng. Bóng bộc vừa được Nọ Mạn tung lên và mở ra sau đó hồng quang lóe lên. Trên sân đấu con bộ kẻ mẩn tiếp theo của Nọ Mạn còn chưa định hình được sau khi ra khỏi bóng Lâm Phàm đã hét lên ra lệnh cho hệ vi. Hệ vi mau né tránh công kích của đối phương. Sau đó cả sân đấu im lặng nhìn về phía Lâm Phàm. Từ khó hiểu ánh mắt mọi người dần dần chuyển thành đang xem một kẻ ngốc mà nhìn hắn. Vì lúc này đây đứng trên sân đấu đối diện với Lâm Phàm lại là một con sở lạ cột. Ánh mắt Lâm Phàm dại ra mà nhìn về phía con này sở lạ cột, sau đó lại chuyển đến một bên đang nín cười đến đỏ bừng mặt nọ mạn. Mọi người cũng không dám cười ra tiếng mà chỉ che miệng cười trộm. Lâm Phàm đỏ mặt xen lẫn giữa tức giận và xấu hổ, hắn ra lệnh cho hệ vì một chiêu sổ lạ bỉm bắn đến con này sở lạ cốt. Co, hai không dành cho Lâm Phàm. Dù chiến thắng nhưng hắn cũng không vui vẻ gì. Cảm giác mình như một tên ngốc tự lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Đối phương căn bản xem trận thi đấu này chỉ là hình thức vậy mà hắn còn làm ra nghiêm trọng như vậy. Đây là Lâm Phàm tự làm tự chịu hả? Thu hồi con thứ nhì sở lạ cột xong, đột nhiên nọ mạn chuyển thành nghiêm nghị vẻ mặt. Nhìn thấy nọ mạn dạng này, Lâm Phàm cũng không tự chủ mà nghiêm nghị lên. Hắn không khỏi lại tự lâm vào suy nghĩ của riêng mình và đưa ra những suy đoán. Không lẽ suy nghĩ của ta lúc trước là đúng? Không, phải nói là khẳng định là như vậy, chiến đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lão sư hảo âm như à, vậy mà vì thắng ta một trận vậy mà nghĩ ra nhiều cạm bẫy như vậy. May mắn ta đã sớm nhìn thấu mưu đồ của ngươi. Với EQ200 ta làm sao có thể mắc lừa dễ dàng như vậy ha ha. Cười thầm trong lòng Lâm Phàm, trên mặt là ta đã sớm nhìn thấu biểu lộ mà nhìn về phía nọ mạn. Dưới ánh mắt chờ đợi của Lâm Phàm và mọi người, nọ mạn lại tung ra bộ kẻ mẩn của mình. Lần này không như hiệp thi đấu thứ nhì, Lâm Phàm cũng không sớm làm ra cử động mà chỉ là ngưng trọng nhìn con bộ kẹ mẩn thứ ba của nọ mạn xuất hiện trên sân đấu. Khi nhìn đến con bộ kẹ mẩn này, mọi người cũng không cảm thấy gì khác thường. Chỉ có Lâm Phàm biểu lộ dại ra. Trong lòng hắn cảm thấy mình thật sự là ngốc khi bị nọ mạn đùa bỡn xoay quanh. Vậy mà còn ảo tưởng ra nhiều thứ như vậy trong đầu nọ mạn, đây rõ ràng là hoàn toàn chỉ coi trận đấu này là mang tính vui đùa thi đấu mà đối chiến với Lâm Phàm à. Nhìn bộ dạng của nọ mạn, Lâm Phàm phải sớm nhìn ra mới đúng. Đây là cảm giác thông minh sẽ bị thông minh hại sao? Lại nhìn qua đang nhìn biểu hiện của hắn mà cười hạ hạ nọ mạn, Lâm Phàm biết đối phương rõ ràng là cố ý. Nọ mạn đã sớm đoán được Lâm Phàm sẽ có phản ứng như vậy mà đưa ra ba con sở lạ cột tuổi nghĩa đến thi đấu với hắn. Lâm Phàm không còn tâm trí thi đấu, hắn ra lệnh cho hệ vị nhanh kết thúc chiến đấu, sau đó thở dài ủ rũ mà tiếp nhận huy hiệu bạ lạn sở từ tay nọ mạn. Lâm Phàm rời đi với tiếng cười của nọ mạn văng vẳng bên tai hắn. Đối với nọ mạn làm Lâm Phàm khó chịu cũng ăn chút thiệt thòi mà không thể làm gì, bộ dạng còn tốt hơn gấp nhiều lần chiến thắng Lâm Phàm. Vì nọ mạn biết chắc chắn một điều, hắn thắng không được thực lực vốn đã khủng bố lại còn nghiêm túc Lâm Phàm dù chỉ là một hiệp. Nên có thể làm cho Lâm Phàm khó chịu như vậy rời đi đối với hắn đã là thành công lớn. Nhìn một bên khuôn mặt biến hóa lúc thì phẫn hận, lúc thì uất ức, lúc lại lộ ra bất lực, lúc thì xấu hổ. Các loại kỳ quái biểu lộ, Lâm Phàm bở dọc chỉ cười thầm không nói. Trong nhóm người chỉ có hắn hiểu vì sao Lâm Phàm có biểu lộ như vậy. Vì chỉ có hắn quan sát ra tất cả bí ẩn trong chiến đấu giữa nọ mạn và Lâm Phàm. Quan trọng hơn đó là hắn cũng đã biết thực lực của Lâm Phàm. Dứt ra khỏi suy nghĩ lúc này, Lâm Phàm chấn chỉnh lại tinh thần. Dù sao ngày tháng sau này còn dài, hắn còn nhiều cơ hội cho nọ mạn để mặt. Dám tính kế hắn. Dù cho không có tổn thất nào về người và tài sản nhưng tâm linh yếu ớt của hắn bị tổn thương à, không cho nọ mạn làm ra xứng đáng đền bù tổn thất này, Lâm Phàm quyết không bỏ qua. Đi không bao xa đột nhiên mọi người gặp được một chiếc xe ngựa trên đường mòn. Lúc này đây sau xe đang ngồi một người mặc áo tiến sĩ cùng đội mũ cao bồi che kín mặt. Tiệp chủ như nhận thấy thứ gì nó kêu lên cấp tốc đuổi theo xe ngựa, sau đó nhảy lên lòng của người kia. Phát hiện tiệp chủ dị thường nhưng xạ tổ xỉ không làm ra ngăn cản mà là nghi hoặc nhìn về phía người trước mặt. Dưới ánh mắt nghi hoặc của xạ tổ xỉ và mọi người trong nhóm, một tiếng cười sang sảng phát ra, sau đó người đó ôm lên tiệp chủ nhảy xuống xe ngựa và bỏ mũ nói với xạ tổ xỉ. Xạ tổ xỉ đã lâu không gặp à? Không tồi, tiệp chủ chăm sóc được rất khá, lông rất mềm mượt cùng khỏe mạnh. Đặc biệt là hai má phúng phính này nhìn chỉ muốn bóp một cái. Nói rồi người đó thật sự bóp má nơi có chấm bi màu đỏ của tiệp chủ. Không nghi ngờ chút nào đó là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể nó và là nơi phóng điện. Ngay lập tức một luồng điện kinh người từ tiệp chủ do bị khó chịu tự động phóng về phía nguyên nhân gây ra là tay của người kia. Sau đó là màn là hét cùng dãy rủa của hắn do điện lực truyền khắp cơ thể, cùng với đó là cảm giác tê dại mà chỉ có hắn tự mình thể nghiệm. Nhìn cảnh này, xạ tổ xỉ và bờ dọc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như sớm quen với cảnh này từ lâu. May thì không sao cả bộ dạng. Mắt thì lộ ra hâm mộ cùng sùng bái vẻ mặt vì hắn được gặp thần tượng. Lâm Phàm nghi hoặc đánh giá người đàn ông trung niên có mái tóc bạc trước mặt. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nghi hoặc trên mặt Lâm Phàm rút đi, thay vào đó là vẻ mặt quả là thế biểu lộ. Trước mặt Lâm Phàm đang chịu đựng một chiêu thần đỡ của tiệp chủ không ai khác chính là giáo sư Bạc. Nhìn thấy vị giáo sư có thể nói là trong truyền thuyết luôn bên Xạ Tổ Sĩ từ những phần đầu tiên này, Lâm Phàm cũng có chút kích động. Dù sao kiến thức của hắn về bộ kệ mẩn rất nhiều, Lâm Phàm cũng có một số nghi hoặc cần hắn giải đáp. Nhưng kích động hơn phải nói là mát. Như gặp được thần tượng của mình, mát liễu dĩu bên giáo sư hoặc không ngừng hỏi những vấn đề vụn vặt về bộ kệ mẩn. Lâm Phàm cùng mọi người nhìn đều bó tay, nhưng cũng không có ai lên tiếng cản trở hay của trách, vì mát mới có 10 tuổi nên thiếu suy nghĩ như vậy là điều dễ hiểu. Giáo sư hoặc có dễ gặp như vậy sao mà có cơ hội không biết trân quý lại đi hỏi những vấn đề linh tinh đó. Nhìn đưa ra đủ vấn đề hỗn tạp nhưng phần lớn chỉ là so sánh giữa ngoài đời và trong tivi khác nhau, mát mọi người chỉ biết bó tay. Giáo sư hoặc thì kiên trì cùng hiền hòa mà giải thích cho mát. Lâm Phàm có cảm giác như là giáo sư hoặc tìm được đệ tử thân truyền như vậy. Vì vừa về đến phòng thí nghiệm xây dựng trong khu rừng này, khi thấy đến chặt mạn đờ, bùn bạ xoa, sở quật ở sân, mát liền đi ra tự mình thể nghiệm các chiêu thức của chúng. Giáo sư hoặc cười ha hả mà nhìn mát mặt đen thui vì ăn một chiêu phở lạm của chặt mạn đờ, sau đó lại là ướt nhẹp vì ăn một chiêu họa tờ gun của sở quật, cuối cùng là một cú húc của bùn bạ xoa. Đợi mọi sự nháo trò của mát qua đi, khi thấy giáo sư hoặc rảnh rỗi, Lâm Phàm vội vàng đi đến phòng làm việc của giáo sư hoặc để được hắn giải đáp nghi hoặc bấy lâu trong lòng của mình. Giáo sư, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề được sao? Lâm Phàm hỏi ý kiến giáo sư hoặc. Vì mọi người đã làm qua giới thiệu cùng quen thuộc nên giáo sư hoặc cũng đã biết Lâm Phàm. Nhìn thấy Lâm Phàm đến, hắn mỉm cười tiếp đón. Hoặc nói với Lâm Phàm, Lâm Phàm đến ngồi đi, có vấn đề gì nghi hoặc cứ nói, nếu ta biết được ta chắc chắn sẽ giúp ngươi giải đáp. Giáo sư, như ngươi cũng đã biết, ta may mắn mà thu phục được một con Onyx, nhưng vấn đề là đã đạt đến tiên chuẩn tiến hóa nó lại vẫn chưa tiến hóa thành Slis. Giáo sư có thể giúp ta giải đáp sao? Giáo sư thuộc không cần suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời cho Lâm Phàm. Hắn mỉm cười vì vấn đề này của huấn luyện gia hắn thật sự gặp quá nhiều. Hoặc từ tốn nói, vấn đề này có lẽ là do con này Onyx điều kiện tiến hóa có đặc biệt một chút. Thông thường bộ kẻ mẩn chỉ cần đạt đến cấp độ nhất định cùng thực lực đầy đủ sẽ làm ra tiến hóa. Nhưng một số loại quá trình tiến hóa rất khó xảy ra nếu không dựa vào đá tiến hóa. Thậm chí loại đa tiến hóa còn quyết định hình dạng tiến hóa của nó như bộ kẻ mẩn EV. Còn một số loại lại cần đi kèm những vật phẩm phụ trợ đặc biệt để tiến hóa như bộ lô hở để tiến hóa được thành bộ lì tổ ẹt cần đeo vương miện tiến hóa. Còn có một số loại cần kết hợp với một con bộ kẹ mẩn loại khác để tiến hóa như sở lập bục để tiến hóa thành sở lập rổ cần sự phối hợp của một con xeo đờ. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe vì thêm kiến thức tuyệt đối là không thừa. Hơn nữa hắn cần biết thế giới thực và ạ nỉm có hay không sự khác biệt để tránh khỏi sai lầm nếu sau này gặp phải. Dừng một chút, giáo sư hoặc lấy hơi sau đó tiếp tục giải thích cho Lâm Phàm. Có một số loại thì cần thực hiện một lần quá trình truyền tống qua máy truyền tống để tiến hóa. Nếu đặc biệt hơn thì tiến hóa qua truyền tống còn cần mang thêm vật mà nó cần để tiến hóa thành hình dạng mong muốn. Như cỡ lảm cỡ muốn tiến hóa thành hún tại khi truyền tống cần đem theo một miếng vảy màu xám. Còn nếu muốn tiến hóa thành gò ẹ bịt thì khi truyền tống cần đem theo một miếng vảy màu hồng. Nhưng điểm đặc biệt của bộ kẹ mần loại tiến hóa cần tiến hành truyền tống đó là truyền tống là yêu cầu bắt buộc đối với chúng. Một số loại bộ kẹ mần có thể có cách khác để tiến hóa thành hình dạng tiến hóa tiếp theo, nhưng trong những loại bộ kẹ mần này sẽ có một con bộ kẹ mần do nguyên nhân nào đó mà khác với các con bộ kẹ mần đồng loại cần tiến hành truyền tống để tiến hóa. Đã là điều kiện bắt buộc thì không thể thiếu được. Nghe giáo sư Hoặc nói đến đây, Lâm Phàm cũng đã hiểu được. Mặc dù Onyx là loại bộ kẹ mẩn có thể dựa theo cách thức khác để tiến hóa thành Sutlis như tăng lên thực lực, dùng đá tiến hóa. Nhưng đã đến cấp độ này thực lực mà con Onyx của hắn vẫn chưa chịu tiến hóa thì chỉ có một nguyên nhân, đó là con Onyx này là dị loại cần tiến hành một lần truyền tống để tiến hóa thành Sutlis. Vốn thân thể khổng lồ Onyx đã là dị loại nên Lâm Phàm cũng không hề khó hiểu khi nó thêm ra yêu cầu này để tiến hóa. Nhìn Lâm Phàm đã hiểu ra vấn đề, giáo sư hoặc biết mình đã không cần giải thích thêm. Giải thích thêm chỉ lộ ra thừa thãi vì hắn thấy Lâm Phàm là đứa trẻ rất thông minh. Hai mắt sáng ngời hữu thần cùng lộ ra sự mưu trí cùng khả năng phán đoán kinh người. Đào tạo qua bao nhiêu thế hệ trẻ nở điểm này nhìn người hắn là vẫn hẳn phải có đấy. Lâm Phàm suy tư làm sao để thực hiện qua một lần truyền tống. Bảo hắn truyền tống Onyx về đạo quán bạ lạn sở chắc chắn là không, vì hắn vẫn còn khúc mắc với nọ mạn. Dù cho đối phương không cho đó là chuyện to tát nhưng Lâm Phàm vẫn khó chịu. Nhưng ngoài đạo quán bạ lạn sở hắn không còn lựa chọn nào khác. Không đúng, hắn còn giáo sư Hoặc. Nhìn qua giáo sư Hoặc, Lâm Phàm mỉm cười nói với hắn. Giáo sư giúp người giúp cho chót, giáo sư có thể hay không giúp ta truyền tống con này Onyx về sở nghiên cứu của ngươi sau đó lập tức truyền tống quay lại cho ta để nó làm ra tiến hóa có được hay không? Đã biết lý do Onyx không tiến hóa chắc chắn đến 90% tội gì mà không thử đâu. Lâm Phàm khẩn cầu mà nhìn giáo sư Hoặc. dưới ánh mắt long lanh của Lâm Phàm giáo sư hoặc không thể làm gì khác hơn là giúp hắn. Ai bảo giáo sư hoặc là người tốt đâu. Chương 144, Onyx Slice. Lâm Phàm lấy ra hỉ vị bản trong đó có chứa to lớn Onyx giao cho giáo sư hoặc. Phòng nghiên cứu tuy nhỏ nhưng thiết bị phục vụ nghiên cứu cùng sinh hoạt lại rất đầy đủ. Chỉ cần một cú điện thoại của giáo sư hoặc về sở nghiên cứu của hắn ở thị trấn Phạ Lệ thuộc cạn tổ địa khu nói rõ lý do sau mọi người vui vẻ mà giúp Lâm Phàm. Hy vọng của giáo sư hoặc trong liên minh không phải thổi lên đến mà là do chính tự thân hắn cố gắng phấn đấu cùng gây dựng mà đạt được nên tiếng nói của hắn không nghi ngờ gì như là thánh chỉ đối với những nghiên cứu viên kia. Giáo sư hoặc đã nhờ có thể không vui vẻ mà đáp ứng sao? Điều đó là không có khả năng dù có bận đến đâu họ cũng gác lại công việc trong tay mà giúp Lâm Phàm. Dù sao cũng tốn chỉ là chút thao tác vận hành máy móc cùng định vị thiết bị một ít thủ tục nhỏ, làm xong còn có thể tăng thêm chút hảo cảm trong mắt giáo sư cớ sao đâu. Không tốn bao nhiêu thời gian đại khái 5 phút đồng hồ hỉ vị bản thành công truyền tống đến vạ lệ tảo sau đó được truyền tống ngược lại. Chủ yếu là do quá xa cần định vị xác định rõ vị trí cùng nhập thông số nên mới tốn lâu thời gian như vậy nếu không truyền tống chỉ là trong chớp mắt. Lâm Phàm sau khi tiếp nhận hỉ vị bạn từ máy truyền tống lập tức cảm ơn giáo sư hoặc sau đó định quay người rời đi tìm nơi rộng rãi cho Onyx tiến hóa. Dù sao no tiến hóa là không kịp chậm trễ lúc này bóng cục đã run lên từng đợt báo hiệu Onyx đang rất gấp. Giáo sư hoặc thấy Lâm Phàm gấp cũng không làm ra ngăn cản ngược lại còn chạy theo hắn rời đi phòng làm việc chỉ để xem Onyx tiến hóa thành Slice. Trên một bãi đất trống to trong rừng. Nơi này có thể là sân đấu dành cho các huấn luyện gia đi lịch luyện trong rừng gặp nhau sau đó chọn nơi đây làm sân đối chiến. Loại sân đấu này ở bìa rừng có thể thấy được rất nhiều nên Lâm Phàm cũng không kỳ quái. Đến đây Lâm Phàm lập tức thả ra Onyx. Vừa ra khỏi hỉ vị bản Onyx lập tức hướng lên trời một giống sau đó thân thể bắt đầu hiện lên bạch quang. Nhìn thấy con này to lớn Onyx cùng khí thế đã đạt đến thiên vương trung cấp Onyx giáo sư hoặc có hơi kinh ngạc. Kinh ngạc là do Lâm Phàm có thể bắt được con này Onyx nhưng chỉ một chút mà thôi sau đó giáo sư quy hết công lao cho hỉ vị bạn cùng vận khí của Lâm Phàm mà cũng không hoài nghi thực lực của hắn. Vì giáo sư hoặc cũng biết tác dụng của hỉ vị bạn mà loại bóng này để bắt to lớn Onyx là quá thích hợp. Còn hy vọng giáo sư hoặc kinh ngạc về hình thể to lớn của Onyx thì không có cửa vì giáo sư hoặc cũng đã gặp to lớn Onyx của thiên vương sỉ bạ đó mới là to lớn Onyx. Kích thước của nó cũng gần gấp đôi to lớn Onyx của Lâm Phàm. Đó mới được coi là con to lớn Onyx kinh khủng nhất. Dưới ánh mắt của hai người con này Onyx hoàn toàn bị bao phủ trong bạch quang chói mắt sau đó thân thể bắt đầu biến đổi. Đầu của nó bắt đầu to lớn hơn, hàm dưới mọc ra 4 cái răng nanh bằng sắt thép khổng lồ. Thân thể nhìn từ bên ngoài đã không còn là cấu tạo bằng những khối đá mà là kim loại như những khối sắt thép ghép lại mà thành. Hai bên sườn có các gai đôi mọc ra từ một số đốt của thân hình khổng lồ đó. Đôi nhọn hoắt như một thanh chùy thủ khổng lồ. Thân thể nó dài ra thêm một chút bây giờ độ dài đã sánh ngang bằng với bì dạ đồ. Một con Slice hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Thậm chí so với lúc chưa tiến hóa khí thế của nó mạnh lên mấy phần. Lâm Phàm và giáo sư hoặc đều nhìn ra con này Slice thực lực đã tiếp cận đến thiên vương cao cấp bậc thực lực. Hoặc lên tiếng chúc mừng Lâm Phàm chúc mừng ngươi à Lâm Phàm. Không ngờ vận khí ngươi tốt như vậy lại có thể dùng một quả hỉ vị bạn may mắn thu được một con Slice hơn nữa thực lực còn tương đương cường đại. Nhầm tưởng Lâm Phàm là mới huấn luyện ra giáo sư hoặc còn tận tình khuyên bảo. Hoặc còn nói thêm tuy nhiên thực lực của bộ kẹ mẩn quá chênh lệch so với huấn luyện ra cũng không hẳn là tốt nhất là thực lực cao bộ kẹ mẩn. Không nghe lời hoặc là thực lực không đủ để làm ra điều khiển bộ kẹ mẩn của mình trong chiến đấu là điều thường xuyên xảy ra trong trường hợp này. Bộ kẹ mẩn thậm chí còn có thể làm ra hành động trốn chạy khỏi huấn luyện ra của mình vì không đủ khả năng khống chế nó và nó phá vỡ ràng buộc này trở lại tự nhiên. Nên ngươi phải sớm tăng lên thực lực cùng hảo hảo mà ở chung với Onyx đừng gây cho nó phản cảm. Thiệt sẽ chỉ là bản thân mình. Nhớ lấy bao giờ thực lực đầy đủ hãy dùng Onyx vì dù sao ở cấp bậc huấn luyện gia này của ngươi Onyx chỉ có thể nói là để trưng cho đẹp mà không có lớn lắm tác dụng. Cảm ơn giáo sư ta sẽ ghi nhớ tất cả những gì giáo sư nói hôm nay. Ta sẽ chú ý tất cả và trở thành một tên huấn luyện gia có thực lực cường đại. Lâm Phàm ghi nhớ những lời dạy của giáo sư Hoạt. Giáo sư Hoạt mỉm cười ánh mắt hài lòng cùng thưởng thức mà nhìn Lâm Phàm như nhìn học sinh của mình. Lâm Phàm thì cảm kích mà nhìn vị giáo sư đã già này. Ánh mắt hắn cho Lâm Phàm cảm thấy ấm áp. Giáo sư hoặc như người thầy ở thời cấp 3 của hắn khi còn ở địa cầu. Quan tâm lo lắng cùng với đó là sự chu đáo cho tương lai của những người trẻ tuổi. Nhưng dù không có giáo sư ân cần nhắc nhở Lâm Phàm cũng không để như tình trạng xấu mà giáo sư nói xảy ra. Hắn không phải là cổ sở dỗ mà để sổng mất một con dài dạ đồ như tên đó. Có sổng thì cũng phải là quán quân hoặc thân thú cấp bộ kẹ mẩn à. vì có nhiều điều giáo sư hoặc đoán sai về Lâm Phàm, nhất là thực lực của hắn. Thu hồi sắt lịch, Lâm Phàm vui vẻ mà cùng giáo sư chào tạm biệt. Vì yên tĩnh nên hắn là người ở lại sau cùng để hỏi giáo sư. Lâm Phàm đã sớm ra hiệu cho nhóm xạ tổ xì đi trước và hắn sẽ đuổi theo sau. Thoạt cổ vũ Lâm Phàm cố lên người trẻ tuổi, hãy tìm những bộ kẻ mẩn thích hợp với mình và huấn luyện chúng tăng lên thực lực của bản thân để đạt được những gì người mong muốn. Chúc ngươi may mắn Lâm Phàm. Cảm ơn giáo sư, một ngày nào đó khi gặp lại ta có thể ngươi sẽ có được niềm vui ngoài ý muốn. Tạm biệt giáo sư, chúc ngươi luôn khỏe mạnh và công tác thật tốt. Lâm Phàm dùng lời chúc mà hắn luôn chúc thầy của mình để chúc giáo sư, hoặc vì dù chỉ là học được một chút kiến thức từ giáo sư nhưng Lâm Phàm vẫn coi hắn như người thầy của mình vì sự quan tâm cùng ân cần, hoa ái đó. Đuổi kịp đám bạn xạ tổ xì, Lâm Phàm lại bước đều bước trên con đường lữ hành cũng như là con đường tăng lên thực lực để tiến tới đỉnh phong của chính mình. Lúc này May còn đang vui vẻ ôm trong ngực một con bùn bạ xoa được giáo sư hoặc tặng, còn bên cạnh là mới ra đời không lâu hệ vi. Không khí vui vẻ tràn ngập nhóm bạn, vì vậy mà tốc độ mọi người cũng rất nhanh hướng đến thành phố Rụt Bồ Rổ. Đến thành phố Rụt Bồ Rổ cũng là thành phố mà Lâm Phàm dự định thi đấu đạo quán. Vì con đường từ thành phố Tỷ Kéo Bật đến thành phố Rụt Bồ Rổ mọi người đã đi qua nên không còn gì để khám phá, vì vậy nhóm của Lâm Phàm và Xạ Tổ Xì dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây. Lúc này trong thành phố đã dán đầy thông báo quảng cáo cho cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹ sắp diễn ra tại thành phố Rụt Bồ Rổ này. Nhìn thấy thông báo, người vui sướng nhất không ai khác ngoài May. Nhưng nhìn thời gian tổ chức vòng đấu lại là sáng mai, May lại có chút không vui nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm hơi nghi hoặc, sau đó chợt hiểu vì sao May có biểu hiện như vậy. Mọi lần May đều theo dõi hắn thi đấu đạo quán cùng cổ vũ, nhưng mỗi lần May tham gia thi cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt hắn đều không có ở bên cổ vũ. Bây giờ đã là chiều tà, chắc chắn sẽ không thể khiêu chiến đạo quán sở tồn, mà sáng mai khiêu chiến đạo quán thì Lâm Phàm chắc chắn sẽ không thể đến xem May biểu diễn trong cuộc thi. Nhìn May biểu hiện, Lâm Phàm có chút buồn cười. Mới bao lớn đã có nữ nhân bộ dạng hờn dỗi, quả là thế giới càng ngày càng không tươi sáng à. Được rồi, ngươi đi đăng ký đi, không nhanh sẽ hết thời gian đăng ký dự thi. Hạn cuối ghi trên đó là 18h hôm nay à. Về phần ngày mai ta sẽ cố gắng chiến thắng thật nhanh sau đó đến xem ngươi. Lâm Phàm mỉm cười nói với May. Chính là người nói ra không có nói à, nếu ngươi đã muốn xem ta biểu diễn kia hảo hảo mà chiến thắng lấy tới huy hiệu sở tổn nhanh một chút. Ngoắc tay. May ngạo kiều nói. Lâm Phàm nhìn tính trẻ con nổi lên, May không còn cách nào khác đành cùng đối phương ngoắc tay. Cho trẻ con này cũng đã thật lâu rồi hắn không có làm lại quá, hôm nay làm lại có chút là lạ. May thì là nghĩ lần này ta phải hảo hảo biểu hiện, dù sao cũng là lần đầu Lâm Phàm xem ta biểu diễn, ta sẽ cho hắn thấy thời gian này ta tiến bộ. Dù hắn thực lực có mạnh đến đâu nhưng trong biểu diễn ta mới là người thắng, đến lúc đó mới lộ ra cân xứng, ân nghĩ đến đâu rồi. May hơi chút đỏ mặt cùng Lâm Phàm đi theo mọi người đi đăng ký dự thi, sau đó đến trung tâm bộ kẹ mẩn để ăn uống cùng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai thi đấu của hai người trong nhóm. Không biết vì lý do gì May quyết định cho mới thu phục chưa lâu bùn bạ xỏa tham gia vòng đối chiến, còn vòng biểu diễn do sực tỷ đảm nhiệm trọng trách. Mọi người cũng không làm ra ngăn cản vì đó là quyết định của May, họ cũng như Lâm Phàm chỉ làm ra động viên và hy vọng May giành chiến thắng. Sáng sớm Lâm Phàm đã rời giường vận động một chút cơ thể sau đó đi tìm rộ sần chủ của đạo quán sở tôn thành phố Rụt Bồ Rổ. Vì có hứa hẹn với May nên Lâm Phàm không thể không nghiêm túc mà đến khiêu chiến. Rộ sần thấy người khiêu chiến là Lâm Phàm chỉ mỉm cười sau đó tiến vào sân đấu. Cô ấy cũng nhận ra đây là cậu nhóc theo xạ tổ xì lần trước vì không đủ số lượng bộ kẹ mẩn mà không thể khiêu chiến đạo quán. Đối chiến với Lâm Phàm, vẻ mặt của rộ sần tương đối nhẹ nhõm vì theo cô ấy người này thời gian lữ hành mới bao lâu thực lực tăng lên cũng có hạn. Còn nhớ lần đó đối phương còn không có nổi hai con bộ kẹ mẩn để đủ số lượng tham gia khiêu chiến đạo quán. Cùng lắm bây giờ Lâm Phàm có thể tăng lên đến tinh anh cao cấp huấn luyện ra đã là trời xanh chiếu cố. Dù sao nhìn Lâm Phàm vẻ mặt còn rất non nớt. Mới 12 tuổi hắn tuy cao hơn chúng bạn do thường xuyên luyện tập nhưng cũng không thể che giấu đi hoàn toàn độ tuổi viết lên trên mặt hắn. 12 tuổi mới là đủ tuổi ra ngoài lữ hành lần đầu nên rộ sân lầm tưởng cũng là điều dễ hiểu. Sau phần thủ tục tuyên bố của trọng tài, Rộ Sân lập tức tung ra bộ kẹ mẩn của mình như không kịp chờ đợi để kết thúc chiến đấu. Rộ Sân tung ra quả bóng buộc ra đi dễ ổ đủ, một con dễ ổ đủ lơ lửng trên mặt đất xuất hiện trên sân đấu. Chuẩn Thiên Vương sơ cấp huấn luyện ra sao? Vậy liền là người ra đối chiến đi, Nỉ Dạ Sở. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm lập tức cho Nỉ Dạ Sở ra sân đối chiến. Vừa bắt đầu chiến đấu, Rộ Sân lập tức cho dễ ổ đủ quận mình lăn tròn tiến đến dùng mẹ gạ bùn công kích Nỉ Dạ Sở. Không thể không nói Rộ Sần muốn đánh đòn bất ngờ để chiếm thế thượng phong vì nghĩ Lâm Phàm là gà mở cấp độ, nhưng Rộ Sần sai. Dễ ổ đủ vừa dừng lại xoay trong đang ngưng tụ mẹ gạ bùn để phát động công kích thì lúc này Nỉ Dạ Sở đã tự làm ra phản ứng. lập tức nỉ giả sở phát động ạ tỷ lỉ tỷ thuộc tính làm tốc độ của nó tăng cao, sau đó là đủ tự tim làm vị trí của nó biển đổi không ngừng trên không trung, lúc chỗ này lúc chỗ khác. Đồng thời hai chiếc càng trước người nó sáng lên ánh sáng màu đỏ liên tục là những đòn e cụt tở công kích về phía đang trên không trung dễ ồ đủ. Đúng cứ như vậy đánh nó lên cao đừng cho nó tránh đi cùng chạm xuống mặt đất. Di chuyển bằng từ trường dễ ồ đủ càng cách xa mặt đất tốc độ càng chậm cùng với đó là di chuyển càng không ổn định. Nghĩ giả sở của Lâm Phàm chủ yếu đào tạo nó là về mặt tốc độ nhanh cùng công kích vị trí chuẩn xác nên đánh cho dễ ồ đủ không thể chạm đất với nó không khó. Ở trên không trung chỉ có hai tay dễ ổ đủ làm sao có thể phòng ngự tấn công cực nhanh cực chuẩn nhị giả sở. Nó chỉ có thể bị đánh phần. Dô sân lúc này mới kịp phản ứng do tốc độc của nhị giả sở quá nhanh hơn nữa đánh giá thấp Lâm Phàm thực lực nên dô sân tự đưa mình vào thế khó khi cho dễ ổ đủ lên không công kích nhị giả sở. Dô sân ra lệnh mau sử dụng tờ dọ tẹt. Trong trạng thái như vậy phát động tờ dọ tẹt không nói có thể thành công hay không nhưng thành công thì đã sao đã đến lúc kết thúc chiến đấu. Nhị giả sở dùng hồn cơ sở. Hai chiếc càng của nhị giả sở lập tức bị hắc khí bao phủ sau đó hình thành hai chiếc móng vuốt đen ngòm tỏa ra hệ đặc năng lượng công kích về phía dễ ổ đủ. Dễ ổ đủ đã thành công phát động tờ giỏ kẹt kỹ năng, một màn ánh sáng xanh bao phủ nó nhưng uy lực cực cường cùng không nhìn phòng thủ hồn cơ sở lập tức xuyên qua màn bảo vệ cắm vào người của dễ ổ đủ đem nó bắn mạnh về phía mặt đất. Ở độ cao gần trần sàn đấu cộng thêm uy lực cực cường của chiêu hồn cơ sở làm lực đẩy dễ ổ đủ như một viên đạn đá đập vào sàn đấu nổ ra một hố nhỏ đầy bụi đất bay lên. Khi bụi đất tán đi dễ ô đủ đã mất khả năng chiến đấu, dồ sần không còn gì để nói vì cô biết mình đã quá chủ quan khinh địch cùng đánh giá quá thấp thực lực đối phương. Không thể làm gì khác hơn thua là thua dồ sần thu hồi dễ ô đủ cùng tung ra bộ kẻ mẩn thứ nhì của mình. Ra đây đi nọ xe pass. Dồ sần vẻ mặt ngưng trọng mà chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phàm muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thu hồi nì giả sở hắn tung ra sân xe đỉn dạ để tham chiến để mau chóng giải quyết chiến đấu. Chương 145, huy hiệu sở tồn. Xe đìn dạ vừa ra sân nó lập tức tung một chiêu xạ đảo bạn về phía nọ xe pass. Một viên cầu màu đen phát ra từng tia sét màu đen bắn về phía nọ xe pass. Viên cầu màu đen bắn về phía nọ xe pass với vận tốc cực nhanh, nọ xe pass tự làm ra phản ứng định sử dụng tờ giỏ kẹt nhưng không kịp. Công kích của xe đìn dạ bắn trúng nọ xe pass gây ra một vụ nổ mạnh đẩy lùi nó về phía sau. Thừa cơ hội xe đìn dạ lập tức tiếp tục công kích về phía nọ xe pass. Một chiêu xạ đặc sơn y ạc được xe đìn dạ tung ra. Một cột sáng đen như chiếc bóng của xe đỉn dạ mang theo vẻ mặt tà ác từ dưới đất bắn về phía đang bay trên không trung nọ xệ pass. Nọ xệ pass bị sát thương từ chiêu xạ đặc sơn y ạc phát ra thống khổ thanh âm. Nhưng không vì thế mà nó mất khả năng chiến đấu. Vừa ổn định được thân hình sau hai đòn công kích của xe đỉn dạ dưới sự chỉ đạo của rổ sân nọ xệ pass lập tức phản công bằng chiêu dốc bờ lắc. Hàng loạt những viên đá nhỏ bắn về phía xe đỉn dạ như mưa đá hỏng làm cho xe đỉn dạ trúng chiêu. Mục tiêu của rổ sân rất rõ ràng đó là dùng những chiêu thức phạm vi rộng cùng dày đặc để cho xe đỉn dạ trúng chiêu của nọ xe pass. Vì rổ sân biết rất rõ bổ kẹ mẩn xe đỉn dạ mặc dù công kích rất cường đại nhưng chỉ cần trúng một chiêu dù là yếu nhất cũng có thể làm cho nó mất đi khả năng chiến đấu. Trời ban cho xe đỉn dạ sức chiến đấu siêu việt hệ bụt bổ kẹ mẩn nhưng lại tước đi của nó gần như tất cả sức phòng thủ. Nó có thể miễn nhiễm hoàn toàn sát thương gây ra của một số hệ bộ kẹ mẩn nhưng chỉ cần là chiêu thức của hệ có thể gây sát thương cho nó thì chỉ cần một đòn là nó sẽ bị knock out. Lâm Phàm làm sao có thể không biết được điều này. Tập luyện với xe đỉn dạ thời gian quá dài hắn đã sớm nghĩ ra cách khắc phục nhược điểm chết người này của xe đỉn dạ. Nhìn mưa đá bay đến từ chiêu dốc bờ lật của nó xệ và hắn chỉ cười nhạt. Công kích dạng này đối với xe đỉn dạ gần như đã là vô dụng vì tốc độ của những viên đá kia xa xa không thể địch lại tốc độ vốn đã rất cao còn được huấn luyện qua kỹ năng né tránh xe đỉn dạ. Trong quá trình tập luyện cho xe đỉn dạ Lâm Phàm đã cho hệ lệ tỷ vị giờ hỗ trợ nó tập luyện. Hệ lệ tỷ vị giờ tạo ra một vùng điện từ trường hỗn loạn bao phủ xe đỉn dạ. Với tốc độ của những dòng điện hỗn loạn cùng dày đặc liên tục di chuyển trong vùng không gian nhỏ này không nghi ngờ chút nào là bài tập cực kỳ khó khăn đối với xe đỉn dạ. Bài tập yêu cầu tốc độ khả năng quan sát và phản xạ của xe đỉn dạ phải đạt đến mức tột cùng. Nếu không chờ đợi nó sẽ là những tia điện tê tái tới cực độ sẽ làm nó mất khả năng chiến đấu bất cứ lúc nào của thiên vương cấp thực lực hệ lệ tỷ vị giờ. Tốc độ phản ứng cùng khả năng né tránh của xe đỉn dạ càng ngày càng tăng cao sau những bài tập của Lâm Phàm giao cho nó. Càng ngày mật độ cùng tốc độ của những tia điện kia càng ngày càng tăng cao nhưng dù cho liên tục mất đi năng lực chiến đấu nhưng xe đỉn dạ vẫn miệt mài tập luyện. Cùng với nó còn có nỉ giả sở hai con bổ kẹ mẩn chăm chỉ mà tập luyện để hoàn thiện bản thân vì chúng nó cảm thấy trong đội hình mình là yếu nhất trong nhóm bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm. Vì được tiếp xúc với nhiều tổ kẹ mẩn thực lực khủng bố trong nhóm nên chúng cũng lấy đó làm mục tiêu cùng động lực để phấn đấu được thành những tổ kẹ mẩn chủ lực của Lâm Phàm. Nhìn thấy chúng cố gắng như vậy, Lâm Phàm cũng rất vui cùng ủng hộ khích lệ chúng. Dù sao liên minh thi đấu cũng là dựa vào những tổ kẹ mẩn này để có thể giành được mục tiêu là chức vô địch. Quay lại trên sân đấu, thành quả tập luyện của Sẽ Đỉnh Dạ thời gian qua được thể hiện rõ ràng. Những viên đá như mưa bắn về phía Sẽ Đỉnh Dạ nhưng nó dễ dàng né tránh tất cả. Tốc độ né tránh của nó nhanh đến mức những viên đã như là bắn xuyên qua thân thể nó. Nhưng thật ra bị bắn chúng chỉ là tàn ảnh. Đợi những viên đá kia bay đến thì Sẽ Đỉnh Dạ đã sớm rời đi vị trí đó. Trên sân lúc này như có ba con Sẽ Đỉnh Dạ đang di chuyển trong màn mưa đá. Sau đó ba đạo tàn ảnh đồng thời ngưng tụ ở hai tay lực lượng rồi giữa làn mưa đá như có ba lưỡi dao màu trắng xé tan mưa đá bắn về phía nọ Sepas. Đó là chiêu ít sở xì sổ được Sẽ Đỉnh Dạ thi triển mặc dù đang phải né tránh công kích. Bị chúng chiêu nột Pass lập tức loạn choạng lùi về phía sau. Bụi mù bao phủ sân đấu do những viên đá bị nghiền nát trên đường bay của chiêu ít sở xỉ sổ tạo ra làm mất tầm nhìn của hai bên. Mặc dù chỉ có một đạo lưỡi đao là thật nhưng đó cũng đủ làm cho công kích của nó sẽ Pass bị gián đoạn và không thể tiếp tục. Sẽ Đỉnh Dạ lợi dụng cơ hội lập tức cả thân người được bao phủ bởi một lớp khí màu trắng lấy tốc độ cực nhanh từ trên không trung bắn về phía nó sẽ Pass. Tốc độ chậm chạp đặc trưng của hệ dốc bổ kẹ mẩn nọ sẽ Pass không kịp né tránh công kích nối liền một mạch của Sẽ Đỉnh Dạ. Một chiêu ạ y di ồ ạ sở của Sẽ Đỉnh Dạ rẽ đôi lớp bụi mù bắn trúng nọ sẽ Pass. Sẽ Đỉnh Dạ cả người như một viên đạn xuyên qua màn bụi bắn trúng phần mũi màu đỏ của nọ sẽ Pass cũng là yếu điểm của nó. Mặc dù không tồn tại chút nào về ưu thế của hệ giữa đôi bên nhưng đã chịu đến bốn đại chiêu của các hệ khác nhau từ Sẽ Đỉnh Dạ cùng với bị đánh trúng yếu điểm làm cho bộ kẹ mẩn thuần tạ như nọ sẽ Pass hai mắt cũng phải nổi lên vòng xoáy. Chiến đấu kết thúc rổ sần thở dài một hơi nhìn về phía Lâm Phàm. Mặc dù con Sẽ Đỉnh Dạ tồn tại yếu điểm chết người nhưng Lâm Phàm đã khắc phục yếu điểm này quá triệt để. Lấy công làm thủ cùng với đó là khai phát hoàn toàn tiềm lực về tốc độ cùng khả năng phản xạ nhạy bén cho Sẽ Đỉnh Dạ rất khó trúng chiêu trong chiến đấu làm cho vốn đã có sức sát thương cực cường Sẽ Đỉnh Dạ như một sát thủ trên sân đấu. Cùng lúc đó đang diễn ra ở cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt mà May tham gia là trận chiến đấu giữa May và cựu tuyển thủ đã vô địch mùa giải trước ở cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt tổ chức tại thành phố này. Vòng đối chiến May chọn bộ kẹ mẩn ra sân của mình là vừa mới được giáo sư mặc tặng cho bùn bạ xoa. Đối thủ của May dùng bộ kẹ mần là giòn. Vừa nhìn thấy khí thế hung hăng giòn ra sân bùn bạ xoa của May lập tức héo. Nó run sợ trước đối thủ của mình. Thậm chí giòn công kích đến đang trong trạng thái run sợ nó còn không thể làm ra né tránh dù cho đó chỉ là một cú húc thông thường. Nhưng May vẫn cố chấp khăng khăng một mực ép bùn bạ xoa chiến đấu. Nhìn những chiêu thức tung ra không có mục tiêu vì run sợ của bùn bạ xoa mọi người không chê cười nó mà đem ánh mắt tức giận đều nhìn về phía May. Đối thủ của cô cùng các vị trọng tài cũng không chịu được hành vi không khác gì ngược đãi bổ kẹ mẩn của mình của May và hủy đi quyền dự thi lần này của May. Ôm lên bùn bạ xoa May buồn bã rời đi sân đấu. Ở đạo quán thành phố rụt bộ rộ, rộ sân thu hồi lại đã mất đi khả năng chiến đấu nọ sẽ Pass. Nhìn về phía Lâm Phàm xong rộ sân quay người đi về phía kệ chứa quả cầu bổ kẹ mẩn của riêng rộ sân. Cô quyết định không dùng bổ kẹ mẩn bình thường của đạo quán để đối chiến với Lâm Phàm mà dùng bổ kẹ mẩn của chính mình. Dô sấn lên tiếng khen ngợi bộ kẹ mẩn của ngươi đào tạo rất tốt nhưng chỉ dựa vào hai con bộ kẹ mẩn hệ côn trùng đó mà muốn chiến thắng đạo quán sở tồn là chuyện không thể nào. Ra đây đi Onyx của ta. Nhìn thấy con này Onyx Lâm Phàm hơi chút thất thần. Nhìn thấy Lâm Phàm thất thần dô sấn không khỏi cười khẽ. Kinh ngạc đi con này Onyx là một trong những vương bài của ta, thực lực đã có chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc lấy ra thi đấu đạo quán dư sức thắng liền ba hiệp. Ha ha ngươi muốn lấy được huy hiệu đạo quán nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phàm kinh ngạc không phải vì thực lực hay hình thể to gấp dưới đồng loại của con này Onyx mà hắn chỉ hơi kinh ngạc vì hắn cũng định lấy ra Onyx của mình ra để vui đùa một chút. Không ngờ lại trùng hợp như vậy Rổ Sần cũng lấy ra một con Onyx. Nhìn biểu lộ đắc ý cùng ăn chắc hắn Rổ Sần Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ra đây đi Onyx của ta. Hắn học theo giọng nói Rổ Sần. Quả cầu hỉ vì bạn mở ra, ánh sáng đỏ bao trùm sân đấu. Một con khổng lồ sật lịt xuất hiện trước mặt Rổ Sần. Đang mỉm cười cùng ăn chắc biểu lộ trên mặt Rổ Sần lập tức cứng đờ. Vừa còn tự hào về Onyx của mình Rổ Sần lập tức thay đổi biểu lộ là thở dài cùng tự ti. Lấy Onyx của nàng ra so với con này sật lịt của Lâm Phàm không khác gì trẻ con so với người lớn. Mới có gấp rưỡi những con Onyx bình thường về kích cỡ đứng trước sật lịt to hơn Onyx của mình gấp đôi Rổ Sần không thể nào tự tin nổi. Sật lịt được cảm nhận không khí thi đấu đạo quán lập tức hưng phần mà hướng lên trời giống lên một tiếng giống dài. Tiếng giống này truyền vào thai của Rổ Sần và con Onyx của cô như lời cảnh tỉnh. Onyx túi đầu không dám chiến vì khí thế phát ra từ sật lịch quá kinh khủng, nó từ bỏ thi đấu. Dô sân cũng đã cảm nhận được luồng khí thể này nên hiệu xịu mà thu hồi đã nằm bẹp trên đất Onyx của mình rồi móc trong túi ra huy hiệu sở tổn đi đến đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười không nói còn sật lịch thì có chút buồn bực vì trận đầu ra quân nó chưa được thể hiện chút gì mà đã giành được thắng lợi. Thu cất cẩn thận huy hiệu cho vào hộp đựng Lâm Phàm tạm biệt Dô sân để hội họp cùng với nhóm bạn. Trước khi đi hắn còn chỉ cho Dô sân cách cho Onyx tiến hóa thành sật lịch. Dù sao có những bí mật chỉ có những nhà nghiên cứu có thể biết được còn thân là huấn luyện gia không thể nào biết đến. Cũng như vấn đề này khi mà Dô sân không biết cách làm cho Onyx tiến hóa thành sật lịch cho đến khi nhìn thấy con này sật lịch của Lâm Phàm. Ôm lòng muốn thử hỏi xem Lâm Phàm đã dùng cách nào để giúp Onyx tiến hóa vì dù sao Onyx của cô cũng đã sắp đến giai đoạn này. Không ôm hy vọng Lâm Phàm sẽ trả lời vì dù sao đây là bí mật riêng của từng người nhưng khi được Lâm Phàm hào sảng trả lời tường tận Dô sân không khỏi lộ ra cảm giác bội phục Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm chỉ nghĩ đơn giản đó là kết mối thiện duyên. Còn về phần cách cho bộ kẹ mẩn Onyx tiến hóa Dô sân giữ bí mật hay không Lâm Phàm không quan trọng vì dù sao hắn có rất nhiều cả đời dùng cũng không hết. Rời đi đạo quán trước sự đưa tiễn của Dô sân Lâm Phàm đi đến nơi diễn ra bộ kẹ mẩn con nét. Lúc này thi đấu đã đến hồi kết. Khi đến nơi Lâm Phàm thấy được là cựu tuyển thủ cùng giòn đang thi đấu với tên đầu xanh cùng với bộ kẹ mẩn của hắn là Julia. Lâm Phàm biết được từ nhóm xạ tổ xì là May bị tước quyền thi đấu và không thể dự thi. Hắn quay người rời đi tìm May. Ở cạnh bên hồ nước khu công viên gần với nơi tổ chức bộ kẹ mẩn còn nẹt Lâm Phàm thấy được May đang ngồi đó ôm lấy hệ vị và bùn bạ xoa. Đôi mắt vô định nhìn về phía hồ nước. Lâm Phàm mang theo hệ vị của mình tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh May. Hắn ra hiệu cho hệ vị đi qua an ủi hai con bộ kẹ mẩn nhỏ đang mặt mày ủ rũ trong ngực May. Bộ kẹ mẩn cảm xúc thường bị ảnh hưởng rất lớn từ huấn luyện gia của mình. Lúc này đây hai con bộ kẹ mẩn hiệu xịu mà nằm trong ngực May. Thấy hệ vị của Lâm Phàm tiến đến hai con bộ kẹ mẩn nhỏ như tìm được nơi chút bầu tâm sự thoát ra khỏi May ôm ấp sau đó đến bi bo mà kể khổ với hệ vị của Lâm Phàm. Hệ vị rất thông nhân tính nó lấy chân trước xoa đầu hai con bộ kẹ mẩn nhỏ như Lâm Phàm vẫn thường làm với nó lấy đó làm an ủi. Nhìn đến đây Lâm Phàm mỉm cười. Hai con bộ kẹ mẩn nhỏ thoát ra ôm ấp cũng là May chú ý qua đây và nhìn thấy Lâm Phàm. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm May nhào vào ngực hắn ôm chặt hắn và khóc. Đang không chú ý Lâm Phàm không kịp phản ứng và bị trúng chiêu. Đưa ra vài giây hắn mới phản ứng lại lúc này May đã ôm chặt eo hắn tựa đầu vào ngực hắn mà khóc. Giọt nước mắt của May mang theo nỗi buồn trước thất bại của bản thân ở tuổi mới lớn. Như tủi thân cùng thất vọng về bản thân mình đã không làm được những điều như mình mong muốn. Lâm Phàm không biết làm gì khác hơn ngoài việc vòng tay ra ôm lấy thân hình nhỏ bé của May. Hắn vỗ nhẹ lưng May để cho May một chút động lực. May vẫn nằm thút thít trong ngực hắn dưới ánh nắng của chiều tà dưới sự chứng kiến của sáu con mắt nhỏ đang mở căng tròn nhìn hai chủ nhân của mình thân mật. Chương 146, định hướng cho May. Sau màn thút thít May bắt đầu kể cho Lâm Phàm nghe trong giọng có chút nước nở về chuyện mà hôm nay gặp phải trong cuộc thi con nét. Hóa ra May cảm thấy tủi thân và tự trách là do giỏi bảo May không có tư cách làm nhà huấn luyện biểu diễn bộ kẻ mẩn. Nhìn nép vào ngực mình thút thít như con mèo nhỏ gặp mưa May Lâm Phàm không biết nói gì cho tốt vào lúc này. Hắn chỉ ngồi đó nghe May tâm sự. Nhìn thấy May ngừng khóc ba con bộ kẻ mẩn lập tức chạy lại bên May và Lâm Phàm. May đem chúng ôm vào lòng. Nhìn hai con dễ thương nghệ vị cùng manh manh bùn bạ xoa May mỉm cười và cũng quên đi tâm tình tiêu cực khi nãy. May thản nhiên nằm trong lòng Lâm Phàm mà đùa vui cùng Hệ Vi và bùn bạ xoa. Nhìn vậy Lâm Phàm chỉ biết im lặng dù sao tâm tình May mới khá lên xem như hắn chịu thiệt làm ghế cho May hôm nay đi. Cũng may là Lâm Phàm thường xuyên tập luyện nên cơ thể có chút đô con hơn những đứa trẻ 12 tuổi khác nên hắn mới có thể ôm trọn đang vui đùa quên trời đất May vào lòng. Còn May nằm trong lòng Lâm Phàm vui đùa với mấy con bộ kẹ mẩn, cảm giác an toàn bao trùm tâm trí nên May lộ ra rất thoải mái mà quên đi tất cả buồn ủi. Mọi chuyện có thể sẽ không kết thúc nếu không có tiếng gọi của xạ tổ xỉ từ xa khi đi tìm Lâm Phàm và May vì trời đã dần tối. Khi nghe đến tiếng gọi của xạ tổ xỉ May bỗng nhiên giật mình mà ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm cũng đang nhìn nằm trong lòng mình May. Bốn mắt chạm nhau mặt May hơi đỏ dần lên. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt hồng hồng May hắn mỉm cười. Ngồi trong lòng ta lâu như vậy không thu điểm lợi tức giang hồ xem ta ra gì. Nghĩ liền làm Lâm Phàm túi đầu thật nhanh môi kể môi với May. Nhưng hắn không dám tiến thêm mà chỉ là chạm rồi buông ra vì dù sao May mới có 14 tuổi cô bé. Hắn sợ làm cho May phản cảm đến lúc đó được không bù mất. May ánh mắt ngốc trệ mà nhìn về phía Lâm Phàm tim đập loạn lên. Thấy hắn vẫn mỉm cười nhìn mình May xấu hổ đem đầu chôn vào ngực Lâm Phàm không dám ngẩng lên nhìn hắn nữa. Nhìn May bộ dạng cùng phản ứng như này Lâm Phàm cười thầm trong lòng. Xem ra May cũng không phản cảm với hành động của hắn à, mang tâm tình trêu đùa May Lâm Phàm lại lần nữa đưa mặt tiến lại gần má May. Cảm nhận được hơi thở của Lâm Phàm, mặt May càng đỏ hơn, nhưng không biết tại sao May cũng không làm ra ngăn cản hành động của Lâm Phàm mà chỉ im lặng, thậm chí có chút mong chờ điều gì đó. Tiếng gọi của xạ tổ sĩ càng ngày càng gần, Lâm Phàm không thể không dừng việc trêu chọc cùng thưởng thức biểu lộ của May. Ôm lên May cùng ba con bộ kẹ mẩn nhỏ, Lâm Phàm đứng lên tiến về phía nhóm xạ tổ sĩ. Gần đến nơi hắn để May xuống, cô bé vẫn còn xấu hổ mà trốn đến đằng sau Lâm Phàm, nhưng tay thì lại nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn bộ dạng đáng yêu May, Lâm Phàm mỉm cười mà dắt theo May tiến về phía xạ tổ sĩ. Nhìn thấy May và Lâm Phàm dắt tay nhau tiến lại cùng với May cúi đầu không nói, mọi người cũng không có hỏi nhiều vì mọi người đều biết May vừa trải qua chuyện buồn và cho rằng Lâm Phàm đã đến an ủi và May đã khá hơn. Cùng mọi người đi ăn cơm, May không dám nhìn mọi người, mặt vẫn còn hơi đỏ, May không khỏi kê ghế sát Lâm Phàm hơn một chút để cảm thấy an toàn. Thậm chí nếu không có Lâm Phàm gấp thức ăn, có lẽ bữa ăn này May cũng sẽ chỉ ăn cơm không cho qua bữa. Sau bữa cơm mọi người về phòng nghỉ ngơi, Lâm Phàm đưa May về phòng mà Liên Minh xây cung cấp cho huấn luyện ra nghỉ ngơi. Đến cửa phòng, May lấy dũng khí dùng đôi mắt vẫn còn hơi ướt át ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Nhìn bộ dạng của May, Lâm Phàm chỉ mỉm cười, hắn biết đây là lúc cho May lời khuyên cùng một chút khích lệ. Lâm Phàm đứng trước mặt May, nhìn vào đôi mắt May và nói: "Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã qua cứ để cho nó qua. Nhưng ngươi phải nhớ sau này không thể hành động theo cảm tính, chuyện gì cũng phải lượng sức mà làm. Cố lên cô gái của ta." Nói xong Lâm Phàm tiến lên một bước đứng sát trước mặt May, dùng hai tay giữ nhẹ đầu May. Thấy hành động của Lâm Phàm, May lập tức mặt đỏ bừng, hai mắt lập tức nhắm tịt. Lâm Phàm mỉm cười túi xuống nhẹ hôn lên trán May chứ không phải là môi May. Cảm nhận được trán truyền đến ấm áp mà không phải là môi, May lập tức mở mắt dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. "Sao vậy, có gì không đúng sao?" "Được rồi, vào nghỉ ngơi đi, ta cũng có việc phải làm." Nói xong Lâm Phàm rời đi để lại May nhìn theo. "Tên đáng ghét gì mà cô gái của ta, ai là cô gái của ngươi à?" Tuy nghĩ như vậy nhưng trên môi May lại treo nụ cười ngọt ngào. Lâm Phàm không thể không rời đi vì sống hai đời hắn, dù sao hắn cũng đã là thanh niên. Có một số suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu, không thể thuần khiết như tuổi hiện tại của hắn và May. May dù sao mới là thiếu nữ, tuy yêu sớm nhưng dù sao cũng còn là một cô bé, Lâm Phàm không cho phép được mình làm ra những điều quá giới hạn ở độ tuổi này. Thích May cũng có, dù sao May cũng rất đáng yêu, nhưng tính xa hơn Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói để thời gian trả lời. Hắn còn phải xem ý kiến cùng biểu hiện của May, vì hắn cần là người con gái toàn tâm toàn ý theo hắn mà không phải là những rung động nhất thời. Sáng hôm sau, mọi việc kết thúc ở thành phố rút bổ rộ, nhóm của Lâm Phàm lại tiếp tục lên đường tiến về phía thành phố tiếp theo. Lần này mục tiêu của nhóm rất rõ ràng, thành phố tiếp theo sẽ là thành phố Phỏ Chỉ City, nơi có đạo quán Phỉ Đờ, là đạo quán của biểu bối hệ bay. Đây sẽ là huy hiệu đạo quán thứ 6 của cả Lâm Phàm và Sạ Tổ Si. Nhóm bạn ai lấy đều hào hứng lên đường. Lâm Phàm vẫn như thường lệ đi ở cuối đoàn. Nhưng hôm nay có điều đặc biệt, đó là bên cạnh hắn có thêm May đi sát bên. May chủ động nắm lấy tay Lâm Phàm, tung tăng vui vẻ mà bước lên hành trình. Hôm qua còn mới mặt mày xám xịt, hôm nay đã vui vẻ líu díu bên người Lâm Phàm. Như xác đã xác định quan hệ của mình và Lâm Phàm nên May cũng không ngại cái nhìn của mọi người. Lâm Phàm cũng không phải là người nhìn biểu hiện của người khác mà sống, nên mặc cho Bợ Dọc và Xạ Tổ Sĩ có thi thoảng quay đầu nhìn về phía tay trong tay hai người, nhưng hắn cũng xem như không khí. Chỉ có May thì những lúc như thế vẫn hơi chút đỏ mặt và dựa sát hơn vào Lâm Phàm tìm che chở. Chỉ có Mát cười trộm nhìn May và Lâm Phàm tay trong tay. Mát còn vui vẻ hơn khi May và Lâm Phàm tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người, vì hắn có thể ngày ngày cùng thần tượng ở chung mà không cần tách khỏi Lâm Phàm. Hắn có thể theo Lâm Phàm đi khám phá thế giới mà không sợ bất kỳ kẻ nào, vì thực lực của Lâm Phàm là siêu cường. Trẻ con thời nay thật là biết yêu quá sớm à, chợt nhớ ra May trong thời gian này còn chưa thu phục hệ vị mà hệ vị của May cũng đã sắp qua giai đoạn sơ sinh, hơn nữa hắn cũng chưa có đưa cho May món quà nào từ khi gặp nhau. Lâm Phàm móc trong bạ lộ ra quả duy nhất hẹn bạn đưa cho May. "May, hệ vị cũng sắp qua giai đoạn sơ sinh, ta có một quả hẹn bạn liền đưa cho ngươi đi, dù sao ta cũng không dùng đến." Nói xong Lâm Phàm cầm tay May đặt vào đó hẹn bạn. May nhìn trong tay mình màu hồng phấn đẹp mắt hẹn bạn, May thích dí cười tít mắt. Sau đó May kích động hai tay ôm cổ Lâm Phàm đưa lên môi thơm chủ động dán vào môi Lâm Phàm. Rất nhanh tách ra nhưng May cũng đã mặt mày đỏ ửng vì biết mình hơi thất thố. Lâm Phàm chỉ là mỉm cười vì hành động của May. Con gái rất kỳ lạ, nếu đã thích một người thì dù cho người đó cho vật chẳng chút giá trị nào tặng cho họ, họ cũng xem đó như bảo vật. Còn nếu đã không thích thì dù cho giá trị đến đâu quà tặng thì họ cũng xem đó như là hư vô. Nhất là con gái khi đã yêu thích một người thì suy nghĩ thông thường không thể áp dụng được trên người họ. cảm nhận một chút dư vị của bờ môi May qua nụ hôn nhẹ vừa xong, Lâm Phàm ôm nhẹ May vào lòng. Qua hành động của May, Lâm Phàm biết May đã thật lòng thích hắn. Xem ra trên thế giới này lại thêm một người cần hắn quan tâm chăm sóc. Qua một hồi thấy mọi người đã đi xa, Lâm Phàm cũng không vội vã mà đuổi theo, mà nắm tay May chậm rãi mà đuổi theo. Dù sao việc hắn tách đoàn hoạt động đã là chuyện thường như cơm bữa. Có May đi theo hắn, mọi người cũng sẽ không lo lắng, vì trong đoàn mọi người hầu như đã biết hết thực lực của Lâm Phàm. Chỉ còn Xạ Tổ Sĩ là chưa biết, nhưng tên này cũng sẽ không vì May và Lâm Phàm rời đi mà thắc mắc, vì hắn còn bận suy nghĩ về chiến đấu cùng tìm kiếm những bộ kẹ mẩn mới trên đường đi. Tận hưởng không gian ấm áp của mình và Lâm Phàm, May lại bắt đầu vui vẻ mà lên đường. Cầm lên hẻn bạn yêu thích không rời tay, May lật qua lật lại nhìn ngắm. Đột nhiên nhìn đến hai con hệ vị đùa nghích đi theo chân May, Lâm Phàm không khỏi nhớ đến những hình dạng tiến hóa của hệ vị. Trong đó có Sĩ Vị ổng là nhất thích hợp May. Đã coi May là người của mình, Lâm Phàm không thể không vì tương lai của May mà làm ra suy nghĩ. Nếu như May đi theo con đường là biểu diễn bổ kẹ mẩn thì không thể nghi ngờ Sĩ Vị ổng là thích hợp nhất với May. Có hệ gì Sĩ Vị ổng với hình dáng thức tha đáng yêu, vẻ ngoài bắt mắt, chiêu thức hoa lệ không thể nghi ngờ là tốt thích hợp cho biểu diễn. May, người đã xác định cho hệ vi tiến hóa thành hình dạng gì sao? Đang vui mừng, May đột nhiên nghe thấy vấn đề Lâm Phàm đưa ra, lập tức lộ ra vẻ mặt suy tư. Sau đó lắc đầu là đáp án mà May đưa ra cho Lâm Phàm. May nói ra ước mơ của cô bé, ta muốn làm một nhà huấn luyện biểu diễn bổ kẹ mẩn, nên dùng dạng nào, hình thái tiến hóa nào của hệ vi là tốt đâu. Phật là dễ ổng đã có người dùng, hơn nữa dồn tệ ổng và bỏ dễ ổng ta đều không thích quá bình thường. Tùn vợ rồng quá âm u ta mới không cần đâu. Em tỷ ổng còn tạm được, nhưng ta lại không biết cách cho hệ vị tiến hóa thành em tỷ ổng. Nhìn cái mũi nhăn lại lộ ra suy tư cùng làm khó biểu lộ May, Lâm Phàm không khỏi cười khẽ. Qua quan sát kỹ, May cũng lộ ra rất đáng yêu à. Thấy Lâm Phàm cười cười không nói mà nhìn mình, May biết Lâm Phàm đã có đáp án. Lập tức May đến bên hắn, cầm tay hắn lắc qua lắc lại điệu bộ làm nũng để xin đáp án. Vừa mới xác định quan hệ giữa hai người nhưng May cũng không có e thẹn, vì ở bên Lâm Phàm May thấy rất thoải mái và an toàn. Hơn nữa hai người đã sống chung thời gian dài hơn 2 năm, như vậy sớm đã quen thuộc sự xuất hiện của đối phương bên cạnh mình nên cũng không còn thứ gọi là khoảng cách lúc mới quen nhau. Nhìn May làm nũng, Lâm Phàm mỉm cười sau đó chỉ môi của mình ý bảo May là muốn biết đáp án thì phải trả một chút tiền công. May nhìn động tác của Lâm Phàm mặt tưởng hồng, nhưng suy nghĩ không quá 3 giây môi của May và Lâm Phàm lại dính lại với nhau. Tuy không nóng bóng cùng nồng cháy nhưng nó mang lại cho Lâm Phàm một cảm xúc khó tả. Nhìn vẻ mặt tưởng hồng nhưng đôi mặt lộ ra vẻ chờ mong, May Lâm Phàm không thể gạt đi cảm xúc thăng hoa trong đầu mà suy nghĩ trả lời vấn đề của May. Lâm Phàm giải thích cho May về các dạng tiến hóa khác cỡ bản của hệ vị, trừ phủ tù hệ vỗ lũ tì hòn, Lâm Phàm đều giới thiệu một lần. Có tất cả tổng cộng 8 loại hình dạng tiến hóa, trong đó có 3 loại mà May chưa biết, đó là gờ lạ xệ ổng tương ứng với băng hệ thuộc tính tiến hóa, lì phi ổng tương ứng với cỏ hệ thuộc tính tiến hóa, và cuối cùng là xỉ vị ổng tiên hệ thuộc tính tiến hóa. Qua lời Lâm Phàm giải thích cùng giới thiệu 3 hệ thuộc tính mới của hệ vị, không nghi ngờ chút nào May lựa chọn cho mình là bộ kẹ mẩn mang tiên hệ thuộc tính xỉ vị ổng. Đã dự đoán được trước kết quả, Lâm Phàm không có gì ngạc nhiên và bất ngờ, hắn mỉm cười nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của May, sau đó lại vì May giải thích cách cho hệ vị tiến hóa thành hệ gì xỉ vị ổng. Vì thời gian sai lệch, lý do Lâm Phàm cũng không xác định được nên tiên hệ bộ kẹ mẩn còn chưa được phát hiện và nghiên cứu, nên tất cả thông tin đều là mới đối với May. May chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lời Lâm Phàm nói từng từ một cách rất chăm chú. Nhìn biểu lộ của May, Lâm Phàm không thể không nói hắn chỉ là làm qua giải thích cho May hiểu, còn trong quá trình đào tạo cho hệ vị tiến hóa thành xỉ vị ổng, Lâm Phàm vẫn sẽ ở bên hỗ trợ và theo dõi. May nghe đến đây mới yên tâm thở phào, lộ ra buông lòng biểu lộ. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng đã đuổi kịp bước chân của nhóm Xạ Tổ Xỉ, vì lúc này đây vấn đề lại đến với nhóm bạn. Chương 147, Mùn Bạn và Mùn Sợ Tồn. Lâm Phàm và May sở dĩ đuổi kịp nhóm của Xạ Tổ Sĩ là do lúc này đây nhóm Xạ Tổ Sĩ không thể không dừng lại hành trình vì một con sở vị. Chả là đang lên đường thì mát gặp con này sở vị đang tìm kiếm viên ngọc trên đầu mình. Nó xin giúp đỡ mà tìm đến nhóm của Xạ Tổ Sĩ, việc nghĩa không từ, Xạ Tổ Sĩ lập tức tung ra các bộ kẻ mẩn hỗ trợ tìm kiếm. Đám người và bộ kẻ mẩn của mình đang lùng sục khắp nơi để tìm viên ngọc tròn màu hồng trên đầu của sở vị bị mất. Nhìn con này sở vì Lâm Phàm liền nảy ra ý định thu phục nó, không vì gì khác chỉ vì nó là hệ xì tạp bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn hệ xì tạp thường rất hiếm gặp được trong tự nhiên, vì bộ kẻ mẩn hệ xì tạp có rất nhiều năng lực đặc biệt để ẩn nấp lẩn trốn con người, và hơn nữa cảm ứng lực của chúng là cực mạnh nên khi có nguy hiểm tới gần luôn cẩn thận chúng đã lẩn mất xa xa không còn bóng dáng. Thường thì muốn có được một con hệ bộ kẻ mẩn hệ xì tạp, người ta thường phải bỏ ra công sức rất lớn cùng thời gian dài truy lùng và theo đuôi để bắt được chúng. Hệ sĩ tập bổ kẻ mẩn kho bắt trình độ có thể thấy được qua trình độ hiếm gặp của chúng trong tay các nhà huấn luyện gia. Thường thì 1.000 tên huấn luyện gia mới xuất hiện một tên có một con hệ sĩ tập bổ kẻ mẩn. Mà những tên này không một tên huấn luyện gia nào là thực lực tầm thường, sở hữu một con hệ sĩ tập bổ kẻ mẩn thường đều là những tên có thể áp đảo đồng cấp huấn luyện gia tồn tại. Sở hữu một con hệ sĩ tập bổ kẻ mẩn hầu như đều là bậc học tồn tại vì chiêu thức của bổ kẻ mẩn hệ này khắc chế hầu hết tất cả các hệ khác trừ hệ Ghost. Một khi đã sử dụng chiêu thức chắc chắn mục tiêu sẽ trúng đòn mà còn không thể phản kháng. Trừ khi những bổ kẻ mẩn khác đối đầu với có hệ sĩ tập bổ kẻ mẩn có thực lực vượt xa hệ sĩ tập bổ kẻ mẩn mới có khả năng tránh thoát công kích của nó. Nếu sở hữu được thêm một con bổ kẹ mẩn có hệ sĩ tại cho đội hình của mình, Lâm Phàm tin tưởng với thực lực của mình có thể cho con này sở bị giúp hắn trở thành học trong của học tồn tại. Vì do mất đi viên ngọc siêu năng của mình, con này sở bị không thể sử dụng bất kỳ một chiêu thức siêu năng nào. Hình thể nhỏ bé nó cộng thêm sức chiến đấu khi không có viên ngọc siêu năng cơ hồ là bằng không, nên việc tìm được viên ngọc là điều không thể nào. Nó không thể không nhờ sự trợ giúp của con người để giúp mình tìm kiếm lại viên ngọc đã mất. Ở giữa khu rừng rộng lớn này, xạ tổ sĩ còn có thể gặp được một con hy hữu bổ kẹ mẩn hệ sĩ tài, hơn nữa còn không có năng lực chiến đấu, không thể không nói vận khí của nhân vật chính lúc nào cũng thật sự quá nghịch thiên. Nhưng vấn đề là Lâm Phàm để ý thấy xạ tổ sĩ cũng không có ý định thu phục con này sợ uy. Hắn cười thầm dắt tay may đi đến cùng đám bạn hội họp hỏi thăm tình hình, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm ngọc siêu năng của sợ uy cho nó. Xem ra tất cả đều là tiện nghi ta, nếu ngươi đã không có ý định thu phục con này sợ uy vậy thì ta xin nhận lấy. Nghĩ thầm trong lòng như vậy, Lâm Phạm vui vẻ mà bắt tay vào tìm kiếm. Lâm Phạm phạm vi tìm kiếm luôn không cách quá xa sở vì hơn nữa hắn còn cho hệ vị đến câu thông với con này sở vì. An ủi, động viên, khích lệ tất cả thành ý hắn đều biểu lộ cho sở vì thấy. Dù sao đã coi nó thành bộ kẹ mẩn của mình, Lâm Phạm cũng không thể không quan tâm đến tâm tình tiêu cực của nó. Lâm Phạm có thể sử dụng nhiều biện pháp để sớm tìm ra viên ngọc siêu năng của sở vì nhưng hắn không làm như vậy. Lý do là vì dù sao hắn đang cần càng nhiều hơn thời gian để cho sở vị thích nghi với sự xuất hiện của mình cùng có hảo cảm với hắn, nên Lâm Phàm bình tĩnh tìm kiếm, chỉ thi thoảng đến bên sở vị an ủi một hai, sau đó lại nỗ lực tìm kiếm bằng chính sức lực của mình. Sở vị có thể cảm nhận được Lâm Phàm tiếp cận mình không có một chút nào ác ý, hơn nữa Lâm Phàm hành động cũng được nó nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Không biết từ khi nào sau buổi tìm kiếm con này, sở vị đã thân thiết với Lâm Phàm hơn rất nhiều. Nó luôn nhảy sát bên người Lâm Phàm cùng Lâm Phàm tìm kiếm ngọc siêu năng của chính mình. Tuy lúc này đây sở vì lộ rõ yếu điểm chết người là không có ngọc siêu năng, nó không có chút nào sức chiến đấu, nhưng không vì thế mà Lâm Phàm giảm bớt đi ý nghĩ thu phục con này sở vì hắn biết yếu điểm này sẽ không còn khi nó tiến hóa thành dùng tít. Đến lúc đó nó mới thể hiện được độ bá đạo của một con bộ kẹ mần hệ xì tạ ở trong chiến đấu. Một ngày tìm kiếm trôi qua. Lâm Phàm vì không cho bộ kẹ mẩn của mình hỗ trợ tìm kiếm mà chỉ dựa vào chính sức lực của mình, hơn nữa còn là tập trung cao độ dụng tâm tìm kiếm, nên trên mặt hắn cũng lộ ra một chút hề bại. Nhưng công sức của hắn bỏ ra cũng không phải không thu hoạch được gì, thứ nhất thu hoạch đó là sở vị đã rất thân cận với hắn. Thứ hai đó là hắn phát hiện được May cũng rất biết chiếu cố hắn. Lúc này May đứng trước mặt Lâm Phàm đang ôn nhu mà lau mồ hôi trên trán hắn, sau đó giúp hắn xoa bắp vai. Lâm Phàm tỏ ra rất hưởng thụ biểu lộ. Hắn ôm nhẹ kéo May vào trước người, sau đó môi hắn lại khẽ chạm vào môi May. May đỏ mặt mỉm cười mà nhìn hắn, tay cũng nhẹ nhàng mà luồn qua sau lưng ôm eo hắn, sau đó tựa đầu vào ngực Lâm Phàm. May khi yêu dường như thay đổi hẳn một người, tuy vẫn còn tinh nghịch đáng yêu nhưng có những lúc ở bên Lâm Phàm lại ôn nhu đến lạ thường. Dù mới xác định quan hệ yêu đương với Lâm Phàm nhưng May đã coi Lâm Phàm thành tất cả của mình đến chăm sóc hắn. Điểm này cũng là điểm mà hắn thích nhất ở May. Buông ra May ôm ấp vì Lâm Phàm còn có chuyện chính phải làm, đó là giúp con sở vì này tìm kiếm được ngọc siêu năng sau đó thu phục nó. Vì trời đã sắp tối nên Lâm Phàm không thể không đẩy nhanh hơn tốc độ tìm kiếm của mình. Cuối cùng nhờ sự nháo trò của đội hỏa tiễn nên Lâm Phàm và nhóm xạ tổ sĩ cũng tìm được viên ngọc siêu năng của sở vì. Lúc này viên ngọc đang an vị ở trong lòng của một con cờ lạm tờ. Loại bồ kẻ mẩn có hình con sò biển này không có đặc điểm gì ngoài chiếc vỏ cứng như sắt thép bảo vệ lấy thân hình nó. Hơn nữa tốc độ đóng vỏ của nó là rất nhanh, muốn dùng sức mạnh để lấy được viên ngọc siêu năng cho sở vị là điều rất khó. Tuy với Lâm Phàm điều này là tương đối dễ dàng nhưng nó sẽ gây cho sở vị có cái nhìn xấu về hắn. Lâm Phàm muốn bổ kẻ mẩn của mình là tâm phục khẩu phục, toàn tâm toàn ý đi theo hắn chứ không cần những con bổ kẻ mẩn bị ép buộc. Lâm Phàm coi bổ kẻ mẩn của mình thành những người bạn kề vai chiến đấu chứ không phải là công cụ, nên hắn sẽ không ép buộc bổ kẻ mẩn của mình phải phục tùng hắn. Đến bây giờ trong những con bổ kẹ mẩn của hắn cũng chưa có trường hợp nào là bị ép buộc đi theo hắn. nếu qua thời gian ở chung cảm thấy không hợp nhau có lẽ hắn sẽ thả bộ kẹ mẩn không tự nguyên đi theo hắn về tự nhiên chứ chắc chắn không có chuyện ép buộc nó như công cụ để chiến đấu cho mình. Đang suy nghĩ cách vẹn toàn nhất để lấy được viên này ngọc siêu năng cho Sở Vịt nhưng không có cách nào, Lâm Phàm không khỏi nhăn lại mi đầu. Ở một bên May mỉm cười sau đó lấy ra một khối vảy nhỏ màu hồng phấn đặt vào tay Lâm Phàm. Nhìn thấy khối vảy này Lâm Phàm không khỏi hai mắt sáng lên. Đây là phần thưởng của một giải thi đấu bộ kẹ mẩn con nẹt mà May giành được quán quân lấy được. Tác dụng của chiếc vảy này không có gì khác ngoài việc giúp cho cờ lạm tợ tiến hóa thành gò ebit. Có chiếc vảy này Lâm Phàm tự tin mình có thể trao đổi viên ngọc siêu năng của Sở Vị với cờ lạm tợ vì chiếc vảy này đối với mọi con cờ lạm tợ đều có thể nói là trí bảo. Cho May một ánh mắt cảm ơn vì có mọi người ở đây nên không thể nào thưởng cho May nhưng Lâm Phàm đã ghi sổ điều này. Mang tâm tình vui vẻ Lâm Phàm tiến về phía mỏm đá bên bờ biển nơi con cờ lạm tợ này đang nằm để tiến hành giao dịch. Lúc này Xạ Tổ Xì đang cố cùng nó câu thông mong rằng có thể lấy lại viên ngọc siêu năng. Tất cả bảo bối linh tinh Xạ Tổ Xì đều lấy ra thử làm trao đổi với cờ lạm tợ nhưng kết quả hiển nhiên là không thành công. Đơn giản là vì không có vật nào của Xạ Tổ Xì lấy ra là có ích đối với cờ lạm tợ nên đương nhiên nó sẽ không trao đổi với Xạ Tổ Xì. Lâm Phàm bảo hắn lui lại để mình tới thử xem sau đó tiến đến bên con này cờ lạm tợ và lấy ra chiếc vảy màu hồng cho con này cờ lạm tợ nhìn thấy. Vừa thấy được trong tay Lâm Phàm viên này màu hồng vảy nhỏ cờ lạm tợ lập tức mở ra hai mắt sáng rực sau đó chằm chằm mà nhìn vào trong tay Lâm Phàm. Ngươi muốn có được chiếc vảy này sao? Cờ lạm tợ gật đầu liên tục. Xem ra con này cờ lạm tợ đối với chiếc vảy nhỏ này rất khát vọng nên bắt tới tay viên ngọc siêu năng của Sở Vị là điều chắc chắn nằm trong tầm tay của Lâm Phàm. Ngươi có thể hay không trả lại ta viên ngọc màu hồng kia lại cho ta? Cờ lạm tợ không chút suy nghĩ mà gật đầu đáp ứng. Tuy rằng có viên ngọc này bên người làm cho tinh thần của nó rất dễ chịu nhưng tác dụng không lớn với cờ lạm tợ mà chiếc vảy kia lại rất quan trọng với nó nên nó không chút do dự mà đáp ứng Lâm Phàm. Mang theo suy nghĩ kiếm thêm chỗ tốt từ con này cờ lạm tợ Lâm Phàm mỉm cười mà nói với nó. Trả lại ta viên ngọc đó là điều ngươi cần phải làm vì nó vốn không phải là của ngươi nhưng ngươi cũng biết chiếc vảy này đối với ta vô cùng chân quý nếu ngươi không thể đưa cho ta được thứ gì đó làm trao đổi thứ lôi cho ta nói thẳng thứ này ta không thể cho ngươi à. Nghe được Lâm Phàm lời nói cờ lạm tợ cuồng nhiệt trong mắt rút đi rất nhiều thay vào đó là suy tư biểu lộ. Nhìn cờ lạm tợ suy tư Lâm Phàm biết được con này cờ lạm tợ trên người nhất định có thứ tốt xem ra lần này không uổng công dụng tâm tìm kiếm à. Trong lòng đã vui đến nở hoa nhưng trên mặt Lâm Phàm vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh cùng không sao cả bộ dạng. Thấy cờ lạm tợ suy nghĩ có chút lâu Lâm Phàm lập tức lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ sau đó giả vờ thu vào chiếc vảy màu hồng làm ra động tác quay người rời đi. Thấy động tác của Lâm Phàm cả cờ lạm tợ và Sở Vị đều gấp. Sở Vị thấy biểu lộ của cờ lạm tợ thông minh nó đã biết cờ lạm tợ đồng ý đổi lại viên ngọc của mình cho Lâm Phàm nhưng khi Lâm Phàm ý định rời đi nó có chút bất an nhưng vì tin tưởng Lâm Phàm nó cũng không có làm ra phản ứng mà yên lặng theo dõi Lâm Phàm. Liếc mắt thấy biểu hiện của Sở Vị Lâm Phàm cảm thấy hài lòng. Sở Vị lựa chọn tin tưởng hắn xem ra việc thu phục được Sở Vị cũng không khó khăn như hắn tưởng. Còn cờ lạm tợ vừa thấy Lâm Phàm định rời đi lập tức phát ra nhưng âm thanh phập phồng như thổi bong bóng. Khi thấy Lâm Phàm nhìn qua phía mình nó gấp không thể chờ nổi mà lấy ra thứ tốt mà nó cất giấu bấy lâu nay. Dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Phàm một quả mùn bản xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một loại bột bản trên mặt bóng có một hình mặt trăng màu vàng thích hợp để bắt các bộ kẹ mần dùng đá mặt trăng, mùn sợ tổn, để tiến hóa như nì đỏ dạn, gì, dì lịp, sợ tì. Đối với các bộ kẹ mần loại này tỷ lệ bắt thành công là rất cao với ít 4 tỷ lệ rất khó để không thành công. Dù vậy Lâm Phàm cũng không thể không lộ ra biểu lộ thất vọng vì mùn bản đối với hắn mà nói gần như là không có chút tác dụng. Nếu là trước đây khi hắn có ý định thu phục một con dịch lịp thì còn có khả năng Lâm Phàm sẽ động tâm nhưng bây giờ thì không thể. Nhìn biểu lộ của Lâm Phàm con này cờ lạm tợ lập tức gấp gáp mà lấy ra thêm một viên mùn sở tổn giấu trong vỏ sò của mình để làm ra trao đổi. Có lẽ mùn bản và mùn sở tổn là cùng một bộ của một nhà huấn luyện gia nào đó chuẩn bị cho bộ kẻ mẩn sắp tới của mình. Chỉ là không biết vì lý do nào đó vô tình bị cờ lạm tợ có được và chiếm làm của riêng. Lâm Phàm có chút nghi ngờ bộ này bóng bột và đá tiến hóa có phải hay không là chuẩn bị riêng cho May. Bây giờ May đã sở hữu 4 bộ kẹ mẩn theo thứ tự là Bùn Bạ Xoa, Evi, Cổn Bù Sken và Bì Tỷ Phở Ly. Theo Lâm Phàm biết May còn sẽ thu phục thêm một con sực tỷ trong tương lai nên bộ vật phẩm này quả thực sinh ra đã là dành cho May. Nếu là dành cho May Lâm Phàm vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa nhìn đến bộ dạng khổ bức vì sợ Lâm Phàm từ chối trao đổi cờ lạm tợ Lâm Phàm không kéo dài thêm thời gian mà dùng chiếc vảy màu hồng kia trao đổi lấy 3 vật phẩm mà cờ lạm tợ đưa ra. Khi tất cả vật phẩm trao đổi tới tay, cả hai bên đều lộ ra vẻ mặt hài lòng, sau đó không quan tâm nữa đến đối phương mà bắt đầu làm công việc của riêng mình. Chương 148, Sở Pỳ. Cầm trong tay mùn bạn và mùn sở tồn cùng với viên ngọc siêu năng của Sở Pỳ, Lâm Phàm hài lòng mà quay người tiến về phía May và Sở Pỳ đang chờ hắn. Nhìn Lâm Phàm trở về, May và Sở Pỳ đều vui mừng. Vui mừng nhất có thể nói là Sở Pỳ, nó cười híp mắt dùng cái đuôi hình lò xo của mình nhảy tương tương quanh Lâm Phàm không ngừng. Không đội mà đưa mùn sở tổn và mùn bạn cho May, Lâm Phàm quyết định giải quyết trước con này Sở Pỳ vì hắn còn cần thời gian giải thích cho May một số thứ về hai loại vật phẩm này. Được rồi Sở Pỳ, đừng nháo, mau dừng lại, ta giúp ngươi đeo lên ngọc siêu năng nạ ạ. Sở Pỳ cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời nói của Lâm Phàm, dừng lại mà dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Phàm để Lâm Phàm trao cho nó ngọc siêu năng. Dù cho có thể tự mạng lên ngọc siêu năng nhưng Sở Pỳ muốn Lâm Phàm giúp nó làm điều này. Lâm Phàm cũng vui vẻ vì có thể gia tăng một chút thân mật với Sở Pỳ qua hành động này. Lâm Phàm đặt viên ngọc siêu năng màu hồng phấn lên lại trên đầu cho Sở Pỳ, nơi vốn di thuộc về nó. Một luồng năng lượng vô hình ba động lập tức lan tràn ra xung quanh, Lâm Phàm cảm thấy tâm thần thư thái rất nhiều sau một ngày dài mệt mỏi. Có lẽ đây là năng lượng tinh thần của bộ kệ mần hệ Psi ta có được, có thể chữa trị tâm thần cùng làm cho huấn luyện ra thư giãn. Có được lại viên ngọc siêu năng cùng cảm nhận được nguồn sức mạnh trở về, Sở Pỳ vui vẻ mà nhảy cả tưng, sau đó nó nhào vào lòng Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm lấy Sở Pỳ cưng chiều mà xoa đầu nó. Sở Pỳ cũng rất hưởng thụ động tác của Lâm Phàm. Người nguyện ý trở thành đồng bạn của ta, đi theo ta cùng nhau lữ hành sao Sở Pỳ? Lâm Phàm hỏi thử ý kiến của Sở Pỳ. Đa số thu phục bộ kẹ mẩn, các bộ kẹ mẩn thường lựa chọn hình thức chiến đấu để thử thực lực của huấn luyện ra sau đó mới quyết định có đi theo người này hay không. Nhưng Sở Pỳ thì khác. Nó không muốn chiến đấu với Lâm Phàm, không để Lâm Phàm phải chờ đợi, Sở Pỳ gật đầu đáp ứng hắn vì ở bên Lâm Phàm nó cảm thấy thoải mái, cùng với đó nó có thể trở nên rất mạnh. Có hệ Psi tập bổ kẹ mần, nó cảm nhận được Lâm Phàm thực lực đã rất mạnh. Chiến đấu với Lâm Phàm phần thua chỉ là nó, nên nó không làm điều dư thừa mà lựa chọn luôn là đi theo Lâm Phàm mà không cần suy nghĩ. Đã là bổ kẹ mần, không có con bổ kẹ mần nào không muốn có được sức mạnh, Sở Pỳ cũng vậy, vì mạnh lên nó muốn đi theo cường giả như Lâm Phàm là lựa chọn hàng đầu của nó. Hơn nữa nó cũng cảm nhận được Lâm Phàm đối với nó là thật lòng muốn thu phục và coi nó thành đồng bạn mà không phải thu phục theo hứng thú cùng coi nó là công cụ chiến đấu mà thu phục nó. Đừng bao giờ coi thường khả năng phán đoán của bộ kệ mẩn hệ Psi tải. Có rất nhiều thứ con người không thể giấu được, bộ kệ mẩn nhất là hệ Psi tập, bộ kệ mẩn nhất là trong suy nghĩ và tình cảm. Lâm Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, mọi người thu phục bộ kệ mẩn hệ Psi tải đều rất khó khăn, không ngờ hắn lại làm được dễ dàng như vậy. Xem ra sức cuốn hút của hắn cũng thật sự không tồi, đến bộ kẹ mần còn không chịu nổi sức hút này mà chủ động đi theo hắn. Lấy ra từ trong một quả gờ dịch bản cuối cùng của mình, Lâm Phàm cho Sở Pỳ tự động bấm nút chui vào trong bóng cuộc. Không có chút phản ứng nào từ gờ dịch bản, Lâm Phàm thành công thu phục được Sở Pỳ. Không đội vã thả ra Sở Pỳ, Lâm Phàm mang theo tâm trạng vui mừng mà nhìn về phía đang May. Lúc này May đang chăm chú đứng nhìn về phía vị trí con cờ lạm tợ lúc này Lâm Phàm gặp. Mọi người cũng đồng loạt bị ánh sáng trắng phát ra từ người cờ lạm tợ hấp dẫn tầm nhìn. Lâm Phàm nhẹ nhàng tới gần đằng sau May, ôm lấy eo May, kê đầu lên vai May và cũng hướng mắt về phía con kia cờ lạm tợ. May bị tập kích bất ngờ trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng khi liếc thấy là Lâm Phàm thì im lặng mà tiếp tục theo dõi cờ lạm tợ tiến hóa. Thậm chí May còn dựa người vào ngực Lâm Phàm, sau đó vẻ mặt hiện lên biểu lộ thoải mái. Mọi người không để ý đến đôi tình nhân trẻ đang âu yếm ở đằng sau mà tất cả đều hướng mắt nhìn về phía con kia cờ lạm tợ. Dù sao tiến hóa trong tự nhiên của những loại bổ kẹ mẩn đặc biệt là rất hiếm gặp, nên để mở mang kiến thức mọi người không bỏ lỡ cơ hội mà chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú này. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hình dạng một con trai biển của cờ lạm tợ dần dần biến mất, thay vào đó là thân thể không ngừng kéo dài có hình dạng của một con cá. Dưới ánh mắt của mọi người, một con gọ ẹ bị toàn thân bảo phủ bởi màu hồng phấn xinh đẹp xuất hiện. May mắt sáng lên nhìn con này xinh đẹp gọ ẹ bị. Con gái thường yêu thích cái đẹp là điều dễ hiểu nhất, là May còn là nhà huấn luyện bộ kẹ mẩn biểu diễn nên ngoại hình là thứ tiên quyết quyết định bộ kẹ mẩn mà May có ý định thu phục. Yên tâm đi, ngươi sẽ có những con bộ kẹ mẩn phù hợp hơn cho riêng mình, chúng đều là những con bộ kẹ mẩn xinh đẹp hơn con này gọ e bít. Thật sao? May dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn quay qua nhìn Lâm Phàm. Thật sự tin tưởng ta, à có thứ này cho ngươi. Đây là mùn bạn và mùn sở tổn, khi nào gặp bộ kẹ mẩn thích hợp với mình hay dùng đến chúng. Còn về phần là bổ kẹ mẩn gì thì ta không thể nói. Đưa cho May mùn bạn và mùn sở tổn, Lâm Phàm giải thích một chút về tác dụng của chúng, nhưng hắn không đề cập thêm đến bổ kẹ mẩn phù hợp với May. Điều này cần tự may tìm kiếm bộ kệ mần phù hợp cho riêng mình, dù sao đây là thế giới thật khác với ạ nỉm nên Lâm Phàm không dám chắc tất cả những gì mình biết đều là đúng, chỉ có thể để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đó mới là cách tốt nhất. Lần này mặc cho May đưa lên môi thơm, Lâm Phàm cũng tuyệt nhiên không nói cho May về bộ kệ mần mà hắn định hướng đến cho May thu phục. Có lẽ nếu có duyên sực thì vẫn sẽ được May tìm đến và thu phục được như trong nguyên tác. Dù không dám chắc nhưng Lâm Phàm cũng sẽ hỗ trợ May đạt được bộ kệ mần mà May mong muốn. Mọi chuyện qua đi, Lâm Phàm không thể không buông ra May ôm ấp vì mọi người đã đi lại phía này để tiếp tục lên đường. Lâm Phàm hào hứng mà cùng May tiếp tục đạp lên chuyến hành trình của mình. Cùng Lâm Phàm còn có thêm một người bạn mới tham gia lữ hành là Sơ Uy. Cùng với Sunlis, Nisa Sơ, Sedinza, Dilibin, hệ vì đội hình tham gia thi đấu liên minh của Lâm Phàm đã được hoàn thiện. Về phần quả trứng màu đen xỉ kia, Lâm Phàm đã bỏ đi suy nghĩ đăng ký con bộ kẹ mẩn đó vào danh sách liên minh vì đến bây giờ nó vẫn chưa chịu ra đời mà thời gian thi đấu liên minh chỉ còn lại chưa đến một năm là đến kỳ hạn. Lâm Phàm không chắc chắn trong thời gian này trứng sẽ ấp thành công. Hơn nữa dù cho trứng ấp thành công thì trừ bỏ giai đoạn sơ sinh, thời gian là không còn nhiều cho hắn để đào tạo được con bộ kẹ mẩn này tới thực lực cực cao để giành chức vô địch. Đấy là còn chưa kể đến trong này có thể chứa một con bộ kẹ mẩn phổ thông hoặc tư chất kém cỏi bộ kẹ mẩn. Lâm Phàm sẽ không làm việc mà không nắm chắc quá nhiều, lượng sức mà làm đó luôn là tiêu chí đặt lên hàng đầu của Lâm Phàm. Một tay ôm theo ống trứng màu đen, trên vai là Hệ Vi, bên cạnh là May, hai người tay trong tay mà bước lên hành trình. Có May dung nhập vào cuộc sống nên chuyến hành trình của Lâm Phàm đã không còn tẻ nhạt như trước. Tuy vẫn là thời gian ra ngoài huấn luyện nhưng lúc này đây Lâm Phàm sẽ mang theo May cùng đi để tập luyện với mình. Yêu cầu này là do May đưa ra với Lâm Phàm, May không muốn bị bỏ lại quá xa so với Lâm Phàm. Dù cho bây giờ khoảng cách đã rất xa nhưng May vẫn đang cố gắng rút ngắn đi khoảng cách giữa mình và Lâm Phàm. Ít nhất May muốn là mình có thể có khả năng tự về không làm gánh nặng cho Lâm Phàm. Hơn nữa là phải thành công trên con đường biểu diễn bộ kệ mẩn để xứng với Lâm Phàm. May cũng đã bắt đầu lo nghĩ mình không cuốn hút trước mặt Lâm Phàm vì Lâm Phàm hoàn hảo như vậy, nam nhân bây giờ còn nhỏ không sao nhưng mấy năm nữa khi hắn lớn lên sẽ có rất nhiều cô gái điên đảo vì hắn nên May không thể không lo lắng. Con gái khi yêu đúng là hay lo nghĩ về những điều linh tinh, những lúc May như vậy Lâm Phàm chỉ gõ nhẹ vào đầu May rồi gọi May là khờ, sau đó lại bắt đầu tập luyện. Thời gian này Lâm Phàm chủ yếu là cho Sở Vị quen thuộc với bộ kệ mẩn của mình cùng với cường độ tập luyện tăng dần của nhóm bộ kệ mẩn thi đấu. Sau đó chỉ điểm một chút May trong chiến đấu cùng với đó là đối chiến một chút giữa các bộ kệ mẩn. Khi bắt đầu tập luyện May lộ ra rất nghiêm túc, cùng chăm chỉ. Không hổ danh là con gái của quán chủ, thật sự tư chất cũng không kém. Qua thời gian này cùng Lâm Phàm luyện tập, thực lực của May đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ May đã có thể đạt đến tinh anh trung cấp cấp bậc huấn luyện gia. Vì chủ yếu đi theo con đường biểu diễn nên thực lực như vậy đã được xếp ở tầm trung của những nhà huấn luyện bộ kệ mẩn biểu diễn. Bùn bạ xọa của May qua thời gian này cũng đã có thể ra trận chiến đấu tự nhiên mà không cần sợ hãi. Hệ vị thì được May dùng hẹn bạn thu phục được và cũng đã bắt đầu cùng hệ vị của Lâm Phàm tham gia tập luyện. Đương nhiên chỉ là những bài tập nhẹ phù hợp với nó. Còn hệ vị của Lâm Phàm với mục tiêu cao hơn rất nhiều nên luyện tập cường độ thật sự quá gian khổ. Nhưng không vì thế mà nó bỏ cuộc, vì nó có niềm tin mãnh liệt là nó có thể hoàn thành những gì Lâm Phàm kỳ vọng ở nó. Tất cả bao trùm trong không khí tập luyện tuy gian khổ nhưng không phải không có thời gian thoải mái. Như lúc này đây Lâm Phàm ôm May ngồi trên một mỏm đá nhìn khu rừng trước mặt. Chiều tà ánh nắng chiếu xuống khiến cho cả không gian khoác lên một màu vàng. Phía xa là một hồ nước lớn nằm giữa khu rừng này. Có lẽ xạ tổ xỉ và bờ dọc cùng mát cũng đang hướng đến nơi đó vì chặng đường tiếp theo cần đi qua hồ nước này. Gió nhẹ thổi qua mang mùi tóc dịu êm của May vào mũi Lâm Phàm. Hít nhẹ một hơi, Lâm Phàm cảm thấy tất cả thật bình yên, mọi mệt của cuộc sống cùng những gian khổ khi tập luyện cũng giảm bớt rất nhiều. Lâm Phàm không khỏi ôm chặt nằm ở trong ngực mình May thêm chút nữa. Cảm nhận được vòng tay ấm áp đang siết chặt của Lâm Phàm, May quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, sau đó đôi tình nhân trẻ lại quấn quýt lấy nhau không chú khe hở. Bốn cánh môi dán chặt lại, lần này Lâm Phàm chủ động đưa lưỡi qua cậy ra hàm răng đang cắn nhẹ của May. Lưỡi của Lâm Phàm nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi nhỏ xinh đẹp của May. Cả hai như quyện lại vào nhau không thể tách rời. Đôi mắt May nhắm chặt tận hưởng nụ hôn sâu từ Lâm Phàm. Không chút kinh nghiệm nào May bị Lâm Phàm trêu đùa, mặt mày đỏ bừng. Hai người trao nhau từng chút hơi ấm, mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút non nớt hồng hào của May, Lâm Phàm biết trên thế giới này mình đã không còn cô đơn. Ôm May thật chặt hơn nữa, cả hai lại đắm chìm vào vị ngọt mà tình yêu mang lại để rồi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Đối với May, Lâm Phàm đã là tất cả, hình ảnh của hắn đã in sâu vào trong đầu cô gái nhỏ và không thể xóa nhòa cùng thay thế. Còn Lâm Phàm cũng đã xem May là một nửa của mình. Trời chiều được phủ xuống ánh nắng nhẹ nhẹ tô đậm thêm bức tranh hoàn mỹ của thiên nhiên nơi rừng già. Nơi mỏm đá một đôi tình nhân trẻ đang chìm đắm trong không gian của riêng hai người. Chương 149, Hitcat xuất hiện. Buổi tối bên hồ nước lớn ở giữa rừng, nhóm của Lâm Phạm và Xạ Tổ Sĩ đã tụ hội ở nơi đây. Nơi này có một căn nhà gỗ nhỏ làm ra để cho các huấn luyện gia ở lại, nên được nhóm người của Xạ Tổ Sĩ chọn làm nơi nghỉ lại để sáng ngày mai mới tiếp tục lên đường. Bờ dốc lại có được cơ hội trổ tài nấu ăn cho những chuyến dã ngoại của mình. Bên đống lửa trại, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ để lấy ánh sáng và thưởng thức những món nướng cùng súp ngon lành mà bờ dọc liên tục bưng lên. Các bộ kẹ mẩn cũng được cho những bát thức ăn chứa rất nhiều thức ăn cao cấp và hạt năng lượng để bổ sung năng lượng cho chúng. Bát của Lâm Phàm không bao giờ hết đồ ăn, vì có may ở bên đến bao nhiêu hắn cũng không từ chối, vì luôn trong quá trình tập luyện cường độ cao cùng các bộ kẹ mẩn yêu cầu về lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể hắn cũng là rất lớn. Hơn nữa đang trong độ tuổi cần phát triển, Lâm Phàm không thể để cho cơ thể mình thiếu hụt dinh dưỡng để phát triển, nên hắn luôn mỉm cười mà tiếp nhận tâm ý của May. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người quay trở lại nhà gỗ và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai còn khởi hành. Khi màn đêm phủ xuống, ánh trăng đã lên cao cũng là lúc báo hiệu một ngày đã sắp kết thúc, đó cũng là lúc tất cả chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn từ các phòng cũng bắt đầu tắt đi, báo hiệu mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Lâm Phàm cũng vậy, hắn tắt đèn và nằm đó ngắm nhìn ánh trăng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ miên man tất cả những vấn đề linh tinh của cuộc sống. Bỗng nhiên cửa phòng hé mở, một bóng đen dùng tốc độ rất nhanh chui vào phòng, sau đó đóng cửa tiến vào ổ chăn của Lâm Phàm. Hệ vị có cảm ứng định làm ra báo hiệu, nhưng khi ngửi được mùi quen thuộc của đối phương, nó cuộn tròn lại và nằm xuống vị trí của mình. Cảm giác được một trận gió thơm ập tới, sau đó một cơ thể nhỏ bé tiến vào mình ôm ấp, Lâm Phàm không khỏi mỉm cười mà gác lại những suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng ôm May vào lòng. Hai người cùng chia sẻ với nhau chiếc chăn mỏng dành cho một người của căn phòng này. Không ngủ được sao? Sao lại qua đây? Lâm Phàm quan tâm hỏi May. Ta sợ, cảm giác không an toàn nên không thể ngủ được. May lộ ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt long lanh đáng yêu mà nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười không nói gì mà nhẹ nhàng hôn lên môi May. Sau một phen trêu đùa của Lâm Phàm, cơ thể May bắt đầu nóng lên và tỏa ra mùi thơm của xử nữ bay vào mũi của hắn, làm tâm thần hắn cũng có chút loạn. Lâm Phàm cảm thấy đã đủ, nếu không hắn cũng sẽ không kiềm chế được mà đi quá giới hạn, hắn dừng lại. Khi kết thúc nụ hôn dài, Lâm Phàm cười khẽ mà hỏi đang trốn trong ngực mình vì xấu hổ May. Đã hết sợ sao? Có cần ta tiếp tục giúp ngươi đỡ sợ sao? Nói Lâm Phàm làm bộ cúi đầu. Đột nhiên eo truyền đến cảm giác đau nhói làm cho Lâm Phàm không thể không dừng lại động tác. May trừng mắt lườm hắn, sau đó dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được mà chất vấn Lâm Phàm. Đã bao nhiêu cô gái bị ngươi trêu đùa, thành thật khai báo. Oan cho ta à, ngươi là người đầu tiên ta yêu và cũng là duy nhất trên thế giới này. Còn địa cầu thì không thể được tính vào đây à? Lâm Phàm dùng ngữ khí kiên định mà trả lời May. Có thật không, vậy tại sao ngươi lại hôn giỏi như vậy? May ấp úng đỏ mặt túi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Phàm khi đưa ra câu hỏi này. Thậm chí nếu không phải Lâm Phàm thính lực rất tốt có thể còn không nghe thấy May nói gì, vì May như là dùng tiếng môi để nói ra mất từ này. Lâm Phàm muốn cười to xúc động nhưng hắn không dám vì sợ mọi người thức dậy, hơn nữa nhìn ánh mắt mong đợi câu trả lời còn kèm theo chút bất an biểu lộ, Lâm Phàm biết cô gái nhỏ này lo lắng điều gì. May là lo lắng hắn còn có người con gái khác ngoài May. Tuy Lâm Phàm chỉ mới 12 tuổi nhưng ở thế giới này trẻ con vốn là yêu sớm, 12 tuổi đã có thể tự lập mà ra ngoài tiến hành cuộc sống của riêng mình nên May lo lắng cũng là hợp lý. Con gái là sinh vật rất nhạy cảm cùng hay suy diễn ra rất nhiều thứ, từ những thứ dù là nhỏ nhặt nhất mà họ cảm thấy đáng ngờ nhất là khi yêu họ càng tỏ ra nhạy cảm đến đáng sợ. Chẳng lẽ Lâm Phàm nói cho May đó là kinh nghiệm hai đời của mình, điều đó là không có khả năng. Ít nhất cho đến hiện tại chưa phải là lúc nói cho May. Yên tâm đi, ta chỉ có một mình ngươi, ngoài ngươi ra không còn một cô gái nào khác. Lâm Phàm dùng ngữ khí chân thành nhìn vào mắt May và nói. May lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó tự nhiên mà gối đầu lên ngực Lâm Phàm ôm lấy hắn để tiến vào giấc ngủ. May tin tưởng Lâm Phàm sẽ không lừa mình, vì ở chung lâu như vậy May cũng đã biết được Lâm Phàm không phải là kẻ thích nói dối. Có câu trả lời này của Lâm Phàm, May yên tâm rất nhiều, vui vẻ mà tiến vào mộng đẹp. Ôm trong ngực mình May, Lâm Phàm thoải mái nhắm mắt mà dần tiến vào giấc ngủ. Trong màn đêm, tiếng hô hấp đều đặn của hai người báo hiệu một ngày dài lại kết thúc. Buổi sáng bên hồ nước, ánh mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những dãy núi cao, chiều xuống những giọt sương còn đọng lại trên những cọng cỏ bên hồ như những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh. Tiếng gió, tiếng bổ kẹ mần gọi nhau thức giấc sau một đêm dài báo hiệu một ngày mới đã đến. Trong căn phòng nhỏ, hai thân hình nhỏ bé đang ôm chặt lấy nhau mà chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào. Thật sự thì chỉ có May còn đang ngủ, còn Lâm Phàm đã sớm tỉnh lại, nhưng vì không muốn đánh thức đang như bạch tuộc cuốn chặt lấy mình May Lâm Phàm không thể không nằm im đợi May tỉnh giấc. Ngắm nhìn đang nép vào ngực mình như mèo nhỏ May Lâm Phàm cảm thấy vui vẻ trong lòng. Có May bên cạnh cảm giác thật sự không tệ chút nào, biết vậy từ 2 năm trước hắn đã sớm thu phục May. Lúc này bên bờ hồ bờ dọc đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như thường lệ, đây có thể nói là niềm vui của hắn nên hắn làm việc này không biết mệt mỏi. Còn bên bờ hồ ở trên một cây cầu nhỏ nối ra hồ nước một đoạn ngắn là Xạ Tổ Sĩ đang ngồi đó và ngắm nhìn thành quả của mình sau chuyến lữ hành này. Đó là chiếc hộp đựng 5 chiếc huy hiệu của đạo quán mà hắn đã thu thập được trong đoạn thời gian này. Dưới ánh nắng của buổi sớm, chiếc hộp làm bằng thép cùng những huy hiệu trong hộp tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Sự lấp lánh của những chiếc huy hiệu bị một đôi mắt nhỏ chằm chằm mà dõi theo. Đó là đôi mắt cả trê của một con Hikas. Vẻ mặt nham hiểm kèm theo đôi mắt híp nhỏ tí gắn trên đầu và hai sợi râu dài uốn lượn trong nước của con này Hikas chỉ có thể nói nó là sinh ra để làm nhân vật phản diện. Đang vui vẻ quên trời đất khi nhìn đến thành tích của mình, Xạ Tổ Si đột nhiên thấy một vật to lớn bắn vọt lên khỏi mặt nước, sau đó một chiếc lưới dài chuẩn xác mà bắn trúng hộp huy hiệu trong tay Xạ Tổ Si và lấy đi nó. Xạ Tổ Si ngơ ngác nhìn tất cả, sau đó hắn kịp phản ứng hét lớn và lao xuống hồ đuổi theo con này Hikas. Bờ dốc hét lên nguy hiểm cảnh cáo về hành động của Xạ Tổ Si nhưng đã trễ. Tên ngu ngốc này đã lao vào trong hồ để đuổi theo một con thực lực không biết bộ kẻ mẩn. Trong nước rõ ràng là đại bản doanh của bộ kẹ mần hệ họa tờ, vậy mà Xạ Tổ Sĩ còn dám tự mình tiến vào để đuổi bắt chúng, hành động này không gọi là ngu ngốc thì được gọi là gì. Nếu con này Hikas muốn giết chết Xạ Tổ Sĩ trong tình huống này thật sự là quá dễ dàng. May mắn con này Hikas không hề có ý định này, nó chỉ là dẫn Xạ Tổ Sĩ đến bên những cây tảo dài cho hắn mắc lại ở đó và mình thì rời đi. Dù vậy bị mắc lại đây Xạ Tổ Sĩ cũng đã là nguy hiểm chí mạng với hắn. Ở hắn gần như tắt thở, hắn thấy một chiếc mồi câu hình tiệp chủ và cầm lấy nó như cọng cỏ cứu mạng, sau đó cả người Xạ Tổ Sĩ dùng tốc độ khó có thể tin được kéo lên khỏi mặt nước bay lên đến trên bờ. Một tiếng cười ha hả truyền vào tai của Xạ Tổ Sĩ cùng với đó là sự xuất hiện của một ông lão mặc một bộ kimono màu tím kèm theo là mái tóc và lông mi dài thượt màu trắng xóa. Bước xuống khỏi thuyền, ông lão nhìn Xạ Tổ Sĩ cười và chỉ ra sự ngu ngốc của hắn. Chàng trai trẻ, ngươi không muốn sống sao? Con này Hikas đã sống ở cái hồ rất nhiều năm, sớm đã thành tinh. Hôm nay may mắn cho ngươi là nó chỉ dùng mẹo nhỏ để cắt đuôi ngươi mà không phải là có ác ý với ngươi, và cũng may cho ngươi là gặp được một ông lão thích câu cá và tốt bụng như ta, nếu không ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương à. Sau khi nghe xong, Xạ Tổ Sĩ mới hồi tưởng lại tình hình lúc đó, chỉ cần dựa vào hình thể khổng lồ gấp nhiều lần đồng loại của nó cũng đã có thể biết được con này Hikas không tầm thường. Chỉ vì lúc đó mất đi hộp huy hiệu, máu dồn lên não Xạ Tổ Sĩ mà hắn đã không chút suy nghĩ đi đuổi theo con này Hikas, hơn nữa còn không có bộ kẻ mẩn hệ họa tờ dưới tình huống. Có thể nói hắn là đi dạo qua quỷ môn quan một lần à. Sau đó chạy đến là bờ dọc và mát cũng hỏi han Xạ Tổ Sĩ cùng chào hỏi ông lão câu cá. Tiếng ồn áo truyền vào trong phòng làm cho May tỉnh lại, rồi đôi mắt buồn ngủ May hàm hồ mà hỏi Lâm Phàm. Trời đã sáng sao? Đã sáng, mau rời giường, mặt trời đã sớm chiếu đến mông nhỏ. Nói xong Lâm Phàm dùng môi khắc lên bờ môi nhỏ đang chu lên khiêu khích của May. Rời giường vệ sinh cá nhân, khi May và Lâm Phàm làm xong tất cả mọi thứ và ra khỏi phòng cũng là lúc bữa sáng của bờ dọc chuẩn bị xong. Hôm nay đặc biệt hơn đó là có thêm sự xuất hiện của một ông lão. Xạ Tổ Sĩ hào hứng mà hướng ông lão tìm hiểu về cách câu cá để hắn có thể câu lên con kia Hikas và đánh bại nó lấy lại hộp huy hiệu của mình. Không thể không nói suy nghĩ của hắn có chút đơn giản, nhưng ông lão vẫn vui vẻ trả lời hắn và còn hứa sẽ mang hắn đi câu cá để bù lại công lao của bờ dọc đã chuẩn bị cho hắn bữa ăn ngon này. Nhìn thấy ông lão này, Lâm Phàm trong đầu lập tức chấn động, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn tên này, trong đầu hiện ra toàn bộ đều là hình ảnh của Master bạn. Vô thức hắn không khỏi nắm trên cổ mình quả duy nhất Master bạn của mình. Làm sao vậy? Thấy Lâm Phàm dị thường ở một bên, May quan tâm lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt lo lắng May, Lâm Phàm đáp lại bằng một nụ cười tươi rạng rỡ rồi giải thích. Không có gì, ngươi yên tâm, ta không sao, chỉ là nghĩ đến cơ hội làm giàu tới có chút kích động không kiềm chế được. Nói xong Lâm Phàm bắt đầu ổn định lại tâm tình của mình, sau đó hắn dắt theo May tiến về phía bàn ăn nơi mọi người tụ tập. Cơ hội làm giàu sao, đó là cái gì? May còn chút thắc mắc, Lâm Phàm chỉ cấp cho May đến lúc đó sẽ biết biểu lộ, sau đó hăng hái mà ngồi xuống nhập tiệc. Hắn quả thật có chút không ngờ rằng mình sẽ gặp được ông lão này, vì theo nguyên tắc hắn nhớ được chỉ một đoạn thời gian ngắn sau khi khiêu chiến đạo quán bạ lạn sở thì sẽ gặp được ông lão câu cá này và con Hikas, nhưng qua thời gian dài như vậy khi hắn đã sớm không ôm chút hy vọng nào thì đột nhiên ngày hôm nay ông lão này lại xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Phàm thấy được hy vọng có thêm được một quả mạ sở bản hắn có thể không vui vẻ sao? Có thêm Master bạn đồng nghĩ với việc Lâm Phàm sẽ có thêm một con thần thú cho đội hình của mình. Tuy rằng không quan trọng việc tổ kẹ mẩn của mình có phải thần thú hay không, nhưng nếu một chỉ miễn phí thần thú đưa tới cửa, Lâm Phàm cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận à. Có thêm một con tiềm lực cực cao thần thú, ước mơ đi đến đỉnh cao của Lâm Phàm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nên nếu cơ hội đã đến hắn sẽ nắm chặt lấy cơ hội mà đoạt tới tay quả này Master bạn. Sau bữa sáng mọi người bắt đầu chuyến câu cá với hướng dẫn viên là ông lão câu cá này. Mỗi người được cấp một chiếc cần câu và tìm địa điểm câu cho riêng mình và bắt đầu thả mồi. Satoshi thì nôn nóng thả mồi hy vọng câu được lên con kia Hikas, Berzok và Matt cũng tham gia náo nhiệt. May thì ngồi bên cạnh Lâm Phàm tuy thả mồi nhưng không chút nào để ý đến cạnh cần câu mà chỉ nhìn một bên đang quan sát xung quanh Lâm Phàm với bộ mặt si mê biểu lộ. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng những gì Lâm Phàm mong muốn, hắn yên lặng ngồi đó nhìn quanh và chờ đợi mọi thứ diễn ra. Chương 150, Phibas. Qua giới thiệu cùng hướng dẫn của ông già câu cá này, nhóm của Lâm Phàm biết được có hai loại cần câu cho các trẻ nở chọn lựa để sử dụng. Loại thứ nhất là loại cần câu lắp bóng bổ kẹ mần làm lưỡi câu. Cán và dây câu của cần câu không có gì đặc biệt vì đã có bóng bổ kẹ mần làm lưỡi câu nên không cần chịu đựng sự phản kháng của bổ kẹ mần câu được. Lưỡi câu gắn một quả lù bạn, loại bóng buộc này có chức năng như mồi nhử bổ kẹ mần và ưu điểm là khi sử dụng với cần câu có ít 3 tỷ lệ thành công bắt được các bổ kẹ mần xuất hiện ở trong nước. Còn với các bổ kẹ mần khác thì loại bóng buộc này có tỷ lệ không khác gì của bạn. Ưu điểm của cần câu này là có thể thu phục được các bổ kẹ mần luôn khi phát hiện được chúng ở trong nước mà không sợ chúng chạy trốn và cũng không cần qua chiến đấu. Nhưng nhược điểm thì lại rất nhiều. Không thể chọn lựa các bổ kẹ mần khi thu phục là thứ nhất, thứ hai là tốn kém khi mỗi lần sử dụng xong dù thành công hay thất bại đều sẽ mất đi một quả lù bạn. Giá cả của lù bạn trên thị trường cũng không phải là thấp nên chỉ có đại gia mới có thể sử dụng loại này bổ kẹ mẩn để đi câu mà không cần lo nghĩ. Loại cần câu thứ hai là loại cần câu thông thường như ở địa cầu vẫn sử dụng. Có điều lưỡi câu không có chức năng móc vào họng các bổ kẹ mẩn mà chúng lại có chức năng làm tê liệt cơ hàm các bổ kẹ mẩn để cho chúng không thể nhả ra mồi câu. Các chèn nở chỉ việc kéo chúng lên bờ và tiến hành thu phục. Ưu điểm của loại cần câu này là không tốn kém và còn có thể lựa chọn bổ kẹ mẩn mà mình muốn. Khi câu lên bờ có thể dùng mọi loại bóng buộc mà thu phục các bộ kẹ mần mà mình câu được. Nhược điểm đó là quá phụ thuộc vào vận khí cùng đòi hỏi kỹ năng của người đi câu để câu được những bộ kẹ mần tốt. Cần câu của mọi người được nhận đương nhiên là một chiếc cần câu loại 2. Nhìn tất cả đều đã chọn được vị trí cho riêng mình, Lâm Phàm cũng bắt đầu tìm địa điểm và thả câu. Chọn cho mình một chiếc mồi câu ưng ý, Lâm Phàm tìm đến một vị trí có thể nhìn toàn cảnh bao quát đoàn người. Từ khi bắt đầu yêu may như một chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo Lâm Phàm. Nên lúc này đây May cũng chọn vị trí bên cạnh Lâm Phàm và thả mồi là điều rất bình thường đối với hắn. Lâm Phàm cũng không hy vọng mình sẽ câu được một con bổ kẹ mần nào nên hắn chỉ cắm cần câu ở đó rồi thong thả mà ngồi xuống gốc cây ở gần cần câu bên cạnh hồ nước và hưởng thụ từng con gió mát thổi qua. Bên cạnh Lâm Phàm là May cũng học theo hắn cắm cần câu ở đó và ôm gối ngồi xuống bên cạnh hắn. Đôi khi không mong đợi điều gì thì nó lại xuất hiện, vừa cắm cần không lâu sau chiếc cần đã bị giật mạnh. Nhanh tay lẹ mắt, Lâm Phàm lập tức nhoài người tới nắm lấy cần câu và giật mạnh. Dây câu bay lên không trung kéo theo đó là một con gỗ nhìn. Nhìn thấy con gỗ nhìn thức tha bay lên, May hâm mộ nhìn về phía Lâm Phàm. Vì không có ý định thu phục con bổ kẹ mần này nên Lâm Phàm lại thả nó về trong hồ. Thanh thạo mà làm xong tất cả, hắn lại thả câu rồi quay về bên gốc cây và ngồi xuống. Một lúc sau cần câu lại động, vẫn là cần câu của Lâm Phàm. Lần này hắn kéo lên được là tiến hóa hình của gỗ nhìn bổ kẹ mần xỉ kỉnh như gỗ nhìn đây cũng không phải là bổ kẹ mần hắn cần nên Lâm Phàm lại thả nó đi. Lần thứ ba là một con mạt cặp được Lâm Phàm câu lên. Lúc này đám của xạ tổ xỉ cũng đã chú ý lại đây vì qua màn biểu diễn của mọi người được chứng kiến liên tục câu được bổ kẹ mần từ ông lão đánh cá thì Lâm Phàm là người duy nhất nãy giờ câu được bổ kẹ mần hơn nữa còn là 3 lần liên tục. Không thể không nói vận khí của Lâm Phàm thật sự rất tốt, vừa thả câu không lâu Lâm Phàm lại câu lên được một con rẹ mô rẹ. Sau đó là Lâm Phàm liên tục câu được thêm vài loại bổ kẹ mần hệ nước khác nhưng vì chúng đều là những bổ kẹ mần thông thường không đạt tiêu chuẩn nên Lâm Phàm không có ý định giữ lại cho mình hay May thu phục. May sau nhiều lần như vậy có chút buồn bực cùng oán trách mà nhìn Lâm Phàm vì từ đầu đến cuối cần câu của May đều chưa động dù chỉ một lần. Chắc chắn Lâm Phàm có bí quyết gì đó để có thể câu được nhiều tổ kẻ mẩn như vậy. Nghĩ như vậy May lập tức tiến lại nhào vào lòng Lâm Phàm ôm lấy cổ hắn. Mở mắt nghi hoặc nhìn May vì Lâm Phàm không biết lý do tại sao May đột nhiên như vậy. Ngươi có bí quyết gì giúp ta có thể câu được cá à? Ngươi xem ngươi câu được nhiều cá như vậy mà ta còn chưa có câu được con cá nào, có bao nhiêu là đáng thương à? Nói xong May tỏ ra đáng thương dùng đôi mắt long lanh ngập nước mà nhìn Lâm Phàm. nhìn dính sắt vào người mình chỉ vì lý do không câu được cá may Lâm Phàm không khỏi cười khổ. Hắn làm sao có thể còn không biết là may tưởng hắn có bí quyết câu cá mà làm nũng hắn để hắn chỉ cho cách câu cá. Nhưng thật sự Lâm Phàm là chỉ dựa vào vận khí mà câu được cá nào có chút kỹ thuật nào hả? Quả thật cô nàng này càng ngày càng lớn mật, mọi người còn đang nhìn đâu vậy mà dám tiến vào trong lòng hắn không ngừng mà đong đưa làm nũng. Giữa thanh thiên bạch nhật quả thật là không coi vương pháp ra gì, đây là ép hắn phạm tội sao? Ta thật sự không có cách à, ta cũng là dựa vào vận khí mà thôi, ngươi đừng như vậy không thật sự sẽ có chuyện xảy ra. Gần bước sang tuổi 15 may đã có chút vô liếng, trên đồng bằng đã bắt đầu mọc lên hai ngọn núi nhỏ nên Lâm Phàm không thể không có chút suy nghĩ tà ác khi mà may có hành động như vậy. Lau mồ hôi trên trán vì căng thẳng củng cố kiềm chế lửa nóng trong lòng Lâm Phàm chỉ cầu mong có thứ gì đó thu hút chú ý của may và giải thoát cho hắn. Đột nhiên lúc đó như nghe thấy lời khẩn cầu của Lâm Phàm ông trời bỗng nhiên cho cần câu của may câu được một con bộ kẻ mẩn. Vừa liếc thấy cần câu của may động đậy Lâm Phàm lập tức bế lên may. Mau nhìn ngươi cũng câu được bộ kẻ mẩn, cần câu của ngươi động đậy nhanh tới bắt lấy nó à. May vội vàng thoát khỏi người Lâm Phàm và vui vẻ cầm lên cần câu của mình giật mạnh để kéo lên con bộ kẻ mẩn vừa dính câu. Dưới ánh mặt trời một con phỉ bạt xuất hiện trên không trung sau đó bị may kéo lên bờ. Đang nhìn đến con này phỉ bạt may lộ ra thất vọng biểu lộ. Tại sao Lâm Phàm có thể câu được xinh đẹp gỗ nhìn mà mình chỉ có thể câu được con này xấu xí cá? Nghĩ như vậy may hiểu xịu định thả đi con này phỉ bạt. Dù sao là huấn luyện bổ kẹ mẩn biểu diễn may thì bổ kẹ mẩn xấu xí đối với may là không có chút tác dụng nào có thể nói. Đừng làm như vậy may mau đem nó thu phục à. Nhìn động tác của may Lâm Phàm vội vàng ngăn cản. Vốn rất nghe lời Lâm Phàm may lập tức dừng lại động tác của mình. Xem ra may vẫn còn chưa biết con này xấu xí đến tận cùng phỉ bạt không có chút nào nổi bật nó một khi tiến hóa thành công có thể phá kén thành bướm một bước lên trời trở thành có mát trị số xinh đẹp mì lọ tiếp. Đã biết trước điều này Lâm Phàm sẽ không để may phạm sai lầm như mưu xạ xỉ của đội hỏa tiễn khi nhiều lần bỏ qua con này đưa tới cửa phỉ bạt. Mau đem nó thu phục, đừng khinh thường con này phỉ bạt tuy bây giờ nó rất xấu xí cùng hình thù rất kỳ quái nhưng một khi nó tiến hóa thành công nó sẽ thành xinh đẹp mì lọ tiệp cùng với đó là sức chiến đấu cực cường. Đối với ngươi cũng như tương lai của ngươi mì lọ tiệp rất có thể đưa ngươi đi đến đỉnh cao của việc biểu diễn bộ kẻ mẩn. Thật sao? Vậy thì quá tuyệt rồi, ta phải mau chóng thu phục nó. Sau đó may vội vàng móc ra hẹn bản kích động mà nhìn con này phỉ bạt sau đó ném về phía nó. Quá vui mừng may quên mất là mình còn chưa chiến đấu với con này phỉ bạt mà đã vội vàng ném ra bóng buộc ý định thu phục nó hơn nữa còn là chân quý hẹn bạn. Suy nghĩ của may kỳ thật rất đơn giản, đã con này bộ kẻ mẩn là Lâm Phàm giúp mình thu phục thì mình sẽ dùng bóng buộc của hắn tặng thu phục nó đó có thể nói là hoàn mỹ. Nhìn quả bóng lắc lư cùng nút của quả bóng buộc không ngừng nhấp nháy lên màu đỏ Lâm Phàm ánh mắt không rời mà theo dõi nó. Thậm chí hắn còn có chút khẩn trương hơn lúc hắn thu phục bộ kẹ mẩn của mình vì đây là một quả hẹn bạn à, nếu lần này không thành công trong lần này thì quả bóng bột này sẽ phế. Tuy sẽ không trách may nhưng Lâm Phàm cũng sẽ tiếc nuối. Thấy biểu lộ của Lâm Phàm lúc này may mới ý thức được mình làm sai một điều cơ bản nhất của một huấn luyện gia khi thu phục bộ kẹ mẩn hoang dã đó là chưa đánh bại chúng mà đã tung ra bóng bột để thu phục hơn nữa còn là hẹn bạn chân quý mà Lâm Phàm đưa tạo. Nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ của may nhăn lại sau đó cũng rất khẩn trương mà nhìn hẹn bạn lắc lư. Khẩn cầu nín thở mà nhìn chằm chằm vào quả hẹn bạn trên đất hy vọng sẽ thu phục thành công phỉ bạt trong lần đầu ra quân. Tận đến khi quả hẹn bạn phát ra một tiếng tinh nhỏ báo hiệu may đã thu phục thành công phỉ bạt Lâm Phàm và may mới dám thở ra một hơi dài. Nhìn thấy mình thành công may vui vẻ nhảy cẫng lên sau đó chạy lại mà cầm lên hẹn bạn tung tăng mà chạy về bên Lâm Phàm khoe khoang chiến lợi phẩm. Lần sau phải cẩn thận không thể như lần này quên đi chiến đấu mà đã tung ra chân quý bóng bột mà thu phục. Lâm Phàm chỉ mỉm cười nhìn may mà nhỏ giọng răn dạy vì dù sao cảm xúc của may vẫn quan trọng hơn rất nhiều so với một quả hẹn bạn. Hơn nữa sự tình đã thành công tốt đẹp nên hắn cũng không nói gì nhiều. Còn may chỉ thẹ ra chiếc lưới nhỏ đáng yêu sau đó vui vẻ mà nắm tay Lâm Phàm cùng thả ra phỉ bạt để chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình. May móc ra bộ kẹ đẹp soi về phía con này phỉ bạt để có thể biết thêm thông tin về nó. Tiếng âm thanh của máy móc vang lên báo cho may tất cả thông tin về phỉ bạt mà may cần. Phỉ bạt bổ kẹ mẩn hệ hỏa tơ là thoái hóa hình của mì lọ tiệp. Để tiến hóa được thành mì lọ tiệp cần sự trợ giúp của nhà huấn luyện giúp nó tăng lên độ tự tin về vẻ đẹp của bản thân vì nó thiếu đó là sự tự tin về vẻ đẹp của mình vì vốn dĩ nó hơi xấu xí. Khi nó nghĩ mình đã đạt đến độ tự tin đầy đủ về giá trị mỹ lệ cần thiết của bản thân phỉ bạt sẽ tự động tiến hóa thành mì lọ tiệp. Cùng nghe thanh âm của máy móc Lâm Phàm hiểu thêm về cách tiến hóa của phỉ bạt khác với ạ nỉm đồng thời có chút hâm mộ mà nhìn về phía chiếc này bộ kẹ đẹp. Bộ kẻ đẹp mỗi kỳ đại hội bộ kẻ mẩn chỉ có 3 cái được liên minh phát ra đưa cho các chèn nở, hơn nữa còn là chỉ có chèn nở sở hữu nó mới được sử dụng. Sau khi thi đấu liên minh kết thúc sẽ bị thu hồi để cập nhật thông tin về các bộ kẻ mẩn mới, chờ cho lần tiếp theo khi liên minh thi đấu bắt đầu lại cấp cho các chèn nở sử dụng. Thường thì bộ kẻ đẹp chỉ được cấp cho những chèn nở đặc biệt và thuộc hàng con trai cháu ông trong liên minh, vì cùng với bộ kẻ đẹp chắc chắn huấn luyện ra đó sẽ có thêm một con bộ kẻ mẩn gọi là bộ kẻ mẩn sở tạc tờ. Đây là 3 con bộ kẻ mẩn được chọn làm bộ kẻ mẩn đặc thù hy hữu tượng trưng cho các địa khu khác nhau có được 3 hệ thuộc tính water, phì dở và gờ giác. Không nói đến công dụng của bộ kẻ đẹp, chỉ riêng con này khởi đầu bộ kẻ mẩn đã có thể làm cho rất nhiều huấn luyện gia tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Nọ mạn cũng là trải qua muôn vàn khó khăn mới lấy đến cho con gái của mình may một chiếc này bộ kẻ đẹp cùng tỏ chip. Đặc quyền lớn như vậy nên dù cho rất muốn có được một chiếc bộ kẻ đẹp nhưng Lâm Phàm cũng không có cách nào khác. Nhìn biểu lộ của Lâm Phàm đang vui vẻ may hấy náy mà cúi đầu nhìn hắn. Ngốc, ta chỉ là có chút hâm mộ mà thôi, còn về bộ kẻ đẹp đối với ta có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nó đối với ta tác dụng không lớn, hơn nữa ngươi đã là người của ta, bộ kẻ đẹp do ai sở hữu còn quan trọng sao? Kéo May vào lòng, Lâm Phàm nhẹ nhàng ngắt chiếc mũi nhỏ nhắn của May rồi giải thích cô nàng đáng yêu có chút ngốc nghếch này. Chương 151, Master bạn xuất hiện. Đang mải mê trong thế giới của hai người, Lâm Phàm và May bị tiếng hét của xạ tổ xỉ thu hút sự chú ý. Sau Lâm Phàm là mát người thứ 2 câu được một con bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn là một con Hiscus, nhưng rất tiếc con Hiscus này kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều so với con Hiscus đã cướp đi chiếc hộp đựng huy hiệu của Satoshi. Chứng thực suy nghĩ của mọi người, con Hiscus to lớn có kích thước gấp 4 lần đồng loại của mình xuất hiện trước mặt của mọi người. Nó dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn ông lão câu cá và nhóm bạn Satoshi, sau đó lại lặn mất tăm trong hồ nước tiến về phía giữa hồ. Thấy vậy mọi người lập tức lên thuyền của ông lão câu cá tiến ra giữa hồ với hy vọng câu được con này to lớn Hiscus. Nóng lòng nhất chỉ có thể là Satoshi vì hắn đang muốn lấy lại được hộp huy hiệu mà Hiscus lấy đi của mình. Lâm Phàm cùng May cũng định leo lên thuyền nhỏ giúp chút sức lực nhưng thuyền nhỏ đã không đủ chỗ nên Lâm Phàm và May chỉ có thể đứng ngoài xem cuộc vui. Từ trưa đến chiều mọi người chỉ câu được những con bộ kẹ mẩn thông thường và con Hiscus cũng không xuất hiện thêm bất cứ một lần nào. Satoshi lộ ra lo lắng biểu lộ vì hắn sợ mất đi những chiếc huy hiệu mà mình kiếm được. Từng chiếc huy hiệu cùng những trận chiến lần lượt xuất hiện lại trong đầu Satoshi. Huy hiệu sở tổn có được khi chiến thắng Johnson, huy hiệu nủ cổ có được khi chiến thắng bờ rõ ly, huy hiệu đi ạ mổ có được khi chiến thắng Watson, huy hiệu hịt chiến thắng phở lẹn nở gì đạt được và gần nhất là huy hiệu bạ lạn sở chiến thắng nọ mạn đạt được. Những trận chiến bao nhiêu công sức của mình và nhóm bạn xạ tổ xỉ không cam tâm khi cứ như vậy mà mất đi những chiếc huy hiệu của mình khổ công mà kiếm được. Mải mê suy nghĩ, xạ tổ xỉ không để ý đến lúc này dưới ánh nắng của trời chiều cần câu của hắn đang rung động mạnh. Nhìn thấy như vậy mọi người lập tức giữ chặt xạ tổ xỉ cùng cần câu của hắn. Dưới nước là Hiscus to lớn đã cắn câu của xạ tổ xỉ, nó đang vùng vẫy để thoát khỏi cảm giác khó chịu mà chiếc mồi câu mang lại cảm giác tê cứng trong miệng mình. Cả chiếc thuyền cùng đoàn người bị Hiscus kéo đi trên mặt hồ nước như một chiếc cano siêu tốc. Kéo lê chiếc thuyền một lúc đột nhiên con này Hiscus đổi hướng ơi. Nó đâm thẳng về phía bờ với ý nghĩ sẽ làm cho chiếc thuyền đâm vào bờ làm vỡ nát nó để thoát khỏi nhóm người. Với kinh nghiệm của mình, ông lão câu cá kia đã nhìn ra ý định của Hiscus và nói cho đám bạn Satoshi. Satoshi nghĩ ra cách ứng phó nhanh nhất, hắn thả ra Cofis và chờ đợi Hiscus tới gần bờ sau đó ra lệnh cho Cofis tấn công vào người mình. Satoshi ra lệnh Cofis mau dùng cờ giạp hẻm mở lên tớ. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc nhưng Cofis thì lại không. Nó cũng đã dùng chiêu tương tự lên gỡ rổ vì tài nên nó biết Satoshi bảo nó làm như vậy với mục đích gì. Một chiêu cờ giạp hẻm mở tinh chuẩn đánh vào người của Satoshi với lực khống chế vừa đủ để đẩy mạnh Satoshi bắn về phía bờ. Cofis thành công làm theo những gì mà Satoshi mong muốn nó làm. Cầm cần câu, Satoshi bay lên trước Hiscus và tiếp đất đứng vững vàng trên bờ. Nhìn thấy Satoshi đã đứng trên bờ, ông lão đánh cá lập tức hét lớn. Ông lão hét lớn, tốt lắm Satoshi, mau sử dụng những kỹ năng câu cá ta đã dạy ngươi, mau dùng sức kéo con này Hiscus lên bờ. Satoshi lập tức trùng hai gối, túi người dùng hai tay của mình nắm chặt cần câu sau đó dùng lực của cả thân người giật mạnh cần câu chỉ thẳng lên không trung. Hiscus không kịp phản ứng gì đã bị Satoshi mạnh mẽ lôi lên bờ. Nằm trên mặt đất thuộc dòng giống nhà cá trên, nó cũng không lộ ra biểu tình khó chịu khi ở trên bờ mà thoải mái hơn nữa còn dùng biểu lộ trêu tức mà nhìn Satoshi. Satoshi cũng mặc kệ con này Hiscus khiêu khích hay không, trong đầu hắn lúc này chỉ có là làm thế nào để lấy lại chiếc hộp đựng các huy hiệu của mình từ trong miệng của Hiscus. Thả ra bộ kẻ mần mạnh nhất của mình có hiện tại là gờ rộ vì Satoshi lập tức chỉ huy nó tấn công đang nằm trên bờ Hiscus. Vừa ra khỏi cuộc bản gờ rổ vị tài lập tức nhận được chỉ thị chiến đấu của xạ tổ xì, ngay lập tức nó dùng chiếc lá dài trên đầu của mình đánh bay Hiscas. Nhưng công kích này đối với da dày thịt béo Hiscas vẫn không xi nhê. Mau đưa lại cho ta hộp đựng huy hiệu đạo quán. Xạ tổ xì hét lớn về phía Hiscas, tức giận. Hiscas lộ ra trêu tức biểu lộ mà nhìn về phía xạ tổ xì, hai chiếc râu của nó nhăn lại cong cong bay múa trong không trung, hai mắt híp lại cái miệng mang theo nụ cười bị ổi. Lúc này Lâm Phàm cùng May đã đuổi đến nơi. Theo dõi mọi thứ hắn làm sao có thể chậm chân hơn mọi người được. Vừa thấy Hiscas bị kéo lên bờ ở không xa, Lâm Phàm lập tức qua đây. Nhìn thấy gần đó đang dục dịch có ý đồ với con này, Hiscas đội hỏa tiễn Lâm Phàm lập tức lừ mắt với bọn họ lấy đó làm cảnh cáo. Hắn hôm nay không muốn nhìn đến sự xuất hiện của bọn họ vì có đại sự cần phải làm nên vai hề bọn họ Lâm Phàm thấy là không cần thiết phải có mặt trên sân khấu. Nhìn đến ánh mắt của Lâm Phàm trốn ở gần đó, đội hỏa tiễn lập tức héo, bọn họ lập tức thu dọn lủi thủi mà rời đi nơi này. Hôm nay Lâm Phàm không cho phép có cho bọn họ mười là gan, bọn họ cũng không dám trái ý hắn. Nỗi sợ Lâm Phàm đã ám ảnh và ăn sâu vào tâm trí của họ vì họ biết chống đối Lâm Phàm sẽ không có quả ngon để ăn. Đuổi đi đội hỏa tiễn, Lâm Phàm lại chú ý về phía xạ tổ xì và con này Hiscas chiến đấu. Ở trên bờ tốc độ chậm chạp Hiscas gặp bất lợi rất lớn. Nhưng có hệ gần nó chiến đấu trên đất liền cũng không là vấn đề khó khăn. Da dày thịt béo nó mặc dù đã chịu rất nhiều công kích của gờ rộ vị tại nhưng vẫn lộ ra không vấn đề. Một chiêu ẹ ạt của kẻ tung ra làm rung chuyển mặt đất, chấn động tấn công về phía gờ rổ vĩ tải. Gờ rổ vĩ tải cũng phản ứng cực nhanh, nhảy lên các cành cây tránh đi công kích, sau đó tung lại một chiêu lở dị xịt tấn công về phía Hiscas. Hiscas vội nhích nhẹ thân hình ra sau tránh đi công kích, nhưng các hạt năng lượng nhỏ của chiêu thức mà gờ rổ vĩ tải tung ra làm cho mặt đất ở vị trí trước mặt Hiscas nổ lên tung tóe, tạo ra những cơn bụi mù bao phủ Hiscas. Đột nhiên hít phải hơi bụi, Hiscas lập tức hắt hơi làm cho hộp huy hiệu của xạ tổ xỉ bắn ra. Nhìn thấy hộp huy hiệu của mình bay lên không trung, xạ tổ xì lập tức bay đến bắt lấy, sau đó ôm lấy nó vào lòng như bà bối. Mất đi mới biết chân quý, dù cho đã có bài học từ lần trước với mù cờ rào nhưng xạ tổ xì vẫn không nhớ mà bảo vệ cẩn thận huy hiệu của mình. Nghĩ đến mù cờ rào, Lâm Phàm cũng có chút nhớ ba con này mù cờ rào, không biết chúng đã lưu lạc đến phương trời nào. Thấy xạ tổ xì đã cầm lại hộp huy hiệu của mình, ông lão câu cá lộ ra thần sắc kích động mà tiến lên đứng đối diện với con này Hiscas để khiêu chiến với nó. Hắn đã chờ đợi 50 năm chỉ để cho ngày này, ngày mà hắn có thể chiến đấu và bắt được con Hiscas to lớn này. Thậm chí vì con này Hiscas hắn dồn hết tiền của cùng vận dụng mọi mối quan hệ của mình để có đến tay một quả mạ sờ bạn dành riêng cho con này Hiscas. Ông lão lệ rơi đầy mặt nói 50 năm ta theo đuổi ngươi với mong muốn thu phục được ngươi nhưng ngươi không bao giờ chịu đớp mồi của ta. Hôm nay cuối cùng ông trời cũng cho ta cơ hội, hạ ngươi hôm nay trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, ra đây đi Phở Lạ Phi. Ngửa cổ lên trời cười to, sau đó ông lão câu cá tung ra Phở Lạ Phỉ của mình để chiến đấu với Hiscas. Hiscas đầu tiên là thần tình ngưng trọng, sau khi nó nhìn thấy Phở Lạ Phỉ con này Hiscas lại lộ ra vẻ mặt bị ổi trêu chọc ông lão. Ông lão này theo đuôi nó 50 năm vậy mà chỉ lấy ra một con Phở Lạ Phỉ chiến đấu với nó còn đòi thu phục nó. Hiscas khinh thường nhìn ông lão. Tức giận ông lão câu cá lập tức chỉ huy Phở Lạ Phỉ công kích Hiscas. Nắm đấm của Phở Lạ Phỉ lập tức sáng lên một quả cầu nhỏ màu trắng. Đầu tiên là một chiêu đỉ ạ mịt un của Phở Lạ Phỉ đấm về phía Hiscas. Tuy bị đánh lui lại phía sau nhưng nó cũng không làm sao, sau đó lập tức đáp trả bằng một chiêu hỏa tờ gun. Cột nước lớn công kích về phía Phở Lạ Phỉ, nó lập tức làm ra né tránh rồi làm theo chỉ thị của ông lão đánh cá sử dụng quyệt ở tắc, cùng với đó là một chiêu ý rồng tài đánh trúng đầu của Hiscas. Mắt hâm mộ hỏa chiến đấu thật tuyệt, không ngờ thực lực của ông cũng mạnh như vậy. Tưởng rằng ông lão câu cá chỉ biết có câu cá không có thực lực cao, Mát nhìn đến chiến đấu như vậy không khỏi lộ ra lời khen ngợi. Vừa được Mát khen, ông lão làm ngay ra một sai lầm chết người, đó là cho Phở Lạ Phỉ dùng chiêu thần đỡ sọc công kích Hiscas. Ông lão này quên rằng Hiscas ngoài hệ hỏa tở còn có thêm hệ gừng thuộc tính nên sát thương hệ điện với nó gần như vô hiệu. Hơn nữa còn là ở thực lực cách biệt quá xa, dưới tình huống thì chiêu này của Phở Lạ Phỉ đối với Hiscas là vô nghĩa. Hiscas đứng trong dòng điện vẫn lộ ra vẻ mặt trêu tức nhìn về phía ông lão câu cá. Ông lão câu cá lại lộ ra suy sụp biểu lộ vì sự bất cẩn của mình sau khi được Mát dùng lại giọng nói dạy bảo mà không phải là sùng bái như vừa xong giải thích nghi hoặc. Bờ dốc khuyên ông còn có cách nào khác để bắt lấy con này Hiscas ngoài cách này sao? Nếu không thì đổi bộ kẹ mẩn chứ có hệ lẹt chỉ Phở Lạ Phỉ muốn chiến thắng Hiscas là điều không thể nào. Ông lão tự tin tràn trề nói đương nhiên là ta có ả mạ sờ bạn. Nghe đến bờ dốc nhắc nhở đột nhiên ông lão như lấy lại sự tự tin sau đó móc trong ngực một quả mạ sờ bạn rồi giơ lên cao cao. Nhìn thấy trong tay ông lão câu cá xuất hiện một quả mạ sờ bạn mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Lâm Phàm là kích động trong lòng nhưng ngoài mặt thì là mỉm cười không nói. Tràn đầy tự tin, ông lão giới thiệu cho đám bạn xạ tổ xỉ về công dụng của Master bạn rằng không có bộ kẹ mần nào có thể chạy thoát khỏi Master bạn kể cả thần thú. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, ông lão tung ra Master bạn thẳng tiến về phía Hiscas. Như những gì cần diễn ra, con này Hiscas há to miệng rộng của mình nuốt trọn đang bay đến phía mình Master bạn. Master bạn chưa kịp chạm vào Hiscas và mở ra để hút nó vào nên một quả Master bạn cứ như vậy mà đi tong yên vị trong miệng Hiscas. Nhìn đến đây mọi người lộ ra ngây ngốc biểu lộ. Còn ông lão kia thì mặt ngắn tún lại, sau đó cả người khỏng xuống tỏ ra suy sụp. Có thể không suy sụp sao, dành cả tuổi thanh xuân chỉ để đuổi bắt con này Hiscas, đến cả Master bạn cũng chuẩn bị một quả vậy mà còn không thể có được bộ kẹ mẩn là huyền thoại là lý tưởng trong lòng mình, vậy mà đến phút chót lại mất cả trí lẫn trải. Nhìn Hiscas lại bơi vào trong hồ biến mất khỏi tầm mắt của mình, cả thế giới của ông lão như sụp đổ. Satoshi và nhóm bạn lo lắng mà nhìn ông lão. Nhưng điều đó là dư thừa vì chỉ một lúc sau ông lão lại lấy lại tinh thần và vẫn quyết tâm đuổi bắt bằng được con này Hiscas. Đã dành 50 năm chỉ để đuổi bắt con này Hiscas thì không nên khinh thường ý chí sắt đá của ông lão này. Nếu vì thất bại này mà để hắn từ bỏ được đuổi bắt con này Hiscas thì 50 năm này thật sự lãng phí. Ông lão rời đi để chuẩn bị kỹ càng hơn cho lần truy bắt Hiscas tiếp theo dưới ánh mắt của nhóm bạn Satoshi. Lâm Phàm cũng bước chân theo đám bạn Satoshi và May tiếp tục hành trình. Mọi người lên đường có chút vội vã rời đi hồ nước vì trời đã sắp tối. Một khi đến tối đó sẽ là thời điểm Lâm Phàm quay lại nơi đây lấy đi quả kia Master bạn. Ngoái nhìn một chút phía hồ nước đang xa dần, tầm mắt Lâm Phàm chưa bao giờ thấy tương lai lại tươi sáng đến vậy. Chương 152, ép lột. Đêm tối phủ xuống khu rừng, nhóm bạn xạ tổ xỉ và Lâm Phàm không thể không dừng lại hành trình, đốt lên lửa trại để nấu ăn và nghỉ ngơi. Mỗi người một công việc chuẩn bị cho một đêm ở giữa khu rừng. Bơ dốc chuẩn bị đồ để nấu ăn phục vụ cho bữa tối của mọi người, Lâm Phàm và xạ tổ xì dựng lều ngủ cho mọi người. May và Mát thì được miễn đi những việc này. Làm xong hết mọi thứ, Lâm Phàm và nhóm bạn tiêu diệt thức ăn của bữa tối do bơ dốc chuẩn bị, sau đó mỗi người tiến vào lều ngủ của mình để đi ngủ sớm vì dù sao nơi này cũng không có gì để làm. Hơn nữa ngày hôm nay phơi nắng cùng đi đường cả ngày mệt mỏi, nhóm bạn cũng cần nghỉ sớm để tĩnh dưỡng để tích lũy năng lượng cho hành trình ngày mai. Trong lều vải đang chờ đợi mọi người ngủ say để rời đi nơi đây vì quả Master bạn này Lâm Phàm cũng không muốn ai biết do mình sở hữu để tránh phiền phức không đáng có. Dù sao phòng còn hơn trống, tuy rằng tin tưởng nhân phẩm nhóm người của xạ tổ xỉ nhưng điều Lâm Phàm không muốn là bại lộ thực lực. Qua quan sát của hắn, con Hiscas kia từ khí thế cũng đã có thực lực ít nhất là chuẩn thiên vương viên mãn đến thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực. Hơn nữa với tinh anh cao cấp bậc huấn luyện gia của ông lão câu cá tung ra Master bạn vậy mà cũng không thu phục được con này Hiscas nên Lâm Phàm khẳng định chênh lệch chỉ ở tầm đó. Nam suy nghĩ về Master bạn cùng Hiscas, thời gian trôi qua rất nhanh. Đột nhiên cửa lều của Lâm Phàm mở ra, một bóng hình nhỏ chui vào quấn lấy Lâm Phàm. Không phải May còn có thể là ai? May thuần thục chui vào chăn gối đầu lên ngực hắn, hai tay ôm lấy eo hắn thoải mái mà nằm bên Lâm Phàm. Không ngủ được sao? Lâm Phàm quan tâm hỏi May. Ta sợ bóng tối trong rừng không dám ngủ một mình. May rụt rè đáp lại Lâm Phàm. Trước kia không phải ngươi vẫn ngủ được như vậy sao? Trước kia đêm ta thường bị giật mình tỉnh giấc ngủ không ngon, hơn nữa còn phải thả ra những bộ kẹ mẩn của mình để cho đỡ sợ trong đêm tối, bây giờ thì khác hì hì. Nói xong May rủi đầu vào ngực Lâm Phàm rồi ôm hắn chặt hơn, cười ngọt ngào. Cô gái nhỏ này càng ngày càng lớn mật, dám đưa mình vào miệng cọp. Nhưng khi nghĩ đến May còn nhỏ, Lâm Phàm lại đành cố dập tắt đi những suy nghĩ tà ác trong đầu. Ôm May, hắn xoa nhẹ lưng cho May để cho May dễ chịu, còn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của Lâm Phàm ôm mình vào lòng, May lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Khi truyền đến những tiếng hít thở đều đều báo hiệu May đã ngủ say, Lâm Phàm lập tức nhẹ nhàng mà đặt đang gối đầu trên ngực mình ngủ một cách thơm ngọt. May xuống gối rồi nhẹ nhàng không một tiếng động mà rời đi lều nhỏ, tiến về phía hồ nước. Cách một đoạn hắn dừng lại thả ra xạ di ạ đỏ để bảo vệ cho May an toàn rồi mới yên tâm rời đi. Dùng tốc độ nhanh nhất, Lâm Phàm đường cũ phản hồi về đến bên bờ hồ nơi Hiscas tồn tại. Vì không muốn dọa chạy Hiscas, Lâm Phàm thả ra vịt dạ vạ, đi li bít, ni dạ sở và xẻ đỉn dạ tìm kiếm tung tích của Hiscas trong hồ nước lớn. Còn bên cạnh hắn thả ra hệ lệ tỷ vị giờ, chỉ cần có bộ kẹ mẩn của mình báo hiệu thấy tung tích của Hiscas hắn sẽ cùng hệ lệ tỷ vị giờ tệ lẹ vọt đến đó. Đến lúc đó tất cả công việc còn lại Lâm Phàm sẽ giao cho đang ở trong ủn trạ bạn chờ đợi ghi ra đồ. Dù mạnh đến đâu, là chuẩn thiên vương hay thiên vương cấp bộ kẹ mẩn, Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần ghi dạ đổ xuất hiện, con này Hiscas sẽ lập tức treo. Trừ khi nó là quán quân cấp bậc thực lực bộ kẹ mẩn, nhưng rất tiếc điều đó là không có khả năng. Bốn con bộ kẹ mẩn tìm kiếm tốc độ rất nhanh, một vòng hồ chúng chỉ mất 15 phút để hoàn tất tìm kiếm một lượt. Nhưng rất tiếc lượt đầu tiên tìm kiếm không thấy bóng dáng của Hikas. Tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra, đến lượt thứ tư sau một giờ đồng hồ chờ đợi cuối cùng Lâm Phàm cũng nhận được tin vui từ Đi Lì Bịt và Nị Giả Sở. Hai con cổ kẹ mần cùng phát hiện được vị trí của con này Hikas và kêu lên trong đêm. Lúc này Hikas nổi lên mặt nước thong thả mà thả trôi mình trên mặt hồ. Nơi này cách bờ tuy không xa nhưng lại là phía đối lập chỗ nó bị bắt lúc chiều ở bờ bên kia hồ nước. Thấy một tiếng thét lên truyền dài đi rất xa trong đêm làm cho Hikas giật mình, sau đó hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Là Đi Lì Bịt và Nị Giả Sở, tiếng thét dài cũng là Đi Lì Bịt truyền ra. Hikas thấy hai con bổ kẹ mẩn nhỏ này lộ ra vẻ mặt khinh thường, sau đó không quan tâm mà tiếp tục trôi nổi đầy thư thích. Nó đã là bá chủ của vùng hồ này rất nhiều năm nên mắt cao hơn đầu là chuyện rất bình thường. Chỉ là hai con bổ kẹ mẩn nhỏ hồ nháo trên đầu mình nó mới không quan tâm và coi đối phương như không khí mà tiếp tục công việc yêu thích từ chiều đến giờ của mình. Chiếc lưỡi dài của nó còn không ngừng rỗi ra nhìn một chút mà sờ bạn bằng đôi mắt híp, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn rồi lại thu lại rất nhanh như sợ mất. Đây là chiến lợi phẩm mà nó chiếm được cho nó cảm giác thành tựu nhất từ trước đến giờ, bảo sao nó không quý trọng cho được. Đột nhiên không một chút báo trước trên đầu Hikas xuất hiện thêm hai bóng đen, một to lớn một bình thường. Bóng đen to lớn kia tỏa ra khí thế làm cho Hikas cảm thấy có chút sợ sệt. Ý định lẩn trốn mới vừa hình thành trong đầu Hikas lập tức sủi lơ mà đứng im bất động không dám nhúc nhích trên mặt nước. Lúc này đây vừa tệ lẹ bọt tới Lâm Phàm không cho Hikas cơ hội suy nghĩ. Đã sớm đạt thành tâm ý tương thông trình độ với Bỉ Dạ Đồ nên hắn vừa động ý nghĩ Bỉ Dạ Đồ ở trong ủn trạ bạn lập tức ra khỏi bóng bộc tỏa ra khí thế kinh khủng của mình khóa chặt đến vị trí của Hikas. Hikas không dám động đậy chút nào dù cho là một sợi râu. Trước mặt nó một con thủy quái khổng lồ xuất hiện nhìn chằm chằm khí tức kinh khủng khóa chặt nó còn dám làm ra dị động sao? Chỉ một con thiên vương cấp hệ lệ tỷ vị giờ đã làm cho có thực lực chuẩn thiên vương viên mãn nó sinh ra muốn trốn, ý định nói gì đến con này đã có tiếp cận quán quân cấp thực lực kinh khủng tột cùng ghi ra đồ. Lúc này Lâm Phàm đứng trên lưng của Đi Lì Bịt trong tay ôm Sở Pỳ. Trên người Sở Pỳ đang tràn ra sức mạnh của niệm lực, hai mắt cùng cả người nó sáng lên giúp cho hệ lệ tỷ vị giờ lơ lửng trên không trung. Mang nó về bên bờ chỗ của ta, truyền đạt cho ghi dạ đồ ý nghĩ của mình, Lâm Phàm thu hồi bốn con bộ kẻ mẩn nhỏ đã tập trung lại đây. Sau đó còn mình hắn, hệ lệ tỷ vị giờ và Sở Pỳ dùng tệ lệ bọt đến bên bờ hồ gần nhất. Thấy Lâm Phàm đã đi, ghi dạ đồ hướng về phía Hikas giống lên một tiếng cảnh cáo, sau đó nó dùng đuôi của mình cuốn chặt lấy Hikas không cho nó cơ hội chạy trốn, dùng tốc độ kinh khủng rẽ nước bơi về phía bờ Lâm Phàm đang ở đó chờ đợi. Hikas xám xịt mà nằm yên trong vòng đuôi ấm áp của ghi dạ đồ. Cho nó 10 là gan nó cũng không dám có ý định phản kháng cùng chạy trốn vì nó biết nó trốn không thoát khỏi ghi dạ đồ. Chỉ có ngoan ngoãn nghe theo đối phương mới có cơ hội sống. Rất nhanh ghi dạ đồ mang theo Hikas đến trước mặt Lâm Phàm. Ném nó lên bờ, ghi dạ đồ ở một bên dõi theo không một chút sơ sẩy. Đây cũng là suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm vì dù sao Master bạn thật sự quá quý trọng nếu như được sử dụng đúng cách. Còn như ông già kia dùng Master bạn thì không khác gì dùng bánh bao thịt ném chó. Còn không bằng tung ra một quả buộc bạn tốt. Nhưng tất cả điều này mới có thể sáng tạo cơ hội cho Lâm Phàm để rồi tất cả đều tiện nghi hắn. Lâm Phàm cười mỉm mà nói với con này Hikas. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta sao Hikas? Hikas nghi hoặc một chút sau đó lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Qua ánh trăng mờ mờ nó thấy được dung mạo của Lâm Phàm và nhớ đến hắn cũng ở trong đám người chiều nay câu cá ở đây. Nhớ ra là tốt, như vậy ta cũng không cần nói nhiều, mau giao ra quả kia mà sở bạn mà lúc chiều ngươi trộm được. Đừng bảo với ta là không có, ta biết ngươi giữ nó cho nên mau mau giao ra, đừng để ta phải dùng biện pháp của mình để lấy được nó. Nói xong Lâm Phàm lộ ra nụ cười tà ác mà nhìn Hikas. Trong màn đêm hàm răng trắng của Lâm Phàm hé ra như ác ma khiến cho Hikas lạnh run. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Bghi Dạ Đổ như thúc giục Hikas, nó nhanh chóng mà lẻ lưỡi ngoan ngoãn để vào tay Lâm Phàm quả này Master bạn. Cầm đến Master bạn, Lâm Phàm nở nụ cười hài lòng. Khuôn mặt lại chuyển biến thành hiền lành biểu lộ mà khen Hikas. Tốt lắm Hikas, ngươi quả là một con bộ kẹ mẩn thông minh, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết ngươi là phúc tinh của ta. Đã chúng ta quen biết thời gian lâu như vậy, để đáp lại tình cảm nồng nhiệt ta dành cho ngươi, ngươi có thể hay không cấp cho ta thêm chút chỗ tốt? Vừa nói Lâm Phàm vừa lau sạch quả này mà Master bạn rồi cất đi rất cẩn thận và kỹ càng. Rồi hắn mới nhìn Hikas cho nó một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hikas thì khóc không ra nước mắt. Trong đầu vạn điều oán trách hiện lên cho Lâm Phàm khi nghe hắn nói xong. Ai cần ngươi khen ta thông minh? Ai là phúc tinh của ngươi, có ngươi là tên khắc tinh của ta mới đúng, mới có một ngày chưa đến thời gian ai cùng ngươi quen biết lâu. Ta có cần ngươi dành tình cảm cho ta sao? Hơn nữa ngươi thật dành tình cảm cho ta sao? Có sao? đã cướp đi mạ sở bạn ta gian khổ có được, còn công phu sư tử ngoạm đòi moi thêm chỗ tốt từ ta, sao ngươi không đi chết đi? Từ trước đến nay chỉ có đại ác ma ta đi cướp của người khác, chứ nào có ai dám đánh cướp ta, đáng chết vạn lần tên tiểu ác ma. Không đúng, ngươi mới là đại ác ma, ta là tiểu ác ma. Mặc kệ dám nghĩ thế nào, Hiscus cũng không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Đột nhiên một cái roi khổng lồ quất thẳng vào người của Hiscus, đem nó đánh bẹp xuống mặt đất, thiếu chút nữa phun ra cả nội tạng. Đang mải suy nghĩ, Hiscus không chút nào phòng bị nên nó nôn hết những bảo bối giấu ở trong miệng ra, cùng với đó là bữa ăn chiều này của nó gồm mấy con bộ kẹ mẩn nhỏ hệ và tờ. Nhìn đống hỗn độn lẫn lộn giữa bảo vật cùng với cả thức ăn của Hiscus, Lâm Phàm vui vẻ không ngậm được miệng, vì trong này hắn nhìn sơ qua có không ít thứ tốt. Thiện hai, ngươi con nghiệt xúc này đã biết lỗi lầm của mình sao? Tạo nhiều như vậy sát nghiệp, ngươi không sợ bị trời giáng thiên lôi đánh thành cá nướng sao? Con nhìn gì, mau cút khỏi đây, đừng để đến khi ta động sát tâm thay trời hành đạo ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nghĩa chính ngôn từ Lâm Phàm đuổi đi con này Hiscus để còn kiểm kê bảo bối, vì có Hiscus ở bên hắn không yên tâm. Hiscus có xung động cùng Lâm Phàm liều mạng. Tên giảo hoạt này vậy mà lợi dụng lúc nó không phòng bị cho nó một kích đánh cho nó phọt hết bảo vật tích lũy bao nhiêu năm nay ra ngoài. Đến cơm trưa bình thường phọt ra của nó từ miệng tên đại ác ma này nói ra cũng thành như nó là đại ma đầu chuyên đi giết chóc một dạng. Nó phẫn uất mà không làm gì được Lâm Phàm, chỉ có thể xám xịt rời xa nơi đây dưới cái nhìn chằm chằm của Grisado. Dù sao bảo vật mất đi còn có thể kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một, nếu mất đi thì coi như kẻo, nên nó thức thời biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phàm và Grisado. Hiscus vừa đi, Grisado lập tức dùng nước tẩy rửa đi ô uế lẫn lộn vào đống bảo vật dưới chỉ thị của Lâm Phàm để Lâm Phàm còn có thể dễ dàng tổng kết bảo vật. Vui tươi yêu đời mặt mày hớn hở, Lâm Phàm bắt đầu phân loại từng thứ lẫn trong đám bảo bối kia. Quả thật là vui như tê tà. Chương 153, kiểm kê. Một đống lớn vật phẩm cần Lâm Phàm đi phân loại. Phần lớn trong đống vật phẩm này toàn là các dụng cụ cùng vật phẩm dùng trong khi đi câu. Lâm Phàm đoán phần lớn vật phẩm nằm ở đây chủ yếu là do ông lão câu cá kia tặng cho con này Hiscus. Chỉ có một số là nó kiếm được hoặc là lấy của những huấn luyện gia khác đến đây câu như Satoshi. Riêng về cần câu đã có 4 chiếc. Tất cả nhìn qua đều rất xa xỉ. Một chiếc cần có màu lam ngọc bao phủ toàn thân trong đêm tối vẫn phát ra ánh sáng như huỳnh quang. Một chiếc khác thì toàn thân là màu đen bao phủ lộ ra huyền bí. Một chiếc thì lại là màu trắng nuốt bao phủ toàn thân. Rất có thể hai chiếc cần này là một cặp đi cùng với nhau. Khiến Lâm Phàm chú ý là chiếc cần cuối cùng với toàn thân như vàng ròng tạo thành kể cả dây câu. Ở đầu cần còn lắp một quả bóng buộc có màu sắc hoàn toàn màu vàng kim. Tất cả ba chiếc cần khác đều không có gắn mồi hay bóng buộc ở đầu cần, nhưng riêng chiếc cần câu này là có gắn một quả bóng buộc mà Lâm Phàm cũng không biết đến. Mặc kệ có tác dụng gì, tất cả trước thu lại sau này nghiên cứu, nếu không được ta cũng có thể dùng giá cả thích hợp bán đi chúng. Nói xong Lâm Phàm đem 4 chiếc cần câu xếp ngay ngắn cất vào trong bạ lộ chuyên dụng của mình. Sau đó hắn tiếp tục kiểm kê được đó là các loại bóng buộc. Vừa dùng hết tất cả bóng buộc của mình chỉ còn lại toàn là loại thông thường buộc bạn cùng với một quả các bạn chưa thể sử dụng, không thể không nói nhóm này bóng buộc đưa đến cửa vừa kịp lúc giải quyết vấn đề hiện tại của Lâm Phàm. Đã thu được Master bạn cùng với đó là thu đủ số lượng các bộ kẹ mẩn tham gia thi đấu liên minh nên đoạn đường sau này hắn cũng sẽ không thể nhặt mà đi theo chân xạ tổ sĩ quá nhiều, hắn sẽ có thể yên tâm mà rời đi nhân vật chính xạ tổ sĩ để làm một số chuyện của riêng mình. 5 quả ủn trà bạn, 1 quả lục xù gì bạn, còn có quả này phát sờ bạn chắc cũng là tác phẩm của một mình ông lão kia à. Có thể hắn thấy tốc độ của Hiscus cao như vậy nên thử vận khí bằng quả này phát sờ bạn nhưng không ngờ vẫn là bị nó nuốt mất. Phát sờ bạn có tỷ lệ cao bắt được những con bộ kẹ mẩn có tốc độ cao. Càng cao tỷ lệ bắt thành công là càng lớn. Nhưng vấn đề tiên quyết đặt ra là ngươi phải ném bóng chúng được những con bộ kẹ mẩn có tốc độ này, không thì bóng loại này ném ra cũng chẳng khác gì một cục đá. Con này Hiscus cũng là một kẻ kén chọn, không phải tinh phẩm tuyệt đối không thu nên bóng buộc qua bao nhiêu năm nó thu được chỉ có vậy. Tuy chỉ có 7 quả bóng buộc nhưng Lâm Phàm đã cảm thấy vậy là đủ. Trong đầu đã hiện lên dự định cho quả này lục xù gì bạn đó là hắn sẽ dùng nó cho may. Dù sao hệ vị cần tiến hóa thành sỉ vì ổng cũng cần có điểm thân mật độ rất cao nên lục xù gì bạn không thể nghi ngờ sẽ giúp may rất nhiều bận điệu. Còn lại 6 quả bóng buộc đã đủ cho hắn sử dụng trong thời gian sắp tới, nếu không đủ hắn còn một đống lớn buộc bạn đang chờ đâu. Hắn sẽ giữ lại 6 quả này bóng buộc để phòng trường hợp cần thiết sẽ đem ra sử dụng. Còn 2 quả master bạn chỉ trường hợp đặc biệt thật cần thiết hắn mới sẽ sử dụng. Dù sao Master bản chân quý trình độ là không phải hư danh. Qua tất cả các tập phim đã xem của mình Lâm Phàm mới chỉ biết đến ông lão đánh cá này có một quả này giờ đã trong tay hắn Master bản. Tuy ở đây là thế giới thực nhưng Lâm Phàm cũng sẽ không nghi ngờ về trình độ chân quý của Master bản. Trong đống vật phẩm này còn có một vật to bằng nắm đấm hình lục giác có màu nâu vàng thu hút sự chú ý của Lâm Phàm. Cầm lên tay xem xét, hắn bỗng nhiên thấy ở trong bóng tối Tủ Tỷ Tạ đột nhiên dục dịnh kháng nghị đòi ra. Cảm nhận được Tủ Tỷ Tạ truyền đến dị động, Lâm Phàm lập tức thả nó ra khỏi bóng tối. Vừa ra khỏi bóng tối, Tủ Tỷ Tạ lập tức cả tưng mà nhảy tại chỗ, khao khát mà nhìn trong tay Lâm Phàm viên này màu nâu đất vật thể. Cảm nhận được năng lượng hệ gần thuần khiết truyền ra từ viên đá này, Tủ Tỷ Tạ hưng phấn. Cơ thể nó khao khát sở hữu được vật này cho riêng mình, vì nó cảm nhận được nguồn năng lượng gần khổng lồ ẩn chứa trong viên đá này. Ngươi muốn có được nó sao? Giơ lên trên tay mình viên đá hình lục giác, Lâm Phàm biết rồi còn cố hỏi trêu đùa một chút Tủ Tỷ Tạ. Tủ Tỷ Tạ lập tức gật đầu lia lịa, trong miệng liên tục phát ra Tủ Tỷ hưng phấn cùng khẩn cầu thanh âm mà nhìn Lâm Phàm. Thấy Tủ Tỷ Tạ đã gấp đến độ không thể chờ đợi, Lâm Phàm mới đưa cho nó viên này màu nâu đất vật phẩm. Vừa ngậm vào miệng viên này hệ đất năng lượng tinh hoa, Tủ Tỷ Tạ thoải mái mà phát ra âm thanh rên rỉ. Cả người nó tràn ngập màu vàng nâu năng lượng bao phủ thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Cả cơ thể đang thiếu hụt năng lượng, nó như ruộng khô được tưới nước kịp thời, thoải mái trình độ có thể nghĩ. Sau đó tất cả năng lượng dư thừa ra đều lại rút về trong người Tủ Tỷ Tạ viên này lục giác vật phẩm. Được cung cấp đủ năng lượng, Tủ Tỷ Tạ thoải mái lâm vào ngủ say. Năng lượng gần vẫn không ngừng truyền vào cơ thể Tủ Tỷ Tạ từ viên đá kia giúp nó phát triển cùng kéo lên thực lực. Nhìn đã ngủ say còn mang theo biểu lộ vui thích Tủ Tỷ Tạ, Lâm Phàm vui vẻ mà thu nó vào bóng bộc để không quấy rầy nó. Con này Hiscus quả nhiên là phúc tinh của ta à, vậy mà hiến cho ta vật tốt như vậy. Xem ra vật này đối với Tủ Tỷ Tạ quả thật là có ích lợi to lớn nên nó mới có thể có biểu hiện như vậy. Nếu ta đoán không sai, viên đá này cũng giống với viên đá hình giọt nước mà lúc trước giải dạ đổ khi còn là mạt cặp đã ăn. Nếu thật như vậy lần này ta kiếm lớn ha ha. Lâm Phàm cười to, có chút nhớ thương con này thì cả. Rất muốn tìm nó để cảm ơn một chút à. Đang rầu rĩ thả mình trên mặt hồ vì mất đi vật chân quý nhất của mình là viên kia lục giác màu vàng nâu viên đá. Vật đó đã giúp nó có được kích cỡ cùng thực lực như bây giờ, nó có suy nghĩ muốn quay lại tìm Lâm Phàm liều mạng xúc động. Đột nhiên Hiscus cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Vừa mới nổi lên suy nghĩ này, nó cảm thấy nguy cơ ập đến. Tên đại ác ma này vậy mà còn định không tha cho nó. Nghĩ đến kết quả đáng sợ khi gặp được Lâm Phàm, Hiscus xuất hiện trong đầu ý nghĩ chỉ có một chữ trốn. Lặn mất tăm tiến về phía đáy hồ, Hiscus quyết định vì an toàn của mình thời gian này nó sẽ ẩn cư nơi đáy hồ đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài. Còn lại đều là mấy thứ linh tinh không có tác dụng gì, Lâm Phàm cũng lười nhét chúng vào bã lồ mà vứt chúng ở lại nơi đó. Thấy trăng đã treo cao, xem ra đã là đêm muộn, Lâm Phàm cấp tốc trở lại khu cắm trại vì sợ may tỉnh giấc không thấy hắn sẽ lo lắng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Phàm, khi về đến nơi Lâm Phàm thu hồi xạ dị ạ đỏ chui vào lều vải đã thấy May ôm gối ngồi khóc thút thít. Lâm Phàm đau lòng nhìn May, hắn nhẹ nhàng tiến đến bên May. Như có cảm ứng, May ngẩng đầu nhìn lên, khi vừa thấy bóng dáng của Lâm Phàm May lập tức nhào vào ngực hắn ôm chặt hắn nỉ non. Ôm May vào lòng, Lâm Phàm đau lòng mà an ủi May. May không khóc lớn, chỉ nỉ non như vậy càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy có lỗi. Được rồi, ngoan đừng khóc, không phải ta đã trở về rồi sao? Vừa nói Lâm Phàm vừa xoa nhẹ lưng May an ủi. Ngươi đừng bỏ ta lại, đừng rời đi ta có được hay không? Đừng bỏ ta một mình đi đâu cũng mang ta theo có được không? Qua một lúc May mới mếu máo nói với Lâm Phàm. Được rồi, ngoan không khóc, lần sau đi đâu ta hứa sẽ mang ngươi theo, nếu không cũng sẽ nói với ngươi một tiếng được không? May gật đầu tỏ vẻ đồng ý, từ khi yêu nhau đây là lần đầu mà Lâm Phàm rời đi May nên May mới có phản ứng như vậy. Khi hỏi ra mới biết May là do gặp thác ngộng, cộng với đó là đã quen thuộc có hắn ở bên, hôm nay tỉnh dậy lại không thấy hắn nên mới lo lắng sợ Lâm Phàm bỏ mình mà đi như trong mơ nên mới có phản ứng mạnh như vậy. Một nụ hôn sâu từ Lâm Phàm dành cho May để trấn an hoàn toàn tâm hồn mong manh thương tổn của May. Đây là cách duy nhất Lâm Phàm có thể nghĩ ra để an ủi May lúc này. Cô bé đã ngưng thút thít sau nụ hôn dài. Có Lâm Phàm ở bên, cảm giác an toàn cùng hạnh phúc lại vừa về. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ, ngày mai con khởi hành sớm được không? Được sự đồng ý của cô bé, Lâm Phàm bế lên May như bế công chúa xong nhẹ nhàng đặt vào ổ chăn, sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh. Vừa nằm xuống May lại lập tức tiến vào ngực hắn ôm hắn thật chặt. Mang theo chút hạnh phúc hai người chìm vào giấc ngủ êm đềm sau chút ít việc linh tinh xảy ra vừa rồi. Bình minh vừa lên May đã mở mắt tỉnh dậy. Vội vàng mở mắt xem xét vì sợ Lâm Phàm biến mất bên cạnh mình, May lộ ra yên tâm biểu lộ khi thấy hắn nằm ở kế bên. Cảm giác được May rúc vào ngực mình không ngừng cọ sát Lâm Phàm tỉnh giấc. Ôm chặt May vào lòng, hắn tham lam mà hít vào mũi mùi thơm cơ thể từ người cô bé. Bắt đầu mỗi buổi sáng bằng việc có cô bé này ở bên đối với Lâm Phàm quả thật cũng là một điều tuyệt vời. Thư thái rời lều nhỏ cùng với May bắt đầu vệ sinh cá nhân cùng chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Sau May và Lâm Phàm là Bờ Dọc cùng Mát rời giường, cuối cùng mới là Satoshi. Thu dọn lều trại xử lý xong bữa sáng, nhóm bạn lại bắt đầu tiếp tục bước lên hành trình. Chương 154, đúng dịp mà tới. Hít thở bầu không khí trong lành khi bước chân ra khỏi khu rừng sau 2 tuần liền đi lại trong rừng, mọi người trong nhóm của Lâm Phàm đều lộ ra cảm giác thoải mái. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cho nhóm bạn đều tỏ ra thoải mái cùng khoan khoái biểu lộ. Thành phố Phỏ Trì hiện ra trước mắt mọi người. Thành phố này cũng là mục tiêu lần này của nhóm Lâm Phàm và Xạ Tổ Xỉ, nơi có đạo quán của bộ kẻ mẩn hệ bay tồn tại. Mục tiêu của hai người là chiếc huy hiệu thứ 6 của đạo quán, huy hiệu Phỉ Đờ hay còn gọi là huy hiệu Lông Vũ. Chưa vào đến thành phố, các nhóm người túm năm tụm ba đông đảo mà xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Bọn họ có chung một đặc điểm, đều là vui vẻ mà hướng về khu ngoại ô của thành phố. Anh bạn trẻ cho hỏi một chút, mọi người đây là đang đi đâu à? Kéo lại một người đi đường bình thường, Lâm Phàm dò hỏi. Các ngươi là huấn luyện ra đến đây lữ hành sao? Chẳng trách không biết được chuyện trọng đại diễn ra tại nơi đây. Nhìn trang phục lữ hành của nhóm Lâm Phàm, tên này diễn viên quần chúng lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó hắn tận tình mà chỉ bảo cho nhóm Lâm Phàm. Khi nghe xong mọi người mới hiểu được vì sao mọi người nô nức kéo nhau đến ngoại ô thành phố. Đó là vì mọi người muốn đăng ký tham gia cuộc thi được tổ chức hàng năm cho các nhà huấn luyện bộ kệ mần hệ phở lì hình ở thành phố này và các huấn luyện gia của thành phố khác tranh tài. Còn đa số mọi người thì là đi đến sớm để lựa chọn vị trí đẹp để có thể quan sát toàn cảnh cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn nhất của thành phố này. Nhóm của Lâm Phàm có thể nói là đến được quá đúng dịp. Hội thi chỉ diễn ra trong một ngày này vào mỗi năm nên công tác có phần gấp gáp. Chỉ có một buổi để đăng ký dự thi, đó là vào buổi sáng cùng ngày của ngày diễn ra hội thi. Chính vì thế mà mọi người không thể không đổ xô đến ngoại ô thành phố nơi diễn ra cuộc thi để giành quyền đăng ký chờ đợi đến buổi chiều thi đấu. Nghe đến đây, vốn luôn thích tham gia náo nhiệt Xạ Tổ Xì lập tức dẫn đầu đoàn mà chạy vội về địa điểm đăng ký dự thi để đăng ký. Không có việc gì làm, cùng với đó là mang tâm lý thư giãn giải trí sau những ngày dài tập luyện, Lâm Phàm kéo tay May đến địa điểm đăng ký. Lúc này hai người đã công khai quan hệ nên cũng không cần phải giấu giếm, vì dù sao qua thời gian dài như vậy có là ngốc thì mọi người cũng sẽ nhận ra hai người mờ ám. Ngày nào May cũng sáng sớm từ phòng Lâm Phàm cùng với Lâm Phàm đi ra nên không khó đoán việc hai người là một cặp. Nhưng biết được một phần thực lực của Lâm Phàm cùng với Lâm Phàm cũng là bạn mình nên Bờ Dọc quyết định làm ngơ cho đôi tình nhân trẻ tự nhiên. Mắt thì khỏi cần nói cũng biết tên này suốt ngày một tiếng anh rể hai tiếng anh rể gọi đến thật sự thuận miệng và vui vẻ, còn May những lúc như thế chỉ biết đỏ mặt mà lườm Lâm Phàm rồi đổ hết trách nhiệm để bại lộ cho hắn. Trong khi ngay sau đó đến tối chính May lại là người lẻn sang phòng hắn chui rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Còn Xạ Tổ Xỉ thì chỉ quan tâm đến chiến đấu, hắn không có lý do gì mà đi quan tâm chuyện tình yêu trai gái của May và Lâm Phàm, hơn nữa hắn cũng coi Lâm Phàm là bạn nên càng không có lý do để can thiệp. Mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên và êm đẹp. Theo chân đoàn người đến được nơi đăng ký, Lâm Phàm thấy đã có một hàng dài đến cả trăm người đứng chờ sẵn để đăng ký tham gia dự thi. Nhưng sau khi nghe quy tắc là mỗi huấn luyện gia chỉ có thể cho một con bộ kệ mẩn duy nhất được tham gia dự thi, hơn nữa còn là cần thuần hệ phở lì hình bộ kệ mẩn mới có thể đăng ký, không ít người ngán ngẩm mà rời đi nơi đăng ký tiếc nuối mà lên đài quan sát ngồi trở thành khán giả. Khi nghe quy tắc, Lâm Phàm cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thành phố Phỏ Trì này lấy bộ kệ mẩn chủ đạo là hệ phở lì hình bộ kệ mẩn mà không phải là chỉ cần biết bay bộ kệ mẩn. Có nghĩa là phải có một trong hai thuộc tính cơ bản của bộ kệ mẩn có thể phi hành, đó phải đáp ứng yêu cầu là có hệ phở lì hình thì mới được xem như thuần hệ bộ kệ mẩn hệ phở lì hình. Thuần hệ bộ kệ mẩn hệ phở lì hình như ví dụ như sở hẻo lực của Xạ Tổ Xỉ có hai hệ thuộc tính là hệ nọ mạn và hệ phở lì hình thì hệ nọ mạn là chủ còn hệ phở lì hình là phụ, nhưng vẫn được xếp vào hàng ngũ thuần hệ phở lì hình bộ kệ mẩn vì một trong hai thuộc tính cơ bản của nó có hệ phở lì hình. Nếu không cuộc thi sẽ bị lẫn lộn rất nhiều loại bộ kệ mẩn khác vào tham gia cuộc thi của thành phố như hệ bụt, hệ gos hay hệ dở dạ gồng đều có bộ kệ mẩn có thể phi hành nhưng không có thuộc tính thuần hệ phở lì hình. Khi đó cuộc thi của riêng thành phố cho bộ kệ mẩn hệ phở lì hình sẽ bị biến chất và điều đó không phải là điều mà ban tổ chức và người dân thành phố này mong muốn nên làm ra yêu cầu như vậy là hết sức hợp lý. Tuy yêu cầu này đã loại bỏ bất lượng người tham gia nhưng không vì thế mà lượng người tham gia trở nên thiểu đi, ngược lại lượng huấn luyện gia tham gia thi đấu vẫn còn rất đông. Cuộc thi này đáng lẽ sẽ không thu hút đến được lượng người tham gia lớn như vậy nhưng do lần này có điểm khác biệt so với những lần trước đó là ở phần thưởng. Phần thưởng lần này mà ban tổ chức đưa ra đó là một giọt tinh huyết của dở dạ gỗ nạch con bổ kẹ mẩn có cả hệ phở lì hình và dở dạ gồng, hơn nữa còn là chuẩn thần của vùng đất cạn tổ. Đây là tinh huyết của một con dở dạ gỗ nạch, à nhìn biểu lộ cuồng nhiệt của mọi người sau khi xem đến phần thưởng có thể thấy được sức hấp dẫn của nó. Có người hai mắt đỏ lừ hùng hổ dẫn theo bổ kẹ mẩn của mình đi đăng ký. Có người tiếc nuối quay đầu rời đi không còn tâm trí xem cuộc vui vì trong tay không có bổ kẹ mần hệ phở lì hình không cách nào dự thi nói chi đến giải thưởng. Rất nhiều người dự thi muôn vàn loại vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu đó là dọn tinh huyết của giờ dạ gỗ này. Có lợi ích sẽ có tranh đấu, chức vô địch chỉ có một hơn nữa phần thưởng đưa ra còn phong phú như vậy. Một giọt giờ dạ gỗ nạch tinh huyết tuy rằng hệ phở lì hình năng lượng ẩn chứa trong đó chỉ là phụ còn hệ giờ dạ gỗ năng lượng mới là chính nhưng ai dám bảo nó không hấp dẫn đâu. Chỉ cần có được nó bổ kẹ mần hệ phở lì hình phục dụng sau sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào cũng khó nói. Hơn nữa cũng không có ép buộc phải là bổ kẹ mần hệ phở lì hình mới được phục dụng. Nếu có hệ giờ dạ gỗ bổ kẹ mần cho phục dụng giọt này tinh huyết có thể kích phát một chiêu thức của long hệ truyền thừa cùng thực lực tăng vọt cũng rất khó nói. Phải biết rằng chỉ có giờ dạ gỗ này đạt đến thiên vương cấp trở lên mới có khả năng sản xuất ra tinh huyết. Nhưng không phải muốn là được vì mỗi giọt tinh huyết cho đi nó sẽ suy yếu rất nhiều và nếu thực lực yếu chút có thể còn tồn tại nguy cơ bị rơi xuống cảnh giới. Hơn nữa đây còn là khả năng đặc hữu chỉ có hệ giờ dạ gỗ mới có được. Xem ra để thu hút nhân khí cùng dạng danh bộ mặt của thành phố này cũng bỏ ra không ít vốn liếng à. Nhìn đến giải thưởng cũng suy nghĩ kỹ mọi việc Lâm Phàm đưa ra kết luận như vậy vì hắn biết giờ dạ gỗ này không phải dễ kiếm như vậy nhất là còn có thể xin nó được một giọt tinh huyết là người bình thường có thể làm được sao. Một chiếc vảy của giờ dạ gỗ này có thể giúp cho Ghi Dạ Đồ học được một chiêu kinh khủng giờ dạ gồng rụt. Tuy là do chiếc vảy đó là của một con giờ dạ gỗ này cực kỳ cường đại lấy tới nhưng không thể nghi ngờ về độ chân quý của vảy giờ dạ gỗ này hơn nữa đây còn là tinh huyết của nó chân quý trình độ không thể dùng lẽ thường để đo lấy. Nghĩ đến đây Lâm Phàm cũng hưng phấn mà đăng ký tham gia cuộc thi lần này vì khác mọi người chỉ có hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn hắn có được không chỉ là một mà là hai con có hệ giờ dạ gỗ bổ kẹ mẩn đang chờ đợi giọt này giờ dạ gỗ này tinh huyết. Xếp hàng chờ đến lượt mình đăng ký. Sau một đoàn dài người đăng ký xong cuối cùng đến lượt của Lâm Phàm và Xạ Tổ Sĩ đăng ký dự thi. Thành công đăng ký tham gia cuộc thi Lâm Phàm quay lại để nghiên cứu tờ luật của cuộc thi mà ban tổ chức đưa cho hắn. Vì muốn cổ vũ cho Lâm Phàm nên may cũng không có đăng ký tham gia dự thi may muốn nhìn Lâm Phàm chiến đấu cùng biểu hiện uy phong khi ra trận hơn. Luật của cuộc thi cũng rất đơn giản. Địa điểm thi đấu được lựa chọn là một bãi đá rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố Phò Chi. Ở đây xây dựng một khán đài lớn bao quanh một khu vực được chọn làm sân đấu cho các khán giả theo dõi cuộc thi từ nhiều phía. Hai đầu của sân đấu là hai màn hình lớn nơi sẽ công bố kết quả bốc thăm và chọn đội thi đấu của các tuyển thủ tham gia cùng với đó là tua lại những tình tiết hay của trận đấu cho người xem theo dõi được rõ ràng hơn. Vòng loại sẽ có 4 tuyển thủ tham gia một lượt thi đấu với nhau theo hình thức loại trực tiếp 4 người chỉ lấy một người chiến thắng trong đó. Bốn góc của sân đấu là 4 quả khinh khí cầu đặt sẵn ở đó để cho các huấn luyện gia sẽ đứng ở trên đó chỉ huy bộ kẻ mẩn của mình. Ở nơi trung tâm của sân đấu trên không là một quả bóng bay nhỏ mang theo một chiếc vòng là vật phẩm quan trọng của cuộc thi. Từ vị trí của bản thân ở 4 góc sân các tuyển thủ sẽ cho bộ kẻ mẩn của mình dùng tốc độ nhanh nhất bay lên cao lấy được chiếc vòng đang treo ở quả bóng bay kia sau đó dùng mọi cách mang về, ném về, đánh về. Nói chung là làm mọi cách để có thể đưa được chiếc vòng treo lên cây cột được xây ở giữa sân đấu cách đều mọi người. Nhưng vì quả bóng bay kia không cố định và khi bay lên không trung khinh khí cầu sẽ phải dựa vào huấn luyện ra tự mình tới điều khiến để có thể không cách quá xa bộ kẹ mẩn của mình mà làm ra chỉ thị nên đôi khi còn phải dựa vào vận khí để chiến thắng. Có khi quả bóng bay sẽ bị gió thổi gần lại người này, có khi sẽ gần người khác nhưng ban tổ chức cũng chắc chắn một điều đó là lúc chưa bắt đầu vị trí của quả bóng bay luôn ở giữa sân đấu cách đều mỗi người để biểu thị tính công bằng của cuộc thi. Luật chơi thì vô cùng đơn giản nhưng thành công làm được trong lúc thi đấu đó mới là vấn đề khó khăn. Hơn nữa còn quy định không cho thay đổi bộ kẹ mẩn khi tham gia thi đấu, chỉ một con bộ kẹ mẩn được sử dụng trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi nên rất nhiều người lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Còn Lâm Phàm với ý định ban đầu của hắn là cho nhị giả sở tham gia vì tốc độ của nó vốn rất nhanh hơn nữa còn biến ảo khôn lường thích hợp cho tốc chiến tốc thắng. Nhưng khi thấy là chiến đấu quần chiến 4 người cùng thi đấu hơn nữa thi đấu không có thời gian nghỉ ngơi nhiều trong thời gian cả buổi chiều. Vì chức vô địch Lâm Phàm không thể không lấy ra đã lâu không sử dụng ra để thi đấu đi limit. Con này đi limit đã có chuẩn thiên vương trung cấp bậc thực lực nên Lâm Phàm cũng không lo lắng về sức chiến đấu cùng tính bền bỉ của nó. Yên tĩnh ngồi bên may để chờ đợi thời gian đầu giờ chiều tiến hành thi đấu Lâm Phàm cảm nhận được bên cạnh mình may đang cổ vũ cùng khích lệ. Hắn mỉm cười cho May một ánh mắt yên tâm biểu lộ sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đúng đầu giờ chiều sau tiếng báo hiệu mọi người chú ý giữa sân đấu xuất hiện một con sở cặt bò gì. Trên lưng nó đứng đó là một cô gái mặc một bộ đồ bó màu xanh kết hợp với xám tôn lên dáng người hoàn mỹ của mình. Bộ ngực sữa cao ngất, em thon đùi đẹp, cả người thành một đường con hình chữ S hoàn mỹ. mái tóc màu tím dài thướt tha ra đằng sau lưng cùng với đó là một chiếc mũ đội đầu kiểu phi công đi kèm với bộ đồ đang mặc. Trên mũ còn có gắn hai chiếc cánh nhỏ màu tím như thiên thần ở hai bên tai. Cô gái xuất hiện làm cho sân đấu lâm vào im lặng. Đấng mày râu thì hoàn toàn bị dáng người nóng bỏng ẩn kín sau bộ đồ kia hấp dẫn lấy ánh mắt. Lâm Phàm cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi ngọc nữ phong nhô cao lên kia rồi nuốt nước miếng cái ực. Đột nhiên cảm nhận được sát khí bước lên từ bên cạnh, Lâm Phàm lập tức rời đi ánh mắt ho khan, sau đó cười làm lành mà nhìn May. Ngươi đang nhìn thứ gì? May gần từng chữ mà hỏi Lâm Phàm. Ta không nhìn thấy gì, ta thể trong mắt ta chỉ có ngươi, không tin ngươi nhìn. Nói Lâm Phàm dùng hay giữ đầu May sau đó dí sát mặt mình vào mặt May. Bốn mắt nhìn nhau, May có thể thấy được hình ảnh của mình qua đôi mắt của Lâm Phàm. Cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đều cùng bờ môi chỉ còn cách một chút là chạm nhau của hai người, May xấu hổ đỏ bừng mặt mà thoát ra khỏi Lâm Phàm túi đầu không nói. Dù là đã hôn rất nhiều lần nhưng đó chỉ là những lần chỉ có hai người bọn họ bên nhau. Ở đây đông người như vậy làm động tác thân mật này May vẫn có chút hơi ngại và không thích nghi. Lâm Phàm nhìn May biểu hiện cười thầm gian trá vì mưu kế của hắn thực hiện được. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn lên đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng cô gái kia để nghe cô ấy giới thiệu. Dù đã ngờ ngợ đoán ra thân phận của đối phương nhưng trong ạ niềm so với ngoài đời qua khác biệt hắn có chút không xác định được suy đoán của mình. Chương 155, thi đấu bắt đầu. Xin chào tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu cũng như các khán giả có mặt ở đây, ta xin tự giới thiệu, ta là quán chủ đạo quán phí đờ của thành phố Phỏ Trì Hoài Nô Nạ. Hôm nay được sự tin tưởng của ban tổ chức cũng như là lãnh đạo thành phố, ta được bình chọn làm giám khảo chính cho những trận thi đấu diễn ra ngày hôm nay. Tiếng nói trong trẻo của Hoài Nô Nạ kết thúc, tiếp cùng với đó là tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt của mọi người dưới mặt đất làm bầu không khí lại trở lại vẻ hào hứng vốn có của nó. Dù cho Hoài Nô Nạ ở trên cao không nhìn rõ mặt của cô nhưng chỉ dựa vào dáng người nóng bỏng ẩn hiện sau quần áo cùng với giọng nói trong trẻo cũng làm cho đấng mày râu có mặt tại hiện trường như sôi trào. Cảnh đẹp ý vui làm cho không khí đạt tới đỉnh cao của sự vui vẻ và hào hứng. Hoài Nô Nạ mỉm cười cưới con sở cặt mọ dị của mình tiến về phía sau hậu trường để chuẩn bị cho công việc làm giám khảo của mình. Đến đúng thời điểm ban tổ chức thông báo tiếng chuông từ các loa phóng thanh được truyền khắp toàn trường. Cùng với đó là giọng nói trong trẻo của Hoài Nô Nạ lại vang lên bao phủ toàn trường, cùng với đó là sự xuất hiện của cô nhưng lần này là trên một chiếc khinh khí cầu như bao tuyển thủ dự thi khác. Tất cả chỉ là để đảm bảo công bằng trong quá trình thi đấu, tổ kẹ mọc của trọng tài không được xuất hiện trên sân đấu. Chắc hẳn các vị đã đọc kỹ thể lệ của cuộc thi nên ta cũng không nói lại. Hiện tại cuộc thi đã chính thức bắt đầu, chúng ta trước tiên là tiến hành xếp bảng chọn đội thi đấu. Tiếng nói của Hoài Nô Nạ kết thúc cũng là lúc màn hình lớn ở hai đầu sân hiện liên hình ảnh khi đăng ký dự thi đã chụp lại của các tuyển thủ. Ở vòng loại như đã nói sẽ là 4 người thi đấu một lượt để tìm ra một người được vào vòng trong bằng cách đấu loại trực tiếp. Các hình ảnh của tuyển thủ liên tục nhảy lên sau đó sắp xếp vào các nhóm thi đấu khác nhau. Mọi tuyển thủ đều nhìn không chớp mắt mà theo dõi màn hình chờ đợi hình ảnh của mình hiện lên và vị trí mà mình được sắp xếp. Dần dần cũng có từng tổ thi đấu được hình thành. Mọi người bắt đầu tìm kiếm quanh sân thi đấu đối thủ mà mình gặp phải để thử dò xét trước đối phương. Có người vui vẻ có người sầu, phần lớn tuyển thủ ở đây đều là như vậy vì phần lớn đều là tân thủ huấn luyện gia, vì cuộc thi này mở ra chủ yếu là cho các huấn luyện gia tân binh tham gia lữ hành đi qua thành phố này. Tất cả đều là do liên minh tạo ra để khích lệ tân thủ cùng với đó là tìm ra hạt giống tốt để chú ý bồi dưỡng sau này đưa vào làm việc cho một bộ phận nào đó của liên minh. Không thể không nói quả thật liên minh bổ kẹ mẩn nghĩ ra cách này để đào tạo người mới thật sự là quá thông minh. Ở đây toàn là những người trẻ tuổi, đa số đều là ở độ tuổi thiếu niên, làm sao có thể biết được sau mỗi cuộc thi như vậy tương lai của bọn họ đã được liên minh định hướng trước. Nếu có tiềm lực lớn đó sẽ là cơ duyên không dứt, đi đến đâu cũng có quý nhân phụ trợ cùng với đó là tài nguyên từ trên trời liên tục rơi xuống đầu. Nếu như không có bối cảnh cùng giá trị đào tạo thì sẽ mãi chỉ là một tên huấn luyện gia bình thường đến hết đời và không có gì nổi bật. Trừ khi ngươi có vận khí nghịch thiên cùng với sự kiên trì như Sĩ Bạ Thiên Vương là một ví dụ thì ngươi mới có thể thoát khỏi quy luật này. Lâm Phàm đã sớm nhìn ra những điều này nhưng hắn lại không thuộc bất kỳ nhóm người nào trong các nhóm trên nên hắn cũng không quan tâm về tất cả những vấn đề này. Hắn quan tâm chỉ là thực lực cùng cuộc sống của mình và những thứ hắn yêu thương. 100 tuyển thủ tham gia thi đấu chia làm 25 nhóm dự thi, vòng loại cũng là 25 trận đấu sẽ diễn ra. Nhóm thứ nhất vào sân đấu leo lên khinh khí cầu ở 4 góc sân đấu thả ra bộ kẹ mẩn của riêng mình. Ánh sáng đỏ lóe lên 4 con bộ kẹ mẩn xuất hiện trước mắt khán giả gồm bạn, Hoài Y Ngủn, Vệ Lịp Tờ và Tài Lão. Huấn luyện gia của chúng lập tức chỉ định cho chúng dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trung tâm sân đấu nơi có quả bóng treo chiếc vòng nhỏ kia. Giai đoạn đầu vì các bộ kẹ mẩn ở cách xa nhau nên không cách nào công kích đối phương. Chỉ bộ kẹ mẩn của kẻ nào nhanh nhất có thể đến được trung tâm sân đấu sớm chiếm được chiếc vòng hoặc gặp bộ kẹ mẩn của đối phương thì mới có thể xảy ra chiến đấu. Giai đoạn đầu thi đấu yếu tố quyết định thắng thế chỉ có một chữ nhanh. Trong 4 con bộ kẹ mẩn tham gia thi đấu nhanh nhất lại là tái lão mà không phải là vệ liệp tờ hay phải y ngùn. Tốc độ chậm nhất gồn bạt không được mọi người chú ý. Tái lão là con đầu tiên đến được quả bóng bay và chuẩn xác lấy đi chiếc vòng. Nhưng trong thời gian này 3 con bộ kẹ mẩn còn lại cũng đã đuổi đến nơi. Hòa tờ gun được tung ra từ vệ liệp tờ và y ngùn nhưng con này tái lão cũng không phải dạng vừa khi né đi toàn bộ những chiêu hòa tờ gun liên tục được tung ra từ 2 con bộ kẹ mẩn hệ hòa tờ này. Tái lão tìm cách tránh thoát công kích đồng thời lao xuống phía chiếc tháp cao dưới mặt đất nơi cần treo chiếc vòng vào đó để giành thắng cuộc. Nhưng né tránh công kích làm đoạn đường của nó phải đi dài hơn cộng thêm với tốc độ bị giảm mạnh nó không thể nào dùng thời gian ngắn tiến về phía tháp cao. Lợi dụng thời gian này ở xa quan chiến gồn bạt mau chóng tiếp cận tái lão đón đầu nó ở bên cạnh tháp cao. Vừa né tránh xong một chiều họa tờ gun nữa của y ngủn và đến gần tháp cao đột nhiên tái lão cảm thấy choáng váng, nó vô ý thức mà bung ra chiếc vòng đang kẹp trong mỏ. Lợi dụng lúc tái lão không thể né tránh gồn bạt dùng sóng siêu âm của mình làm nhiễu loạn tâm trí nó khiến cho chiếc vòng rời ra đúng vị trí của mình sau đó nó chuẩn xác mà dùng chân kẹp lấy chiếc vòng móc ngay vào đỉnh tháp cao ở bên cạnh. Trong phút chốc khi mọi người đã nghĩ con này tái lập chắc chắn chiến thắng sau khi né được chiêu kia hỏa tờ gun của ỷ ngủn thì đột nhiên xuất hiện con này gồn bạt chen ngang đợi sẵn ở đó và từ tốc độ không cao nó nhưng ở giai đoạn cuối cùng cũng là giai đoạn quyết định nó đảo ngược thế trận và giành chiến thắng. Chiến đấu trận đấu đầu tiên đã kịch tính làm cho khán giả rất hào hứng. Đặc biệt là công dân gốc của thành phố Phỏ Trì này. Đối với bọn họ được xem bộ kẹ mần hệ phở lì hình bay lượn và chiến đấu đã là một niềm hạnh phúc chứ đừng nói là còn được xem những trận đấu đặc sắc như vậy. Mọi người gào thét cổ vũ cho các tuyển thủ, người chiến thắng vui cười ngồi lại vào ghế tuyển thủ để theo dõi trận đấu tiếp theo xem ai sẽ là đối thủ của mình. Người thất bại ảo não xuống khán đài ngồi làm khán giả có người thì không còn hứng thú rời đi sân đấu. Sau trận đấu đầu tiên tiếng nói trong trẻo của Hải Nô Nạ khi công bố kết quả lại vang lên báo hiệu thi đấu kết thúc. Như mọi người đã thấy tuyển thủ nắm giữ tài lão đã giành chiến thắng và giành quyền vào vòng trong mọi người xin hãy cho tuyển thủ một tràng pháo tay. Tiếp theo là trận đấu của nhóm tuyển thủ thứ 2 xin mọi người vào vị trí. Chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu trong 3 phút. Sau thời gian chuẩn bị tiếng còi khai cuộc vang lên báo hiệu trận đấu thứ 2 bắt đầu. Trận đấu thứ 2 diễn ra lần này vẫn là hai con bộ kẹ mẩn quen thuộc ra sân đó là một con ỷ ngùn cùng một con vệ lịp tợ nhưng là của những tuyển thủ khác. Thêm vào đó là một con dạn mẹ gạ nhưng có điều con này dạn mẹ gạ là một con xì nỉ bộ kẹ mẩn. Khác với đồng loại có màu xanh lá con này dạn mẹ gã lại có màu nâu đất cùng với đó là hình thể to lớn hơn cùng với hai đôi cánh to khỏe khi bay tạo ra tiếng vù vù thanh âm. Nhìn qua đã biết con này dạn mẹ gã không tầm thường. Và một con sở họa tợ lủ của một cậu nhóc cho ra sân thi đấu. Ai cũng nghĩ người sở hữu con kia dạn mẹ gã sẽ thắng vì nhìn về tốc độ hình thể cũng nhưng điều mọi người đều không ngờ tới là con kia sở họa tợ lủ. Càng bất ngờ càng kịch tính thi đấu người xem càng kích thích cùng hưng phấn. Họ reo. Cổ vũ, tung hô âm thanh vang vọng toàn sân đấu, thậm chí một số tuyển thủ thi đấu chỉ vì chút kích động khi được khán giả tung hô cũng nắm chặt nắm đấm của mình quyết tâm giành chiến thắng để có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Nhưng trong số đó lộ ra một dị loại đó là Lâm Phàm. Lúc này hắn không ở trong phòng chờ thi đấu để quan sát chiến đấu dễ dàng còn nghiên cứu thực lực của tuyển thủ mà hắn lại đang nằm gối đầu lên đùi may hưởng thụ giấc ngủ chưa an lành. Sở dĩ như vậy là vì trận thi đấu của hắn được xếp tận nhóm cuối cùng là nhóm thứ 25 mới phải ra sân thi đấu nên hắn mới thảnh thơi như vậy. Còn về phần không nghiên cứu kỹ đối thủ thì Lâm Phàm lộ ra không quan trọng vì dù sao hắn vẫn rất tự tin với thực lực của mình. Đã có tiếp cận Thiên Vương đang dừng ở bình cảnh chuẩn Thiên Vương đỉnh phong cấp bậc huấn luyện ra hắn tin tưởng chắc chắn sẽ không thua bất kỳ một tên gà mờ nào mà giành lấy quán quân. Ngươi không theo dõi đối thủ của mình thi đấu sao? Thấy Lâm Phàm cà lơ phất phơ bộ dạng mà nằm trên đùi mình hưởng thụ mình xoa tóc may không khỏi có chút lo lắng thay cho hắn hỏi. Ngươi không tin tưởng chồng mình sao? Lâm Phàm mở mắt ngước nhìn từ dưới lên mà nhìn may hỏi ngược lại. Đương nhiên ta tin, khoan đã ai nhận ngươi làm chồng đồ xấu xa luôn chiếm ta tiện nghi. Ấp úng nói xong câu đó may túi gằm mặt chôn chặt xuống bộ ngực nhỏ không dám nhìn thẳng Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không đuổi tận giết tuyệt may vì biết cô bé còn xấu hổ. Hắn lại nhắm mắt mà bắt đầu hưởng thụ cảm giác mềm mại từ cặp đùi đẹp của May mà chờ đợi đến phiên mình thi đấu. Phần lớn thi đấu diễn ra rất nhanh và các tuyển thủ cũng không theo kịp tốc độ của các bộ kẹ mẩn của mình mà chỉ huy nên chỉ dựa vào quá trình đã được luyện tập từ trước của các bộ kẹ mẩn cùng với tự lực của bản thân các bộ kẹ mẩn mà tiến hành thi đấu. Chính vì thế mà chiêu thức sử dụng trong chiến đấu của các bộ kẹ mẩn có phần đơn giản, chủ yếu là các chiêu thức thông thường quen dùng của chúng như bản năng được chúng sử dụng. Do vàng đất lẫn lộn nên chiến đấu có trận đặc sắc có trận tẻ nhạt mà trôi qua 24 vòng thi đấu rất nhanh. 2 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đến phiên Lâm Phàm ra sân đấu. Từ nhóm thi đấu thứ 23 hắn đã tiến vào phòng chuẩn bị cho trận đấu của mình.